Chương 288. Ra chương 288, da bịt mắt bị giật ra, tia sáng mãnh liệt khiến cho Chu Phàm hai mắt chớp chớp mới hoàn toàn thích ứng. Tại ánh mắt hắn mở ra nháy mắt, thế giới triệt để an tĩnh lại. Bên cạnh hắn đứng yên nước cờ cao 10 trượng hai chân quái vật hiển nhiên liền là bọn hắn thường xuyên đề cập hắc thú, chỉ là hắc thú cũng không đen, nó toàn thân đu lam, không có diện mạo, giống như một người bị chặn ngang cắt đứt, tại nó bên hông có vô số dài nhỏ xúc tu. Hắc thú đã không có lại cử động, bởi vì mở mắt ra Chu Phàm cũng không tiếp tục là nó con mồi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn hắc thú, hắn chỉ là nhìn xem trong không khí nổi lơ lửng từng đoàn hắc quang chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng đếm cũng đếm không xuể. Thuần túy mà nhu hòa hắc quang. Nhìn xem hắc quang, trái tim của hắn giống như có một thanh truy tại mãnh liệt đánh, tứ chi nhỏ bé lông tóc dựng đứng mà lên, hai tay của hắn một mảnh lạnh bớt. Một cỗ cực nóng theo thân thể của hắn chỗ sâu hiện lên mà ra, suy một tiếng, thân thể của hắn bốc cháy lên, ngọn lửa màu đen tại thiêu đốt lấy hắn. Hắn trên mặt đất lăn một vòng, ý đồ làm diệt ngọn lửa trên người, chỉ là ngọn lửa này càng ngày càng thịnh, khiến cho hắn rú thảm. Mẫu thân nói đúng, hắc quang là không thể nhịn. Thân thể của hắn dần dần bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, tay của hắn chân của hắn thân thể cũng bị đốt thành màu đen mảnh hạt, ánh mắt hắn ý nguyên nhìn xem bốn phía có thể thấy được hắc quang. Kỳ quái hắc quang, nhiều như vậy hắc quang, bọn hắn bình thường khẳng định tránh không chạm đến hắc quang, thế nhưng là đụng vào không có việc gì, ngược lại là không nhìn nổi. Bất quá nói cái gì cũng mượn, đầu của hắn cũng bị ngọn lửa màu đen bao trùm, hắn chỉ còn lại duy nhất một đôi mắt không có bị ngọn lửa thiêu đốt, bất quá cũng nhanh. Trong lòng của hắn không hiểu có chút không cam lòng, ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này, hắc diễm đột nhiên dập tắt. Hắc quang tiêu tán, bên cạnh đứng yên bất động hắc thú cũng bắt đầu đổ sụp, toàn bộ thế giới cũng tại đổ sụp. Chu Phàm thân thể lại khôi phục lại, mà lại không phải đứa trẻ hình thái. Bộ Mộng Châu tại không trung hiện ra, tại màu xanh lá cây đậm châu trong cơ thể ẩn chứa một tia bóng ánh cơ vàng. Nó đã hoàn thành bắt giữ, cũng bởi vì dạng này, ác mộng thế giới mới có thể bắt đầu đổ sụp. Thật là nguy hiểm, tại cơn ác mộng này bên trong mình thế mà biến thành đứa trẻ. Ký ức hồi phục lại, Chu Phàm trên mặt còn mang ý sợ hãi. Chính là bởi vì biến thành tiểu hải tử, đối sợ hãi cũng sẽ càng khó đi chống cự. Bộ Mộng Châu trở lại Chu Phàm trong cơ thể. Sau đó thân thể của hắn cấp tốc tiêu tán, rất nhanh liền biến mất tại cái này đổ sụp ác mộng thế giới. Chu Phàm lần nữa mở mắt ra lúc, hắn lại trở lại trên thuyền gỗ. Son Phấn Chính một mặt kinh hỉ nhìn xem hắn, nàng hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, bộ mộng châu liền theo Chu Phàm thân thể bay ra ngoài, rơi vào trên bàn tay của nàng. Son Phấn hướng bộ mộng châu nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một sợi màu vàng sợi tơ theo trong hạt châu bay ra, hóa thành mộng ngẫu rơi trên mặt đất. Son Phấn chỉ là dùng nhẹ tay nổ một chút mộng ngẫu giống như một cái con lật đật đồng dạng tả hữu đung đưa. Mộng ngẫu ngươi đã được đến, ta dù tứ quý đâu? Chu Phàm nhìn về phía Son Phấn hỏi, chẳng lẽ ta còn có thể giựt nợ sao? Son Phấn vũ mị liếc một chút Chu Phàm, nàng đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ, đầu ngón tay tràn ra một đoàn lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang chợt lóe lên, theo Chu Phàm ấn đường không có bảo. Phức tạp chi thức tại thức hải bên trong chìm nổi thoáng hiện, Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, lần này mạo hiểm cuối cùng không có uổng phí. Hiện tại là ban ngày, ngươi ở đây nhưng đợi không lâu, ta đưa ngươi ra ngoài, bất quá ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không biết Mộng Ngâu sẽ đem ngươi na gì xuất hiện ở nơi nào. Son Phấn lại là khẽ cười một tiếng nói. Bởi vì Chu Phàm là thông qua mộng ngẫu tiến đến, thân thể của hắn đã sớm bị mộng ngẫu thu lại, hiện tại hắn thông qua ác mộng dựa theo quy tắc, mộng ngẫu liền sẽ đem hắn na di ra Bích Hồ Sơn Trang, về phần xuất hiện ở nơi nào, vậy liền không nhất định. Chu Phàm cũng có chút lo lắng Yến Quý Lai bọn hắn thế nào, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Son Phấn đánh cái búng tay, Chu Phàm thân thể bị sương mù xám che quấn, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Son Phấn bay đầu nhìn một chút, phát hiện mộng ngẫu giống như chìm vào đầm lầy đồng dạng, ngay tại hướng bong tàu chìm xuống, rất nhanh liền biến mất tại Son Phấn trước mắt. Ngươi cũng không nên quên lời hứa của ngươi. Son Phấn túi đầu nhìn xem bong tàu nhắc nhở, bất quá dựa theo ngươi năng lực, ngươi hẳn là cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, vì cái gì ngươi sẽ đối một cái nho nhỏ mộng ngẫu cảm thấy hứng thú? Vấn đề như vậy, Son Phấn tự nhiên không cách nào đạt được trả lời. Hưu một tiếng, Chu Phàm phát hiện mình xuất hiện tại cao mấy thước không trung, dưới thân thể của hắn là một mảnh bãi cỏ, hắn hướng về bãi cỏ ngã xuống, bên cạnh sân cỏ rõ ràng là Bích Hồ Sơn Trang cái kia bông bích hồ. Ngã xuống trên đồng cỏ Chu Phàm rất nhanh liền đứng lên, hai mắt lập tức cảnh giác lên, sơn trang bên ngoài chỉ sợ càng nguy hiểm. Chu Minh bên cạnh truyền đến Lý Cửu Nguyệt có chút thanh âm mừng rỡ. Chu Phàm vội vàng nhìn sang, Lý Cửu Nguyệt đang đứng tại bên cạnh hắn ba thước bên ngoài, trong tay hắn cầm kim hoàng trường kiếm, kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Phàm. Bất quá Chu Phàm còn đến không kịp nói chuyện, sắc mặt hắn đại biến, không trung có ba chi đoạn tiễn hướng Lý Cửu Nguyệt gào thét mà tới. Đoạn tiễn dài không quá hai ngón tay, mũi tên nhanh xoáy tản ra màu thiên thanh hào quang, đây là phụ bên trên phủ lục đặc chế đoạn tiễn. Chu Phàm hướng Lý Cửu Nguyệt bay nào mà đi, hai người trực tiếp té nhào vào trên đồng cỏ, tránh đi cái kia ba chi chí mạng đoạn tiễn. Đoạn tiễn không có vào trong sân cỏ, sâu không thấy đáy. Chu Phàm có thể cảm giác được trước ngực của mình chạm đến một mảnh mềm mại, cái này khiến hắn nao nao, cái mũi của hắn còn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem gần trong gang tấc Chu Phàm, hắn hai mắt cũng là ngưng lại, bất quá bị bổ nhào tay phải hắn kim hoàng trường kiếm cấp tốc bung lên. Mũi kiếm bạch ra một đạo nửa vòng tròn kim màn. Phanh 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 ba tiếng vang, đem lại lần nữa bắn nhanh mà đến hai chi đoạn tiễn ngăn tại kim màn bên ngoài. Người cái này đồ đần, mau dậy đi. Lý Cửu Nguyệt dùng tay đẩy ra Chu Phàm, hắn nhanh chóng đứng lên. Chu Phàm cũng liền vội vàng đi theo đứng lên, trên mặt hắn lộ ra một trận vẻ xấu hổ. Lý Cửu Nguyệt cảnh giới là thấp một chút, nhưng là hắn bảo vệ tính mạng phụ lục pháp khí cũng là rất nhiều, căn bản cũng không cần mình vừa rồi cái kia bổ nhào về phía trước. Chu Minh, cẩn thận người đeo mặt nạ kia. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng quát một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn bổ ra, nửa vòng tròn kim màn tại trước người hai người hình thành, lại là đem mấy chi đoạn tiễn chặn lại. Đây là hoàng giai thượng phẩm bình giới phủ, một kiếm vung ra, liền có thể hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới, chống cự người khác công kích. Chu Phạm đội vàng tâm thần siết chặt, không để cho mình suy nghĩ lung tung, hắn rất nhanh hiểu được, vừa mới vậy cái kia chút đoạn tiễn cũng không phải là cái gì tập kích, mà là hắn xuất hiện thời điểm, Lý Cửu Nguyệt cùng người đang đánh đấu. Chu Phạm nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mặt hồ đứng một cái mang theo trắng mặt nạ ác quỷ nam tử. Nam tử tại trên mặt nạ lộ ra hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt, có thể ở trong nước lơ lửng không ngã. Người đeo mặt nạ này là thể lực đoạn trở lên tu sĩ. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc. Người đeo mặt nạ hai tay vung lên, ống tay áo của hắn bên trong lại là ba chi đoạn tiễn bay nhanh mà ra, hướng Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt bắn nhanh mà tới. Lý Cửu Nguyệt huy kiếm lại cản, phanh 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 ba tiếng, kim hoàng sắc kết giới đem đoạn tiễn chặn lại, nhưng trên thân kiếm binh giới phủ cũng bị hao hết. Lý Cửu Nguyệt không chút do dự lại lấy ra một chương binh giới phủ dán tại trên trường kiếm, hắn gấp giọng nói, "Chu Minh, vừa rồi người này cận thân cùng ta giao thủ, kém chút bị ta cường đại phù lục gây thương tích, hiện tại hắn không còn dám tới gần, chỉ dám dùng bực này âm hiểm biện pháp tiêu hao ta phòng ngự phù lục. Người này là thể lực đoạn cao thủ, thực lực cao siêu, nhưng thừa dịp hắn không dám tới, Chu Minh ngươi đi trước, ta sau đó lại đến." Chương 289. Thủy chiến chương 289, thủy chiến. Chu Phạm mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt lại có bản sự làm cho một cái thể lực đoạn võ giả không dám cận thân. Tiến đại nhân bọn hắn đâu? Chu Phạm cũng không có nghe Lý Cửu Nguyệt, hắn nhu cầu cấp bách biết tình thế trước mặt. "Không biết, ngươi đi mau." Lý Cửu Nguyệt lại là thúc giục nói. "Không cần, ta có biện pháp có thể thắng hắn, ngươi cẩn thận bảo vệ mình." Chu Phạm hướng phía nước hồ chạy đi. "Cẩn thận, kia là phù tiễn." Lý Cửu Nguyệt nóng đội la lớn. Thế nhưng là Chu Phạm đã rời đi, hắn trường kiếm có thể bảo hộ phạm vi. Trong hồ người đeo mặt nạ lại là hai tay vung lên, hắn hai tay áo lại lần nữa bắn nhanh ra ba cái đoạn tiễn, mục tiêu rõ ràng là Chu Phạm. Đoạn tiễn tại không trung nhanh xoáy gào thét, trong chớp mắt liền đến Chu Phạm trước người. Chỉ là Chu Phạm trong thân thể hiện ra tử kim quang mang. Đinh 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 ba tiếng, đoạn tiễn bắn tại tử kim quang mang bên trên bị bắn ra mở, hào quang lúc này mới ngưng thực, hóa thành một thân tử kim giáp nhẹ. Trên thân che tử kim giáp nhẹ, Chu Phạm nhảy lên không có vào trong hồ nước, thậm chí không có ở trên mặt hồ thò đầu ra. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hắn không nghĩ tới Chu Phạm tu luyện kháng kích đoạn công pháp thế mà như thế đặc thủ, liền phù tiễn cũng xuyên không thấu. Người đeo mặt nạ tấm kia bị trắng mặt nạ ác quỷ che lấp tới mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đó là cái gì giáp trụ? Bất quá người đeo mặt nạ rất nhanh tâm thần thu lại, hắn cảnh giác nhìn phía xa Lý Cửu Nguyệt, cũng ẩn ẩn cảnh giác giấu ở đáy hồ Chu Phạm. Người đeo mặt nạ không nghĩ tới từng cái nho nhỏ buộc phát đoạn sẽ như vậy khó giải quyết, hắn vừa rồi kém chút chết tại Lý Cửu Nguyệt trong tay. Đối phó trên thân tầng kia ra bất tận phù lục cùng pháp khí, giống như là một cái di động bạo khố, khiến cho hắn cái này thể lực đoạn đều có chút khó mà chống đỡ. Hai cái này tới từ Nghi Loan Ti võ giả, hắn càng kiêng kỵ chính là Lý Cửu Nguyệt, về phần giấu ở trong hồ Chu Phạm, hắn ngược lại là không có để ý nhiều. Kháng kích đoạn khó mà làm được đạp nước mà đi, về phần treo tại mặt nước, cái kia càng là chuyện không thể nào. Cái kia kháng kích đoạn võ giả trong hồ không đến bao lâu liền sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà không thể không nổi lên, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có thể giải quyết hết cái võ giả này. Phù tiễn xuyên không thấu, nhưng là hắn cũng không phải chỉ có phù tiễn thủ đoạn này. Hắn rút, xuất thân bên trên đeo trường kiếm, đồng thời phụ bên trên một đạo hoàng giai thượng phẩm phù lục, lưu ý lên đáy nước đến, trong lúc nhất thời cũng không có lại nhằm vào Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, lấy thực lực của hắn cũng vô pháp đạp nước mà đi, hắn lần này ra, bảo vệ tính mạng phù lục pháp khí mang không ít, cường đại thủ đoạn cũng có, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu hụt đánh xa thủ đoạn, người đeo mặt nạ kia trốn ở trong hồ nước, cũng là nhìn ra nhược điểm của hắn. Lý Cửu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không giúp được một tay. Nơi này trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh. Chỉ là người đeo mặt nạ muốn sai, một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Phạm cũng không có từ ngóc đầu lên mặt nước. Người đeo mặt nạ có chút sững sờ, bình thường kháng kích đoạn võ giả có thể ở trong nước có mức vượt qua một khắc đồng hồ cũng không thấy nhiều. Bất quá cũng nhanh, đáy nước người võ giả kia chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Lý Cửu Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết chính là nếu như Chu Phạm nguyện ý, hắn có thể dưới đáy nước đợi cả một đời, thân thể của hắn che tử kim giáp nhẹ trước ngực cùng phía sau hai cái giọt nước đồ án từ phù văn tạo thành. Đây là tử kim bắt giáp thủy giáp hình thái, có thể ở trong nước chuyển hóa Chu Phạm cần có dưỡng khí. Đương nhiên thủy giáp không chỉ là như thế, dưới đáy nước đợi một hồi Chu Phạm hai tay vạch một cái, hắn ở trong nước du lịch được sò cá nhanh hơn. Thủy giáp có thể gia tốc hắn ở trong nước tốc độ. Bên hồ bên trong cũng không có quái dị tồn tại, an toàn cực kỳ. Chu Phạm ngửa đầu, hắn có thể nhìn thấy người đeo mặt nạ thân ảnh, bất quá hắn không hề động, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một khắc đồng hồ lại qua một lát, người đeo mặt nạ dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn cảm thấy cái này kháng kích đoạn võ giả không phải mượn nước hồ đào tẩu, liền là tại trong hồ nước xảy ra chuyện, rốt cuộc phủ không được. Hắn tụ tiến lại là vù vù hướng về bên bờ Lý Cửu Nguyệt mà tới. Lý Cửu Nguyệt trong lòng lẩn ẩn có chút lo lắng Chu Phạm an toàn, bất quá hắn sợ đoàn tiễn phong tới, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối. Đáy nước rất là yên tĩnh, Chu Phạm gặp mặt cố người xuất thủ đối phó Lý Cửu Nguyệt, hắn hai mắt ngưng lại, tại đáy hồ hắn hai chân đạp một cái, hai tay vạch một cái, cả người ở trong nước bắn nhanh ra như điện. Người đeo mặt nạ cảm thấy có chút không đúng, hắn nhìn thấy mặt nước tạo nên một tầng gợn sóng lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là quá nhanh, hắn muốn lại tránh đã trễ. Hắn chỉ tới kịp đem trong tay trường kiếm rơi mà ra. Trường kiếm đánh trúng chính là trước theo mặt nước đâm ra đao gì. Đao kiếm tương giao chấn động đến mặt nước lên từng tầng gợn sóng. Nhưng Chu Phạm cho tới bây giờ liền không nghĩ tới một đao liền có thể giải quyết cái này lực khí đoạn võ giả, tay trái của hắn đã tại đao dị chống đỡ trường kiếm thời điểm, nhanh chóng rỗi ra bắt được người đeo mặt nạ chân trái. Ca một tiếng, trong thân thể của hắn lại phi tốc tuôn ra tử kim quang mang, giáp nhẹ hóa thành trọng giáp, tăng thêm hắn dùng sức kéo một phát. Người đeo mặt nạ bị Chu Phàm kéo vào trong hồ nước. Lý Cửu Nguyệt cũng bắt đầu hướng nước hồ đội vàng chạy tới, trong tay hắn cầm một đạo khắc họa lấy xanh thảm phù văn bùa vàng, đây là băng phong phù, có thể đem mặt hồ triệt để đóng băng, chỉ là đến bên hồ một khắc, hắn lại do dự. Bởi vì hắn không xác thực nhận Chu Phàm liền nhất định có thể thắng, nếu là Chu Phàm đánh không thắng, vậy hắn liền phong kín Chu Phàm đường lui. Tại hắn do dự nháy mắt, trong hồ nước đánh nhau nháy mắt kịch liệt hóa. Người đeo mặt nạ cũng không nghĩ tới sẽ bị Chu Phàm kéo vào nước hồ bên trong, hắn hơi có chút bối rối, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, hắn chân phải dùng sức hướng kéo lấy hắn chân trái Chu Phàm ngược đi. Thế nhưng là Chu Phàm đã buông ra chân trái của hắn, tránh đi chân phải của hắn, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Người đeo mặt nạ không có vội vã nổi lên, bởi vì hắn biết Chu Phàm khẳng định sẽ cản trở hắn nổi lên, Chu Phàm đây là muốn ngạt chết hắn. Chỉ là người đeo mặt nạ trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là thể lực đoạn võ giả, thể lực đoạn võ giả thể lực kéo dài, hô hấp càng là liên miên sâu xa, coi như ở trong nước nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương, cũng không lo hô hấp đoạn tuyệt. Hắn một kiếm hướng phía Chu Phàm hành chặt mà đi, hắn muốn dưới đáy nước giết chết Chu Phàm, lại nổi lên đi. Chu Phàm trong tay bám vào phù lục đao dị cũng là không chút do dự vùng tới. Hai người tại trong sông đánh nhau. Chỉ là người đeo mặt nạ rất nhanh liền kinh hãi, bởi vì Chu Phàm khí lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, mà ở trong nước ảnh hưởng tốc độ của hắn tính linh hoạt. Mà Chu Phàm trên thân nặng nề tử kim giáp trụ đã hóa thành giáp nhẹ, hắn nhờ vào thủy giáp trợ giúp, quả thực là như giống như cá bơi linh hoạt. Người đeo mặt nạ thân thể bạo phát, mới có thể cùng Chu Phàm chống đỡ. Chỉ là Chu Phàm cũng đồng dạng bộc phát, lập tức liền là 9 lô gấp 6 lần bộc phát hắn tử kim giáp trụ cũng đi theo tăng gọn, ở trong nước giống như một đầu cá mập như vậy hung mãnh, hắn một đao bổ ra, dòng nước cũng xuất hiện chân không, gãy thành hai đoạn. Người đeo mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trông thấy cái này vùng tới một đao, không còn dám có bất kỳ giữ lại, thể lực đoạn ngừng tụ ra chân khí điều động, hướng về trường kiếm quan chú, chân khí cùng phụ lực cùng một chỗ bắn ra. Trường kiếm cùng đao đan vào một chỗ, phát ra phịch một tiếng vang. Dòng nước hướng về phía trên phóng lên tận trời, ở trên mặt nước nổ ra một cột nước. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đao này thình lình bị ngăn trở, đối phương khí lực rõ ràng không bằng hắn, cái này thể lực đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Chu Phàm thu lại tâm tư, đao thứ hai lại lần nữa bổ ra. Người đeo mặt nạ biết mình đụng tới cự lực quái thai, hắn âm thầm tiêu khổ, chỉ là đao thế tới cực nhanh, hắn chỉ có thể cắn răng huy kiếm ngăn cản. Bên hồ Lý Cửu Nguyệt nhìn xem mặt hồ nổ lên từng đạo cột nước, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Cột nước dâng lên vẩy mở rơi vào trên mặt hồ, hóa thành vô số nhỏ bé gợn sóng. Một lát nữa, cột nước không còn dâng lên, mặt hồ bình tĩnh trở lại. Chương 290. Hủy thi chương 290, hủy thi mặt hồ lắng lại nguyên nhân là đáy hồ người đeo mặt nạ triệt để hoảng, hắn không còn dám cùng Chu Phàm ở trong nước đánh nhau chết sống, quái vật này vung ra nhiều như vậy 2000 tức giận cũng không có suy thoái, cái này nhìn căn bản cũng không dường như kháng kích đoạn, ngược lại dường như thể lực kéo dài thể lực đoạn. Muốn dựa vào thể lực đoạn tính chất đặc biệt liều chết đối phương, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vung nhiều như vậy kiếm, hắn hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, hắn muốn rời đi đáy hồ, một khi rời đi đáy hồ, hắn liền có thể dựa vào mình tốc độ di chuyển một lần nữa nắm giữ ưu thế. Hắn không tin quái vật này tốc độ di chuyển cũng sẽ rất nhanh. Trên thực tế có người nghĩ đến không có sai, Chu Phàm hiện tại nhược điểm lớn nhất liền là tốc độ di chuyển, hắn ý nghĩ đem người đeo mặt nạ kéo vào trong nước, liền là không muốn người đeo mặt nạ phát huy tốc độ của mình ưu thế từ đó thoát đi. Người đeo mặt nạ muốn rời đi đáy hồ, Chu Phàm cũng sẽ không đồng ý. Chu Phàm từng đao bổ tới, lần lượt cắt ra người đeo mặt nạ muốn lên phủ ý đồ. Trong hồ, người đeo mặt nạ bơi lội tốc độ thậm chí không bằng Chu Phàm. Người đeo mặt nạ dần dần cảm thấy tuyệt vọng, hắn quá bất cẩn, bây giờ nghĩ nổi lên nhưng không có dễ dàng như vậy, hắn mỗi lần muốn lên phủ liền sẽ bị Chu Phàm đao gắng gượng một đao bổ đến hắn hướng dưới đáy sông chìm. Hắn nếm thử sử dụng trong tay áo tiễn muốn để Chu Phàm né tránh, từ đó tìm kiếm cơ hội bỏ trốn, thế nhưng là Chu Phàm xem thấu hắn ý nghĩ, căn bản tránh cũng không tránh, tiễn bắn tại cái kia tử kim giáp trụ bên trên, căn bản là liền tử kim giáp trụ phòng ngự đều mặc không thấu, đối Chu Phàm tới nói, căn bản không có tránh né tất yếu. Khí lực, phòng ngự, thể lực, người đeo mặt nạ phát hiện hắn cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Người đeo mặt nạ dưới đáy nước cảm thấy tuyệt vọng, có một lần không cẩn thận, hắn thậm chí bị một đao vạch bên trong cánh tay trái, đỏ tươi máu ở trong nước tiêu tán. Chu Phàm vẫn là bình tĩnh từng đao bổ tới. Nếu không phải mỗi đến thời khắc mấu chốt, người đeo mặt nạ dựa vào chân khí của mình cùng phụ lục ngăn cản, hắn đã sớm chết. Người đeo mặt nạ càng đánh càng trái tim băng giá, hắn khẽ cắn môi, hai mắt ngoan lệ nhìn xem cái này có thể đem hắn bức đến tuyệt lộ kháng kích đoạn võ giả. Hắn một bên dùng kiếm ngăn cản Chu Phàm công kích, một bên lấy ra mình chân quý nhất phụ lục. Trong tay hắn đạo phụ lục này là lam giai thượng phẩm ngọn lửa giáng bớn. Người đeo mặt nạ đem phụ lục dán tại trường kiếm của mình bên trên, phụ lục dán lên nháy mắt tản mát ra óng ánh lam quang chói mắt. Hào quang màu xanh lam này để Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đối thủ thế mà dùng tới lam giai thượng phẩm phụ lục. Bất quá Chu Phàm biết giống như người đeo mặt nạ loại người này, khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, hắn sớm có phòng bị, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa thân thể tử kim giáp nhẹ bắt đầu có tử kim phụ văn hiện hiện, tử kim phụ văn hóa thành một đạo hình rồng hướng về đao dị lan tràn. Tử kim bắt giáp phù giáp. Phù giáp có thể cho Chu Phàm cung cấp một đạo uy lực có thể so với tử giai hạ phẩm phụ lục. Đao dị có tử kim tiểu long hiện hiện, phát ra một tiếng long ngâm. Mà người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay ẩn ẩn có ngọn lửa đỏ thâm bắn ra. Những này chỉ bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, người đeo mặt nạ trường kiếm trong tay trẻ rộng, hỏa xà cuốn ngược mà ra, hướng phía Chu Phàm của tới. Chu Phàm đao cũng toàn lực vung ra đi, từ kim tiểu long hóa thành óng ánh đao mang trong hồ khuếch tán. Hai đạo khác lạ khác biệt lực lượng trong hồ tiếp xúc mấy mắt, oanh một tiếng, dòng nước cuồn bọt, nước hồ cũng bị chấn động đến bay lên một tầng lại một tầng. Lý Cửu Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem bị quấy đến phân loạn run rẩy bích hồ, sắc mặt hắn thay đổi lại thay đổi, chỉ là hắn lại không dám xuống nước, rất sợ liên lụy Chu Phàm. Xoát một tiếng, Chu Phàm theo mặt hồ xuất hiện, trên người hắn còn bao trùm lấy tử kim giáp nhẹ, hắn một tay bơi lên bờ, một bên khác tay còn cầm máu tươi chảy đầm địa người đeo mặt nạ. Chu Minh, Lý Cửu Nguyệt mặt lộ dáng tươi cười, cái này không cần phải nói đều là Chu Phàm thắng. Bất quá Lý Cửu Nguyệt trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, dù sao đây chính là thể lực đoạn võ giả, mà Chu Phàm dựa vào kháng kích đoạn thực lực, vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại hắn, liền xem như Lý Cửu Nguyệt cũng cơ hồ chưa từng gặp qua loại này võ giả. Chu Phàm đem người đeo mặt nạ ném qua một bên, thân thể của hắn bên trên tử kim giáp trụ hóa thành tử kim quang mang thu hồi trong cơ thể, hắn hơi thở hổn hển. Cuối cùng một đao kia đối với hắn mà nói, cũng không thoải mái, không nghĩ tới phù giáp cũng bị người đeo mặt nạ này bước đi ra, nếu là phổ thông thể lực đoạn võ giả, nhưng không có khó chơi như vậy. Tử kim bắt giáp phù giáp có thể nói là trước mắt hắn tương đối cường lực một loại thủ đoạn, đáng tiếc là một khi sử dụng, huyết kim loại này thần kỳ kim loại liền sẽ trở nên mệt mỏi, cần 7 ngày mới có thể khôi phục tới. Cũng chính là phù giáp dùng một lần cần chờ 7 ngày. Chu Minh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta xem trước một chút hắn chết không có. Chu Phàm hô hấp điều chỉnh xong về sau, hắn lại rút ra đao gì, cẩn thận tới gần nằm dưới đất người đeo mặt nạ. Vừa rồi tại trong nước một cái kia, người đeo mặt nạ bị đánh thành bộ dạng này, coi như không có chết, cái kia cũng mất đi. Vì lẽ đó Chu Phàm có thể đem hắn theo trong nước nhấc lên đến, nhưng nhấc lên tới đã có một lát thời gian, Chu Phàm lo lắng người đeo mặt nạ đã khôi phục ý thức. Chu Phàm cũng không muốn cho bất cứ cơ hội nào người đeo mặt nạ này. Chỉ là người đeo mặt nạ không nhúc đích, Chu Phàm ngồi xổm xuống, cho người đeo mặt nạ điều tra một chút, phát hiện người đeo mặt nạ hô hấp đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị phù lực chấn vỡ. Chết. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu có thể bắt sống người đeo mặt nạ, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng bây giờ đã chết, vậy liền không có cách nào. Chu Phàm tay trái có hắc tuyến lan tràn mà ra, hình thành đen tử găng tay. Hắn mới vạch trần người đeo mặt nạ, lộ ra một trường nam tử trung niên mặt, mi tâm của hắn dựa vào trái chỗ có một viên nốt ruồi thịt. Rõ ràng là Bích Hồ Sơn Trang Trang chủ Lâm Kiệt. Người này không chỉ Chu Phàm nhận ra, Lý Cửu Nguyệt cũng nhận ra, bởi vì tại đánh vào Sơn Trang trước, Tiễn Quy Lai liền lấy ra qua Lâm Kiệt phát họa đồ cho Chu Phàm bọn hắn nhìn qua. Lâm Kiệt bộ mặt đặc thù rõ ràng như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm. Chu Phàm lại nhìn một chút cái kia trắng mặt nạ ác quỷ, đây chẳng qua là phổ thông mặt nạ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Lý huynh, ngươi nhìn phải làm gì? Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Trước lục soát một chút, nhìn hắn trên thân có hay không mang theo thứ gì trọng yếu, lục soát xong, chúng ta liền đi tìm Yến đại nhân bọn hắn. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút đề nghị. Chu Phàm cũng là ý tưởng giống nhau, người đều chết, bọn hắn mang lên thi thể cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà là Chu Phàm liền lục soát lên Lâm Kiệt thi thể, chỉ là trừ phụ trong túi có một chút phụ lục những vật này cùng trên người có đoạn tiễn bên ngoài, người đeo mặt nạ trên thân thể liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì quá đặc thù đồ vật. Chu Phàm hỏi một chút Lý Cửu Nguyệt, muốn hay không phân một chút phụ lục cho hắn, Lý Cửu Nguyệt cười từ chối nhã nhặn, Chu Phàm cũng biết Lý Cửu Nguyệt trước mắt, hắn liền toàn bộ vui vẻ nhận, thậm chí liền đoàn tiễn phía trên bổ sung hoàng giai hạ phẩm phụ lục cũng giải trừ xuống tới mang đi. Lý Cửu Nguyệt có chút hăng hái ở một bên nhìn xem, chờ Chu Phàm thu thập xong mới nói, chúng ta đi sơn trang cửa chính nhìn xem Yến đại nhân bọn hắn có ở đó hay không. Thế nhưng là Chu Phàm liếc một chút trên mặt đất Lâm Kiệt thi thể, hắn suy nghĩ một chút hỏi, Lý huynh, ngươi nói này mặt nạ thế lực chuyên môn nghiên cứu cái gì, lai lịch bí ẩn, hắn có thể hay không tại chúng ta đi về sau lại sống lại tới? Lý Cửu Nguyệt ách một tiếng, Chu huynh, đây không thể nào. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, Lý huynh, ngươi chờ một chút. Chu Phàm nói xong rút ra đao gì, đem Lâm Kiệt thi thể phân chia. Thế nhưng là cắt xuống thi thể đầu lâu về sau, hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, nếu là thi thể phân chia cũng có thể nối liền đi đâu. Vẫn là thiêu hủy tương đối tốt. Chu Phàm lại lấy ra phù lục dán tại đao gì bên trên, một đao bổ tới, hỏa diễm theo thân đao thoát ra. Lâm Kiệt thi thể liền đốt cháy, bốc lên từng sợi khói đen. Chương 291 Mừng thầm chương 291, mừng thầm Lý Cửu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chu Phàm hủy thi di tích, Chu Minh, ngươi có thể hay không quá cẩn thận một điểm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta cũng không muốn về sau gặp lại hắn. Chu Phàm cười giải trừ trên đao phù lục, thu đao vào vỏ. Hai người hướng về sơn trang cửa chính mà đi, Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bờn quanh sơn trang huyết vụ tiêu tán, hắn có chút kinh ngạc nói, xem ra Chu Minh là cái cuối cùng theo trong huyết vụ ra người, cái kia mộng ngẫu hẳn là trở về, cái này nguyện rủa bị giải trừ. Chu Phàm biết mộng ngẫu không phải trở về, mà là bị hắn bắt được hôi hạ không gian đi. Lý Minh, ngươi theo trong cơn ác mộng ra bao lâu? Vì cái gì một người xuất hiện ở đây? Chu Phàm mở miệng hỏi. Lý Cửu Nguyệt mắt nhìn phía trước, hắn hai mắt hơi nháy một chút nói, ta ra liền gặp phải người đeo mặt nạ kia, còn không có cùng hắn đánh một hồi, ngươi liền ra, ta đương nhiên là giống như ngươi, bị cái kia mộng ngẫu na di tới đây. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy tỷ lý những người khác? Chu Phàm cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn không có chú ý tới Lý Cửu Nguyệt trên mặt vi diệu biểu lộ. Ách, không có, cũng nói ta vừa ra liền gặp được ngươi. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói. Hai người đang khi nói chuyện, đến sơn trang cửa chính. Chỉ là không có nhìn thấy Yến Quy Lai bọn hắn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền tựa như sơn trang phụ cận chỉ có hai người bọn họ. Yến đại nhân hắn đã từng nói, nếu là không có người tại sơn trang cửa chính, vậy liền đi chúng ta trước kia lưu lại dốc núi tập hợp, chúng ta bây giờ liền đi qua, nhìn có thể hay không tìm tới bọn hắn. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lý Cửu Nguyệt đối với cái này tự nhiên không có gì nghị. Hai người liền không có lại tại Bích Hồ Sơn Trang lưu lại, mà là hướng về ban đầu dốc núi chạy đi. Cái đồi kia vốn là cách Bích Hồ Sơn Trang không xa, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy cái đồi kia. Vừa nhìn thấy dốc núi, Chu Phàm liền để Lý Cửu Nguyệt chậm lại, hai người đều là mặt lộ cảnh giác rút ra binh khí. Dù sao ai cũng không biết dưới sườn núi có thể hay không ẩn giấu đi địch nhân tại mai phục hai người bọn họ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền trầm tĩnh lại, dưới sườn núi chính là Yến Quy Lai bọn hắn. Trừ Yến Quy Lai, Áo Công Công cũng theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài, còn có hai cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ, một cái kháng kích đoạn lực sĩ, ba cái phụ sư, một cái dò xét quyệt viên tại. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm hai người trở về, đều là mặt lộ ý mừng. Chu Phàm hai người cùng Yến Quy Lai bọn hắn một tụ hợp mới biết được, Yến Quy Lai bảy cái may mắn không có tiến vào cơn ác mộng sau khi ra ngoài, cũng không có gặp được đối thủ, bọn hắn cũng bị Na Di đến sơn trang bên trái, tại bốn phía quét một lần, nhưng cũng không có phát hiện được nhân. Bởi vì huyết vụ còn tại quyết tán, bọn hắn sợ lại bị dính líu vào, mà lại sơn trang quá lớn, dạng này rất dễ dàng tẩu tán, liền dứt khoát đến dốc núi cái này điểm tập hợp chờ Chu Phàm bọn hắn những này tiến vào trong cơn ác mộng người. Không đến bao lâu, Áo Công Công bọn hắn cũng lần lượt tới nơi này. Hiện tại Chu Phàm hai người gia nhập đến, vậy thì có hết thảy 11 người sống sót. Tiến Quy Lai cùng Áo Công Công bọn hắn nghe Chu Phàm nói huyết vụ tiêu tán, không ít người trên mặt lộ ra buồn sắc, tiến vào cơn ác mộng bốn người chỉ sợ là chết. Chu Phàm đối với cái này thì càng thêm rõ ràng, hắn ở bên trong vượt qua ba cái ác mộng, dạng này thời gian dài độ, cái gì mộng cũng hẳn là đi qua mới đúng, mà lại mộng ngẫu cũng bị hắn bắt, cũng liền tương đương ác mộng trận pháp bị phá giải, thế nhưng là bốn người kia vẫn không có ra, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Bốn người kia tại Chu Phàm bắt đi mộng ngẫu trước đó liền bị ác mộng thôn phệ. Hắn khẽ thở dài, chờ một chút đi. Tiến Quy Lai trầm mặt nói, đang trầm mặc chờ nửa nén hương thời gian về sau, vẫn là không có nhìn thấy người trở về, cái này cũng không cần đợi thêm. Lần này Nghi Loan Ti ra 17 người, lại là chết 6 người, tổn thất như vậy không thể bảo là không được thảm trọng. Đi thôi, về trước đi lại nói. Tiến Quy Lai mặt lạnh lấy hướng về Xích Đạo phương hướng mà đi. Áo Công Công dẫn đầu đuổi theo, hắn đồng dạng sắc mặt khó coi, cùng Yến Quy Lai thấp giọng thương lượng. Chu Phàm mấy người cũng là lần lượt đuổi theo. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tại người phía sau cùng, Lý Cửu Nguyệt dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, ngươi thật không có ý định đưa ngươi giết chết Lâm Kiệt sự tình nói ra sao? Chu Phàm trở về trước đó dặn dò qua Lý Cửu Nguyệt, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt cũng không có đề cập việc này. Chu Phàm chỉ là có chút lắc đầu, Lâm Kiệt dù sao cũng là thể lực đoạn cao thủ, hắn không muốn phức tạp. Lý Cửu Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc lại việc này. Lại đi một hồi, nguy hiểm cơ bản đã giải trừ, Chu Phàm lại nghĩ tới một chuyện khác, sắc mặt hắn có chút cổ quái ngắm một chút bên cạnh Lý Cửu Nguyệt, sau đó lại rời ánh mắt. Hắn hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ, bởi vì hắn bổ nhào Lý Cửu Nguyệt thời điểm, phát hiện bộ ngực của hắn có chút mềm mại, mà lại trên thân còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Bình thường trung đụng thời điểm, hắn liền cảm thấy Lý Cửu Nguyệt cơ ngực so với bình thường nam tử còn muốn lồi một chút, bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là không phải cơ ngực. Bất quá võ giả thế giới bên trong cơ ngực lớn hắn tử không phải là không có, vì lẽ đó Chu Phàm vẫn không có nhiều hơn hoài nghi. Nhưng là cái này ôm một cái lại thêm Lý Cửu Nguyệt nói khoác mình đi Mai Hương viện chuyện này là giả dối. Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy, Lý Cửu Nguyệt tuyệt đối là nữ. Ai, không nghĩ tới hắn cộng tác lại là một cái nữ hài tử, vừa nghĩ như thế, hắn không biết tại sao trong lòng đỗng nhiên có chút mừng thầm. Hắn sững sờ, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cảm thấy mình cảm thấy mừng thầm mới là bình thường tâm tính, nếu là hắn phát hiện Lý Cửu Nguyệt là nữ, sau đó cảm thấy ý vị tẻ nhạt, cái kia mới xong đời. Chỉ là vẫn còn có chút không đúng. Coi như hắn là nữ, mình cao hứng như vậy làm gì? Nhìn Lý Cửu Nguyệt cái kia vàng như nến mặt có thể là thoa lên một loại nào đó thuốc màu nguy trang, thế nhưng là mặt của nàng hình cùng cái kia nồng đậm đao lông mày còn có mắt to, dù thế nào cũng sẽ không phải giả dối. Cũng chính là vậy liền coi là đổi về nữ trang khẳng định không phải một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, so với hôi hà không gian bên trong son phấn cô nương chỉ sợ chênh lệch cách xa và rộng. Mình thế mà cảm thấy mừng thầm. Mình sẽ không phải là thích nàng a. Thế nhưng là mãi mãi nói qua nhìn một cái nữ hài tử có được hay không, hẳn là nhìn nàng phẩm cách. Ai chờ một chút, mình bây giờ liền bắt đầu vì nàng không đẹp tìm kiếm lấy cớ sao? Chu Phàm từ trước tới nay lần thứ nhất tao ngộ cổ quái như vậy tâm cảnh, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy hỗn loạn, lại là nhịn không được nhìn nhiều vài lần Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt hướng hắn lật một cái liếc mắt, ngươi luôn nhìn ta làm cái gì? Không có, là ngươi nhìn ta, bằng không ngươi làm sao lại biết ta nhìn ngươi? Chu Phàm nháy mắt mấy cái nói, ngươi đánh rắm, tất cả đều là ngụy biện. Lý Cửu Nguyệt lườm hắn một cái nói, Chu Phàm trầm mặc một chút, như thế thô lỗ thật sẽ là nữ tử sao? Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế thô lỗ? Chu Phàm nhịn không được quên, Chu Minh, ngươi phát cái gì thần kinh nha? Ta luôn luôn như thế thô lỗ a. Lý Cửu Nguyệt nói xong rỗi ra ngón út móc lô muối. Chu Phàm không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khắc mắt, hắn ở trong lòng bản thân an ủi nghĩ, đây nhất định là Lý Cửu Nguyệt cố ý làm ra ngụy trang, biến thành nữ hải tử nàng liền sẽ không bộ dạng này làm. Chỉ là vạn nhất nàng liền là như thế thô lỗ nữ hải tử, mình nên làm cái gì mới tốt? Chu Phàm có chút bi ai nghĩ. Lý Minh, ta cảm thấy trên thân thể mình tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Cái này có cái gì, trời nóng như vậy khẳng định là xuất thân mồ hôi bẩn. Không phải mồ hôi bẩn. Cái gì? Chương 292. Về thành chương 292, về thành Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền bước vào Xích Đạo, đi ở trước nhất chính là Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, bọn hắn rời xa người phía sau trong lòng cũng biết hai vị đại nhân có chuyện quan trọng phải thương lượng, không dám đánh nhiễu, thả chậm bước chân. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Áo Công Công sụ mặt chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi, nhiệm vụ lần này thất bại, hắn kém chút lâm vào trong cơn ác mộng không cách nào thoát ly. Áo Công Công cho rằng Nghi Loan Ti khẳng định là gia nội gian tiết lộ tin tức, bằng không này làm sao cũng nói không thông. Suy đoán không có ý nghĩa. Tiễn Quy Lai lắc đầu, trong mắt của hắn cũng ẩn hàm nội ý lần trước ba thôn di chuyển tin tức tiết lộ, khiến cho ba thôn tao nội trộm đùi người tập kích, hắn liền có chút hoài nghi, nhưng ba thôn di chuyển tin tức biết Nghi Loan Ti phủ người biết không ít, coi như muốn tra cũng không thể nào tra được. Chỉ là lần này nhưng khác biệt, sớm biết Bích Hồ Sơn trang nhiệm vụ không có mấy người. Hiến tế triệu hoán mộng ngẫu, bố trí trận pháp không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, Tiễn Quy Lai có thể khẳng định tại bọn hắn xuất phát trước, người đeo mặt nạ liền biết tin tức, cho nên mới sẽ có cái cạm bẫy kia chờ lấy bọn hắn. Trừ hai chúng ta, Viên Huệ cũng chỉ có ti phủ bên trong bốn cái phụ tá cùng điều tra ra cứ điểm giải rác mấy người biết. Áo Công Công tiếp tục chậm rãi nói, Viên Huệ tuyệt sẽ không làm loại này hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn, vì lẽ đó chỉ có thể ở đâu mấy người bên trong. Quỷ thể, bọn hắn đều là lập xuống quỷ thể. Tiễn Quy Lai liếc một chút Áo Công Công, biết nhiệm vụ này người đều là lập xuống quỷ thể, tiết lộ tin tức đã là rất nghiêm trọng phản bội. Quỷ thể. Áo Công Công cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn mang theo khinh thường, Tiễn Quy Lai, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta, ngươi không biết quỷ thể là có thể lẩn tránh a? Đại Ngụy Hoàng Cung thị vệ, cung nữ, thái giám tiến cung chức đều muốn lập xuống quỷ thể, thế nhưng là Đại Ngụy Hoàng Cung còn không phải như gió lùa cái sảng, trong cung có cái gì gió thổi cỏ lay, bên ngoài các đại nhân kia thậm chí so thiên tử biết còn phải sớm hơn. Tạo thành vấn đề này nguyên nhân liền là quỷ thể là có thể lẩn tránh, tỉ như phát hạ quỷ thể lúc, lấy giả đổi thật, lập xuống ngụy quỷ thể, lại dùng các loại biện pháp tránh đi kiểm tra, những này bị bợm con, Áo Công Công thấy nhiều. Tiễn Quy Lai đôi lông mày nhíu lại, ta đương nhiên biết quỷ thể có thể lẩn tránh, nhưng thiên lương lý loại địa phương này, ngươi cảm thấy có người có thể hao tâm tổn trí làm được điểm ấy sao? Coi như thật sự có, hắn sẽ vì chút chuyện nhỏ này tiết lộ tin tức của chúng ta cho trộm đùi người, người đeo mặt nạ, từ đó khiến cho thân phận của hắn có khả năng bại lộ, này lại sẽ không quá ngu xuẩn. Có vẫn là không có, điều tra thêm liền biết. Áo Công Công mang trên mặt lạnh ý, chúng ta đề nghị, sau khi trở về, đem trừ ba người chúng ta bên ngoài tất cả người biết chuyện toàn bộ bắt lấy đến, nghiêm hình khảo vấn, luôn có thể biết là ai làm. Không được, làm như vậy sẽ chỉ huyên náo ti phụ lòng người bàng hoàng, nếu là không tại bọn hắn trong những người này, không chỉ oan uổng những người này, càng biết đánh cỏ động rắn, việc này chỉ có thể ngầm tra. Tiễn Quy Lai lắc đầu phủ định Áo Công Công đề nghị này. Long dạ đàn bà, không phải bọn hắn còn ai vào đây? Áo Công Công lạnh giọng chất vấn. Ta không được cùng ngươi nhau nhau, chờ hồi phủ bên trong, đem Viên Huệ tìm đến ba người chúng ta biểu quyết chính là. Vừa nhắc tới biểu quyết, Áo Công Công sắc mặt liền lạnh hơn, hắn biết Viên Huệ hòa thượng khẳng định sẽ đồng ý Yến Quy Lai cách làm, biểu quyết hắn có rất ít thắng thời điểm, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy tâm tắc, trong mắt hắn, Yến Quy Lai cùng Viên Huệ hòa thượng đều là không đầu góc ngu xuẩn. Ngươi nói Yến đại nhân cùng Áo Công Công đang nói cái gì? Chu Phàm thuận tay dựng dựng Lý Cửu Nguyệt đầu vai một bộ hảo huynh đệ dáng vẻ nói, còn có thể nói cái gì? Lý Cửu Nguyệt nhìn xem phía trước nhất Yến Quy Lai hai người, đang thảo luận là ai tiết lộ tin tức chứ sao? Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Phàm cảm thấy Lý Cửu Nguyệt đầu vai có chút hẹp, như thế hẹp đầu vai khẳng định là nữ hài tử. Loại này quỷ thời tiết, đều nhanh nóng người chết, ngươi tiếp cận gần như vậy làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt vuốt ve Chu Phàm đặt ở trên vai hắn tay, ánh mắt kỳ quái hỏi, nóng sao? Ta không cảm thấy. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, nhún nhún vai, rời một chút khoảng cách. Hắn không dám quá mức, bằng không Lý Cửu Nguyệt thẹn quá hóa giận, vậy liền phiền phức. Kỳ kỳ quái quái. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu. Kỳ kỳ quái quái chính là ngươi mới đúng. Chu Phàm ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó lại cười cười, Lý huynh, về sau chúng ta được nhiều thân cận một điểm mới đúng. Ngươi nói cái gì nha ngươi? Chúng ta vốn chính là cộng tác bằng hữu, ngươi còn muốn nhiều thân cận? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Chu Phàm chỉ là cười thân bí, tiểu tử, ta sớm muộn cũng sẽ vạch trần ngươi. Chu Minh, ngươi sẽ không phải là điên a? Ta thế nào cảm giác ngươi luôn tại ăn nói linh tinh, ta một câu cũng nghe không hiểu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Một canh giờ sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy chạy qua đông thành tường đầu kia dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ thanh tịnh có thể thấy được đáy suối các loại đá cuội. Đám người đạp trên cầu đông ngọc, rất nhanh liền đến cửa thành đông trước, phụ trách thủ vệ đội tuần tra viên thấy là Yến Quy Lai bọn hắn trở về, vội vàng cho qua. Theo cửa thành đông mà tiến, thuận thiên lương đường lớn trở lại Nghi Loan Ti phủ. Yến Quy Lai để Chu Phạm mỗi người bọn họ tán đi đường nửa ngày nghỉ, liền cùng Áo Công Công đội vàng đi. Chu Phạm trở về, lão huynh cũng ngoắc ngoắc cái đuôi theo tới. Chu huynh, tả hữu không có việc gì, không bằng chúng ta đi Mai Hương viện uống rượu làm vui. Lý Cửu Nguyệt duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Chu Phạm nắm lấy Lý Cửu Nguyệt hơi lồi cơ ngực, hắn nhìn ra hẳn là dùng băng vải loại hình bao trùm, đương nhiên cũng không được bài trừ là tấm phẳng khả năng. Đi sao? Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra một cái nụ cười bị ổi, ta mời khách. Lý Cửu Nguyệt nha Lý Cửu Nguyệt, ngươi bản chất đã bị ta xem thấu, loại này đi ký viện ngụy trang là không có ích lợi gì, nghĩ đến đây Chu Phạm liền cảm thấy Lý Cửu Nguyệt cái kia nụ cười bị ổi lộ ra không hiểu có chút đáng yêu. Chu Phạm ho nhẹ một tiếng, không được, ngươi cũng biết ta xưa nay sẽ không đi loại địa phương kia. Chu Phạm từ chối thẳng thắn, không chỉ là mình quả thật không thích, cũng bởi vì hắn cần tại Lý Cửu Nguyệt trước mặt dựng nên một cái tốt đẹp nam nhân tốt hình tượng, làm tốt về sau làm chuẩn bị. Đi qua một đường suy nghĩ, từ khi phát giác Lý Cửu Nguyệt chân thực thân phận về sau, hắn phát hiện mình hẳn là thích Lý Cửu Nguyệt, dù cho cái này thích tới có chút không hiểu đấu. Bất quá kiếp trước có câu nói hay lắm, tình yêu luôn luôn tới như vậy đột nhiên. Chu Phàm càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, hắn âm thầm cầu nguyện Lý Cửu Nguyệt nữ trang bộ dáng không thể quá khó nhìn, mà lại những cái kia thô lỗ cử động ăn nói tốt nhất là nàng một tầng ngụy trang. Thật không đi sao? Ngươi chẳng lẽ lại muốn trở về tu luyện a? Ngươi dạng này thật rất vô vị. Lý Cửu Nguyệt lắc lắc đầu nói, Lý huynh tự tiện chính là, ta Chu Phàm không phải loại người như vậy. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, ngươi không đi chỗ đó ta phải suy nghĩ lại một chút, một người đi có chút nhàm chán. Hai người còn nói mấy câu liền tách ra. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, gần như lẩm bẩm, gia hỏa này sẽ không phải là phát hiện a. Chương 293. Tốc độ đoạn chương 293, tốc độ đoạn Chu Phàm tại phố Bắc bên trên mua chút ăn uống, mới mang theo lão huynh về ở lại nhà nhỏ viện. Nhét đầy cái bao tử sau nghỉ một lát đã là buổi chiều giờ thân. Chu Phàm đứng tại trong sân, khuôn mặt nghiêm túc hồi tưởng hôm nay sơn trang sự tình, tại cái kia trong cơn ác mộng chìm nổi, nhất là cái thứ ba ác mộng, thật là hiểm lại càng hiểm. Nhưng may mắn, hắn muốn tốc độ đoạn công pháp Du Tứ Quý đã tới tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận nghiên cứu lấy trong đầu Du Tứ Quý công pháp. Trọn vẹn hơn phân nửa nén hương, Chu Phàm mới chậm rãi mở mắt, trên mặt hắn lộ ra một trận dị sắc. Cái này Du Tứ Quý tu luyện rất là thâm thúy tối nghĩa, tại vận chuyển công pháp lúc hút vào thiên địa nguyên khí, người tu luyện liền sẽ lâm vào tứ quý huyễn tượng bên trong. Tại tứ quý huyễn tượng bên trong bước ra từng bước một, huyễn tượng bên trong bước ra bộ pháp liền là tâm pháp vận chuyển gặp phải bình cảnh, nếu là không bước qua được, vậy liền vĩnh viễn không cách nào có chỗ tiến cảnh. Thậm chí một khi đi nhầm bước, vậy liền sẽ huyết khí phân loạn, sẽ gặp phải hút vào nguyên khí phản vệ mà thụ thương. Cơ sở càng trở nên vững chắc người, liền càng dễ dàng thông qua huyễn tượng. Nếu là cơ sở không vững chắc, chỉ sợ cũng ngay cả nhập môn cũng rất là gian nan. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một phen, xác nhận không sai về sau, mới trở về phòng đóng cửa lại ngồi xếp bằng lấy vận chuyển lên Du Tứ Quý tâm pháp, đem nguyên khí bị đặt vào trong cơ thể. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tinh nghĩ. Rất nhanh Chu Phàm liền xuất hiện tại một cái trên đồng cỏ, cỏ xanh nhân nhân, thanh phong nhẹ phẩy, thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt cỏ xanh hương. Hết thảy cũng lộ ra vô cùng chân thực. Nhưng Chu Phàm trong lòng biết, đây chẳng qua là một cái huyễn tượng mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn xem xanh nhạt cỏ xanh, tại trước người hắn xuất hiện tám cái xốc xếp dấu chân. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc thở sâu, hắn giơ chân lên hướng về kia cái dấu chân phóng ra bước đầu tiên. Chỉ là quang ảnh đảo lưu, hắn giống như cái gì cũng không làm đồng dạng, hắn vẫn là đứng tại chỗ. Chu Phàm sững sờ, hắn lại lần nữa thử một chút. Nhưng y nguyên như thế, hắn lại lần nữa đứng tại chỗ. Chu Phàm thế mới biết, một bước này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó. Hắn bắt đầu lần lượt nếm thử, tại cái này huyễn tượng bên trong, hắn mồ hôi đầm địa. Cho đến mấy trăm lần về sau, hắn một cước đạp đi, mới chính thức giẫm trên đồng cỏ cái dấu chân kia bên trên. Thân thể truyền đến ông một tiếng, Chu Phàm mở mắt ra, tâm pháp cũng theo đó ngừng vận chuyển. Một bước này khiến cho hắn tiến vào tốc độ sơ đoạn. Chu Phàm mặt lộ ý mừng đứng lên, từ trong nhà ra, hắn nhìn một chút trong sân cây kia tiểu hành cây, hắn chỉ là nhoáng một cái, liền lăng không thẳng lên, treo tại tiểu hành cây cành cây bên trên. Hắn có thể trông thấy chung quanh phòng ốc đen nhánh nóc nhà, chỉ là hắn bởi vì khí tức bất ổn, cương lực nhất trọng, ca một tiếng, cành cây đứt gãy, cả người hắn liền theo trên cây ngã xuống khỏi tới. Độ cao như thế ngược lại là không có coi chuyện gì, liền là trên quần áo dính vài miếng lá xanh. Chu Phàm cười đưa tay quét rớt lá rụng trên người. Như thế nào tốc độ đoạn? Tốc độ đoạn liền là đi qua lực khí đoạn, bộc phát đoạn, kháng kích đoạn không ngừng thu nạp nguyên khí cải tạo thân thể về sau, rốt cục có thể tại thân thể chứa đựng giữa thiên địa nguyên khí. Loại này nguyên khí cho thân thể cung cấp nhanh như tuyệt luân tốc độ cơ sở, vô luận là di động vẫn là tốc độ công kích. Về phần tốc độ có thể bao nhanh liền quyết định bởi tại tu luyện công pháp khác biệt. Giống như Chu Phàm tu luyện chính là cao cấp nhất tốc độ đoạn công pháp 4 mùa du lịch khiến cho hắn vừa bước vào tốc độ sơ đoạn tốc độ liền đạt tới son phân nói tới phổ tốc cấp công pháp đỉnh. Nhưng chỉ thân pháp mà nói, Chu Phàm liền có thể làm được thảo thượng phi, thủy thượng phiêu cùng đạp tuyết vô ngân những này đồng dạng tốc độ cao đoạn võ giả mới có thể làm đến sự tình. Chu Phàm đứng tại nhà, không tiếp tục thử lên cây, đao của hắn cấp tốc ra khỏi vỏ, xẹt qua không trung một vòng ánh đao, tay của hắn lắc một cái, đao dỉ nháy mắt hóa thành ba đạo đao ảnh. Đao của hắn so với trước đó càng nhanh, hắn lúc đầu luyện liền là khoái đao, tại tốc độ đoạn tăng thêm xuống, khoái đao tự nhiên là càng nhanh. Đối khoái đao thuật mà nói, đao càng nhanh liền càng mạnh. Nếu như không phải tốc độ đoạn võ giả đứng tại Chu Phàm trước người, hắn hiện tại thậm chí có lòng tin, đối thủ chưa rút ra binh khí trước, đao của hắn liền có thể đem đối phương đánh chết. Có thể nói bước vào tốc độ đoạn khiến cho Chu Phàm vô luận là đang di động tốc độ vẫn là đao pháp phía trên, cũng có lớn vô cùng tăng cường. Hắn thu lại tâm tư, bắt đầu luyện tập đao pháp. Vụ cho hắn lưu quang khoái ngân đao quyết liền có 10 tầng, trước đó hắn tại lực khí đoạn luyện là truy phong thế, tại bộ phát đoạn luyện là phá phong thế. Kháng kích đoạn hắn vẫn tại tu tập buôn lôi thế, thế nhưng là lúc đối địch một mực không có cơ hội sử dụng. Hiện tại không chỉ có là kháng kích đoạn buôn lôi thế, hắn còn muốn bắt đầu tu tập tốc độ đoạn tiềm lôi thế. Cảnh giới tăng lên đi lên, đao pháp tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Thế nhưng là luyện một hồi, trời đã dần dần tối xuống. Chu Phàm chỉ có thể dừng lại, mang theo lão huynh đi ăn cơm, ăn xong sau khi trở về, mới lại tiếp tục tu luyện. Đi vào Thiên Lương thành về sau, ba ngày liền không thể giống như tại thôn đội tuần tra nhẹ nhàng như vậy, đang đi tuần lúc còn có thời gian tu luyện, hiện tại khó được có thời gian, đương nhiên muốn bắt gấp thời gian tu luyện. Mãi cho đến sắp đêm khuya lúc, Chu Phàm mới dừng lại, đi rửa mặt một phen đi ngủ. Hôm nay hắn đã từng tiến vào Hôi Hà không gian, ban đêm lúc ngủ liền không cách nào lại tiến vào Hôi Hà không gian, bằng không hắn đã sớm ngủ. Hôi Hà không gian trên thuyền có trọng đao cùng kinh đao, tu luyện làm ít công to. Chỉ là ngủ một hồi, cũng không biết có phải là bởi vì vừa đột phá nguyên nhân, dù cho luyện lâu như vậy đao pháp, hắn y nguyên tinh thần sáng láng, nhất thời cũng không có ý đi ngủ. Hắn suy nghĩ một chút dứt khoát. Lao huynh thấy Chu Phàm, nâng lên đầu chó nhìn một chút Chu Phàm. Ta đi nóc nhà đi tản bộ một chút, ngươi cũng không cần theo tới. Chu Phàm cười cười nói. Lao huynh phun một chút cái mũi, lại nằm xuống đi híp lại con mắt. Chu Phàm cầm lấy phủ túi cùng đao dị, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhàn nhạt tinh quang theo trong bầu trời đêm vãi xuống đến, khiến cho tiểu viện tràn ngập kỳ dị lam mang. Hắn không có tính toán luyện đao, mà là chuẩn bị thừa dịp trời tối người yên lúc luyện một chút thân pháp. Chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh, đông lướt lên, giẫm tại trên tường rào, vừa mới giẫm tại trên tường rào lúc, thân thể của hắn có đen thúy dây nhỏ lan tràn mà ra, đem hắn cả người bao phủ tại đằng một giáp trụ bên trong. Chu Phạm là không muốn để cho đội tuần tra nhìn thấy nhận ra hắn, dù sao hơn nửa đêm không ngủ tán loạn, có chút khó nói phải rõ ràng. Chu Phạm theo tường vây nhảy xuống, thân ảnh của hắn như một đạo khói nhẹ, theo đường phố bên trên thoát ra, rất nhanh liền đến phố bắc bên trên, lại là đập mạnh, cả người liền lăng không bật lên, một cước giẫm tại một gian cửa hàng trên mái hiên, dáng người tại trên không trung múa động rơi xuống, đã đến nóc nhà bên trên. Hắn đứng tại nóc nhà bên trên, nhìn xem đầy trời tinh quang mặt nạ xuống mặt lộ ra dáng tươi cười, loại này trong gió nhanh chóng chạy gấp cảm giác để hắn cảm thấy rất vì thoải mái. Bất quá Chu Phạm rất nhanh dáng tươi cười thu lại, hắn nhanh chóng nuốt xuống dưới, nghiêng người trốn ở đột ngột nghiêng mảnh ngói bên trên. Hắn nhìn thấy phía trước có mấy đạo cái bóng tại nóc nhà bên trên nhảy vọt rời đi, tốc độ cũng không thấp hơn hắn. Cái bóng nhóm chưa phát hiện Chu Phạm tồn tại, rất nhanh liền hướng phía đông mà đi, biến mất tại Chu Phạm trong tầm mắt. Chu Phạm suy nghĩ một chút, vẫn là ung dung thản nhiên theo sau. Chương 294. Mật hội chương 294, mật hội dưới bầu trời sao nóc nhà nhìn giống từng dãy cự thú sương sườn. Chu Phạm nhìn xem cái kia mấy đạo tại nóc nhà nhẹ nhàng lướt qua cái bóng, hắn người nhẹ như yến không nhanh không chậm rơi tại cái bóng đằng sau. Nếu không phải tiến vào tốc độ đoạn, hắn tuyệt đối không cách nào đuổi theo cái kia mấy đạo nhạt méo cái bóng tốc độ. Một hồi lâu, đã cũng nhanh đến đông phường cuối cùng, đây là Thiên Lương thành góc đông bắc rơi. Cái kia mấy đạo cái bóng đông nhiên hạ xuống, biến mất tại Chu Phạm trước mắt. Chu Phạm kịp thời ngừng lại bước chân, hắn không có tùy tiện đi qua, mà là theo nóc nhà nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nó tát. Hào quang màu tử kim theo thân thể của hắn lan tràn mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành giáp nhẹ, tại đằng một giáp trụ bên trên lại là chụp lên một tầng. Tử kim giáp nhẹ phía trên có nhỏ bé nòng nọc hình dáng phù văn tạo ra, giáp trụ dần dần biến sắc, dung nhập đêm tối cùng ánh sao xen lẫn xanh đen hoàng hôn bên trong. Nếu như nói vừa rồi người mặc đen thúy đằng một giáp trụ Chu Phạm còn có thể trong đêm tối nhìn thấy một cái bóng, hắn hiện tại cho dù có người đến gần cũng khó có thể phát hiện hắn tồn tại. Không chỉ như thế, liền hắn hô hấp nhịp tim thân thể mùi cũng bị tử kim giáp nhẹ hoàn toàn bao trùm, cơ hồ nghe không được bất kỳ âm thanh. Đây là tử kim bắt giáp ẩn giáp hình thái. Chu Phạm lúc này mới hướng về kia mấy đạo bóng đen rơi xuống phương hướng lao đi, tại trong ngõ tắt một cái chuyển hướng, hắn liền đến cái kia mấy đạo cái bóng điểm dừng chân. Chỉ là mượn ảm đạm ánh sao đến xem, cái kia mấy đạo cái bóng đã sớm không có bóng dáng. Chu Phạm tựa ở góc tường bên trên, hắn có chút híp híp mắt, nhìn xem cái kia mấy đạo cái bóng điểm dừng chân phía trước tòa kia có chút cũ nát phòng ốc. Hắn có chút không dám khẳng định liền là tòa này phòng ốc, dù sao nếu là bọn hắn lại cẩn thận một điểm, có thể sẽ không chọn lựa cứ điểm phía trước đặt chân, mà nên đặt chân sau lại đi một đoạn thời gian. Mượn ẩn giáp tiện lợi, Chu Phạm bước chân nhẹ nhàng, như mèo đồng dạng đi bộ y mắng, lặng lẽ tới gần tòa kia phòng ở tại khoảng cách song phiến cửa gỗ ba thước thời điểm, Chu Phạm lại lần nữa dừng bước. Cửa gỗ ẩn ẩn bật mèo lên, giống như lắc lư dòng nước. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cổ quái cửa gỗ, hắn biết đây nhất định là một loại nào đó kỳ lạ giám sát thủ đoạn, nếu không phải chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, chỉ sợ cũng bị phát hiện. Chu Phạm cẩn thận lách qua cửa gỗ, mà là đi vào phòng ốc phía bên phải phía trước cửa sổ, bên trong không có một tia ánh lửa. Hắn không có đụng vào phòng ốc vách tường, mà là đem lỗ tai dựa vào hướng cửa gỗ cẩn thận lắng nghe, loại phòng này vốn là cũ nát, nó cửa gỗ cách âm hiệu quả không có tốt bao nhiêu, có người trong nhà dù cho hạ giọng, nhưng Chu Phạm sát gần như vậy, còn là có thể nghe được bên trong nói chuyện. Bọn hắn tại sao lại trở về? Có một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp dẫn đầu trong phòng băng lên, trong thanh âm bao hàm vẫn nội ý, có thể là bởi vì Bích Hồ Sơn trang chuyện này bọn hắn một cái trọng yếu thành viên bị Nghi Loan Ti giết chết, vì lẽ đó bọn hắn liền trở lại. Một cái quái dị bén nhọn thanh âm cười hắc hắc một tiếng. Bích Hồ Sơn trang, thành viên trọng yếu. Chu Phạm sắc mặt biến hóa, trong phòng những tên kia nói hẳn là bị hắn giết chết Lâm Kiệt, vậy bọn hắn trở về, nói cách khác những người đeo mặt nạ kia thế lực trở về, cái kia trong phòng là ai? Hừ, Yến Vi Lai bọn hắn thật là vô dụng, dạng này cũng không thể đem bọn hắn cho một tổ bưng. Thanh âm của một nữ tử vang lên, chúng ta thế nhưng là phí rất nhiều tâm tư, mới đưa Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên dẫn đi Bích Hồ Sơn trang. Đây cũng là để Chu Phạm trong lòng giận mình, Bích Hồ Sơn trang tình báo tới từ này một số người dẫn đạo. Bọn hắn làm như vậy vì cái gì? Là bởi vì tin tức để lộ. Trước kia cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp thở dài, xem ra không chỉ có là chúng ta, những người kia tại Nghi Loan Ti cũng có chỗ bố trí, bằng không lần này tổn thất liền có thể để bọn hắn theo Thiên Lương Lý lui ra ngoài. Thật sự là phí sức. Một cái tiểu nữ hải thanh âm vang lên. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bọn hắn trở về sẽ không phải là vì trả thù Nghi Loan Ti a? Cô bé kia thanh âm có chút sầu lo, những tên kia không kiêng nể gì cả, nếu là đem sự tình làm lớn chuyện sẽ chỉ liên lụy chúng ta. Xem trước một chút lại nói, nghĩ cách tìm ra bọn hắn chỗ ẩn nấp, lại lợi dụng Nghi Loan Ti lực lượng. Khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, ngươi nói bọn hắn đến tụt cùng trốn ở trong thành cái góc nào? Thiên Lương thành chúng ta so Nghi Loan Ti còn muốn quen thuộc, vì cái gì mỗi lần cũng không tìm tới bọn hắn? Quái dị bén nhọn thanh âm bên trong lộ ra nghi hoặc không hiểu, rồi sẽ có biện pháp tìm tới bọn hắn. Tiểu nữ Hải thanh âm lạnh lẽo nói, trong phòng những người kia lại thương lượng xong vài câu việc này, bọn hắn liền ngược lại nói lên một cái khác chủ đề. Tại sao ta cảm giác gần nhất trong thành có chút không đúng? Cô gái trẻ tuổi đống nhiên mở miệng nói, cái gì không đúng? Không phải liền là những người kia đang gây sóng gió? Khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, không phải, chính là ta luôn luôn có loại tâm thần cảm giác bất an, giống như có vật gì đáng sợ tới Thiên Lương thành đồng dạng. Cô gái trẻ tuổi do dự nói, Trong phòng còn lại ba cái nghe được cô gái trẻ tuổi nói như vậy, đều là bắt đầu trầm mặc. Của ngươi thiên phú dự cảm có đôi khi rất linh nghiệm, chẳng lẽ những người kia vì trả thù Nghi Loan Thi, hướng Thiên Lương Thành dẫn vào cấp bậc cực cao quái dị hay sao? Tiểu nữ Hải Thanh Âm mang theo một tia nghiêm trọng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cẩn thận là hơn. Khang Khang Thanh Âm trầm thấp chậm rãi nói, nếu là quá nguy hiểm, vậy chúng ta liền rút khỏi Thiên Lương Thành. Những người kia thật sự là đáng hận, lúc đầu chúng ta đi là có thể tiếp tục phát triển lộ tuyến, thời gian trôi qua thật tốt, bọn hắn vừa đến, liền đem trong thành cân bằng đánh mỡ. Cô gái trẻ tuổi Thanh Âm bên trong mang theo hận ý trong phòng Thanh Âm bỗng nhiên trở nên thấp đi, bàn luận xôn xao. Nguyên bản ngay tại tập trung tinh thần nghe Chu Phạm vừa định lại tới gần một điểm, thế nhưng là trên mặt hắn run lên, không chút do dự nhẹ nhàng mấy bước, rời đi bên cửa sổ, cả người nằm ở bên tường trên mặt đất. Ngoài cửa sổ trong không khí có vặn bẹo dòng nước lưu động, một cái vóc người thân ảnh cao lớn hiện ra. Trong phòng cũng nhanh chóng thoát ra ba đạo cái bóng. Ba đạo chiều cao không đồng nhất cái bóng cùng cao lớn thân ảnh hội hợp lại, bọn hắn quét mắt quanh mình tất cả mọi thứ, chỉ là bọn hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Cao lớn thân ảnh tự lẩm bẩm, ta vừa vặn giống như cảm giác có đồ vật gì tại bên cửa sổ nghe trộm chúng ta nói chuyện. Nếu có người nghe lén, hắn lại nhanh cũng không có khả năng trốn được một tia bóng dáng cũng không có, mà lại chúng ta còn bày ra giám thị cấm chế, có ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện? Nói chuyện chính là quái dị bén nhọn thân ảnh, hắn so với cái kia cao lớn nam tử chỉ là thấp một đoạn. Cái kia hẳn là cảm giác ta bị sai. Thân hình cao lớn nam tử lắc đầu. Bất kể có phải hay không là ảo giác, lần sau tụ hội không cần để ở chỗ này, đi thôi, trời sắp sáng. Tiểu nữ Hải mở miệng nói. Cái kia có tin tức lại lẫn nhau liên hệ. Cô gái trẻ tuổi cười nói. Bốn đạo cái bóng hưu một chút, hướng về bốn phương tám hướng rời đi. Phòng cũ gặp phải tĩnh lặng im mắng. Chỉ là một lát nữa, bốn đạo cái bóng lại lần nữa xuất hiện ở đây, bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện, thân ảnh bắn ra, biến mất ở chỗ này. Chương 295. Hồi bẩm chương 295, hồi bẩm nằm trên mặt đất Chu Phàm nhắm mắt lại, thậm chí tại bốn người kia xuất hiện tại phía trước cửa sổ mở miệng nói chuyện lúc, hắn cũng không có mở to mắt. Bởi vì có ít người hoặc quái dị có lẽ sẽ đối ánh mắt mẫn cảm. Bốn người kia đi mà quay lại, lại lần nữa rời đi, Chu Phàm cũng không có lập tức đứng lên. Bởi vì ai lại biết bọn hắn sẽ hay không lại lần nữa quay lại, thậm chí khả năng núp trong bóng tối dòm ngó phòng ốc bốn phía. Tại không biết thực lực của đối thủ tình huống dưới, Chu Phàm cũng không nguyện ý cùng bọn hắn bốn cái ở đây lên xung đột. Mà lại Nghi Loan Ti nói không chừng sẽ còn cần dùng đến những người này, vì lẽ đó tốt nhất sách lược liền là không cho bọn hắn phát hiện mình tồn tại. Chu Phàm lại kiên nhẫn chờ một hồi lâu, xác nhận những người kia hẳn là thật rời đi về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đứng lên. Hắn ngắm một chút phòng ốc, không có đi vào nghĩ cách, mà là lặng yên ý mắng tuyển một đầu ngõ nhỏ xông vào đi, rời đi nơi này. Đông phường trong ngõ nhỏ con quấn quấn, Chu Phàm nếu là muốn từ ngõ hẻm đi ra ngoài, chỉ sợ hừng đông cũng tìm không thấy đường ra. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên bên trên nóc nhà, cẩn thận phân biệt phương hướng, mới dẫm lên nóc nhà lấy phiêu giật nhẹ nhàng thân pháp hướng về tây phường mà đi. Chỉ là hắn tiến lên một hồi lại dừng bước lại, hắn đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong ngõ nhỏ mặc dù quanh co, nhưng bốn người kia tự xưng là đối Thiên Lương Thành mười phần am hiểu, cái kia nghĩ đến từ ngõ hẻm đi vào trong sẽ không lạc đường mà lại càng thêm an toàn ẩn nấp, vì cái gì tới thời điểm sẽ giống như hắn đồng dạng theo nóc nhà mà tới đâu? Nếu không phải theo nóc nhà mà đến, liền sẽ không bị hắn phát hiện, chẳng lẽ là cố ý dụ hắn đến đây sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại rất không có khả năng, hắn xuất hiện tại nóc nhà bên trên chỉ là lâm thời khởi ý, những người kia không có khả năng biết trước, mà lại bọn hắn tại phòng cũ phía trước cửa sổ những cái kia cử động đến xem, hiển nhiên trước đó là không biết mình tồn tại. Chu Phàm trầm mặc một hồi, tâm hắn muốn có lẽ bốn người kia là cảm thấy đi ngõ nhỏ quá chậm lại hoặc là sợ nửa đường gặp được một chút đêm khuya trở về người bình thường, từ đó bị người trông thấy. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ tiếp, mà là lại lần nữa hướng tây bên cạnh lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi ra đông phường xuyên qua bắc đường phố, tiến vào tây phường bên trong, rơi vào tiểu viện của mình rơi. Chu Phàm mới giải trừ trên người ẩn giáp trạng thái, mở cửa, lão huynh đối với hắn tiếng bước chân rất là quen thuộc, con chó kia lô thai chỉ là khẽ nhúc nhích một chút, liền mắt cũng không có mở ra. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút, mới nằm trên giường xuống nhắm mắt. Hắn đang hồi tưởng bốn người kia nói lời, hắn đôi bốn người kia thân phận ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Nghĩ một lát hắn lại khẽ thở dài một cái, xem ra Thiên Lương Thành tình thế so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Vàng ánh dạng đông đâm rách như hắc sa màn đêm, bắn ra tại hùng vị Thiên Lương Thành bên trong, cả tòa thành thị khôi phục. Dù cho đêm qua đã khuya mới ngủ, nhưng Chu Phàm cũng không có cảm thấy mệt mỏi, hắn mang theo lão huynh rời đi ở lại tiểu viện, giống như thường ngày vượt qua nối ngang đông tây Thiên Lương đường lớn, bước vào Thiên Lương đường phố, tại nhà kia sớm một chút cửa hàng trông thấy Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt vẫn là giống như trước đó sáng sớm đồng dạng, hướng hắn vẫy tay. Chu Phàm cười đi qua, ngồi tại Lý Cửu Nguyệt đối diện. Lý Cửu Nguyệt thì là cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong bánh bao thịt ném cho lão huynh. Lão huynh miệng một ngập lấy bánh bao thịt, liền đi tới một bên ăn như gió cuốn, sinh động giải thích cái gì gọi là bánh bao thịt đánh chó. Lý Cửu Nguyệt cười có chút hăng hái nhìn xem lão huynh động tác, lão huynh là ta gặp qua thông minh nhất chó, nó thấy thế nào cũng không giống là một đầu lão cẩu, không hổ là hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa chó, ngươi nói cái kia quyển thai hoàn thật không có sao? Nếu có thể cho làm một chút đến, ta cũng phải đem ra cho chó ăn. Không có. Chu Phàm tại vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Cửu Nguyệt mặt, lúc trước hắn liền nói với Lý Cửu Nguyệt qua lão huynh một số việc, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt biết quyển thai hoàn. Cái kia thật là quá tiếc lối. Lý Cửu Nguyệt quay đầu trở về, phát hiện Chu Phàm đang ngó chừng mặt của hắn, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Trên mặt của ta khó được có tối hôm qua nữ nhân kia lưu lại son môi. Nói xong Lý Cửu Nguyệt dùng tay áo chùi chùi mặt. Không có. Chu Phàm thu tầm mắt lại, cho Lý Cửu Nguyệt cùng mình rót một ly trà, ta chỉ là đột nhiên phát hiện Lý huynh dáng dấp rất anh tuấn, trước kia thật nhìn để lọt mắt. Đó là đương nhiên. Lý Cửu Nguyệt mang trên mặt cười đắc ý, cái kia mày dập lông nhẹ nhót, ta nói cho ngươi, đẹp trai tuyệt lạc thủy hương không dám nói, nhưng ta thế nhưng là cựu đạt lý thứ nhất mỹ nam tử. Khô khụ. Chu Phàm để nước trà nghẹn, hắn vội vàng ho khan đến mấy lần, mới một mặt chật vật ngẩng đầu nhìn Lý Cửu Nguyệt, cái kia Lý huynh cảm thấy ta dáng dấp như thế nào? Chu Phàm nói xong lời này, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên. Ngươi nha. Lý Cửu Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Chu Phàm, nhẹ nhàng gật đầu, "Chu huynh ta nói trung thực lời nói, ngươi cũng không cần tức giận, ta cảm thấy dung mạo ngươi quá loa, mà lại cả ngày sẽ chỉ tu luyện đánh quái dị, về sau sợ không phải muốn làm cả đời lưu manh." Chu Phàm nghĩ thầm nàng cảm thấy ta dáng dấp quá loa, vậy thì không phải là không có hy vọng, hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Ta cũng cảm thấy lưu manh vấn đề này rất nghiêm trọng, cái kia Lý huynh trong nhà có hay không vừa độ tuổi nữ tử cái gì, nếu là thích hợp." "Không được." Lý Cửu Nguyệt một mặt lời nói thâm thía lắc đầu, "Chu huynh không biết, chúng ta những này thương nhân gia đình, những cô gái kia ham ăn miếng làm, còn thích lãng phí, tuyệt đối không phải cái gì tốt lương tối. Bộ dạng này a." Chu Phàm cũng đi theo thở dài, thực ra ta cũng không sốt ruột, thế nhưng là trong nhà phụ mẫu tuổi tác đã lớn, cái này không nóng này cũng phải sốt ruột, con người của ta vấn đề còn phải xin nhờ Lý huynh nhiều giúp đỡ chút. Đã Chu huynh đều như vậy nói, huynh đệ một trận việc này liền bao trên người ta. Lý Cửu Nguyệt vỗ vỗ Chu Phàm đầu vai một mặt trịnh trọng nói, "Không biết Lý huynh hôn phối không có?" Chu Phàm móc lấy con thăm dò hỏi, "Giống như ta bực này ngọc thụ lâm phong người." Lý Cửu Nguyệt cười ha hả, thực ra sớm đã có một cái ôn nhu hiền lương thuộc đức vị hôn thê, nàng chữa nhỏ vì trùng đường, cùng ta chính là thanh mai trúc mã, chờ ta cùng nàng thành thân, liền mời Chu Minh đi qua uống rượu mừng. Chu Phàm kinh ngạc, nàng lời này ý tứ cũng không phải là muốn nói nàng có vị hôn phu. Bất quá rất nhanh Chu Phàm cảm thấy khả năng này không lớn, chỉ có thể nói Lý Cửu Nguyệt tại nói hiệu nói vượng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, vừa ăn bữa sáng một bên nói đùa. Đợi đến Nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm chỉ có một người đi gặp còn tại Nghi Loan Ti phủ Yến Quy Lai. Chu Phàm đem tối hôm qua hắn truy tung bốn người kia, cũng nghe lén đến bốn người nói chuyện sự tình hơi thêm tân trang nói cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai không có hỏi tới Chu Phàm nghe lén trước chi tiết, mà là đem tất cả tâm tư đặt ở bốn người kia nói chuyện phía trên, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, "Ngươi cảm thấy bốn người kia là lai lịch gì?" "Ta đoán bọn hắn không phải người, là vẫn giấu kín trong Thiên Lương thành quái dị." Vấn đề này Chu Phàm đã sớm nghĩ tới, hắn cảm thấy chỉ có thể là quái dị. Có chút quái dị không có trí lực, thế nhưng là có thể ở trong thành vẫn giấu kín không có bị phát hiện quái dị phần lớn là cùng loại nhân mị trí tuệ quái dị, những này quái dị đã có được trí lực, cái kia liên hợp lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chương 296. Tứ Quý Đan chương 296, Tứ Quý Đan đối với Chu Phạm cho rằng bốn người kia là quái dị, Tiễn Quy Lai không có vội vã lên tiếng, hắn chỉ là cầm lấy băng lam hồ lô uống một hớp rượu, trầm ngâm một chút mới nói, thực ra Nghi Loan Ti vẫn luôn hoài nghi trong thành ẩn giấu đi một chi có tổ chức quái dị thế lực. Chỉ là làm sao vô luận là phái dò xét quyệt viên ngầm tra vẫn là để đội tuần tra ở trong thành lớn điều tra, đều khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Ngươi cũng biết bọn chúng có một bộ có thể lẩn tránh chắc quyệt phù các loại thủ đoạn biện pháp, coi như tra hộ khẩu, bọn chúng cũng có thể ký sinh hoặc nhập thân vào người trên thân. Nếu không phải như thế, cũng không biết tùy ý bọn chúng một mực trốn ở trong thành không ngừng thai họa trong thành bạch tính. Ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có thể, bốn người kia liền là thuộc về trong thành quái dị thế lực. Tiễn Quy Lai lại là uống một hớp rượu, mới lại lạnh mặt nói, nếu là giống như bọn chúng nói như vậy, không chỉ là bọn chúng tại Nghi Loan Ti bố trí nhãn tuyến, liền cái kia mặt nạ thế lực cũng đem nhãn tuyến đánh vào Nghi Loan Ti, cái kia Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Sợ là chúng ta mọi cử động tại hai cái này thế lực dưới mí mắt, trước đó ba thôn di chuyển khả năng liền là trong bọn họ một cái thế lực chuyển cho trộn đùi người. Nghe đến đó, Chu Phàm sắc mặt cũng lạnh xuống đến, trộn đùi người một chiến ba thôn là lấy được đại thắng, thế nhưng là chết đi người trùng quy là chết, nếu không có trộn đùi người một chuyện, ba cái thôn di chuyển sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Tiến đại nhân, hai cái này thế lực đặt ở Nghi Loan Ti nội ứng phải nhanh một chút đưa chúng nó bắt tới mới được, nếu không chúng ta vô luận làm cái gì cũng bó tay bó chân. Những này ta biết. Tiến Quy Lai nhíu nhíu mày, ngươi về trước đi bận điệu, không phải hôm nay liền là ngày mai việc này liền sẽ có mặt mày. Chu Phàm chắp tay cáo tử, rời đi Yến Quy Lai gian phòng. Chỉ là Yến Quy Lai bắt ra nội ứng tốc độ viễn siêu Chu Phàm tưởng tượng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi ra ngoài một chuyến tiêu diệt một cái quái dị, trở về liền nghe được tin tức, ba vị tứ an sử đại nhân đã bắt được hai cái nội ứng. Hai cái này nội ứng một cái là quái dị, một cái là gia nhập Nghi Loan Ti hơn một năm dò xét quyệt viên. Đáng tiếc là, vô luận là cái này quái dị vẫn là dò xét quyệt viên bị bắt giữ thời điểm cũng chết, cũng không để lại bất luận cái gì có thể dùng manh mối. Thực ra cái này đã sớm trong dự liệu, cái kia quái dị chắc chắn sẽ không hợp tác với Nghi Loan Ti, về phần nhân loại võ giả kia tại tiến đến làm nội ứng thời điểm, khẳng định là phát hạ quỷ thể lại hoặc là bị xung cái gì cầm chế loại hình. Bất quá vô luận như thế nào, nội ứng cuối cùng là bị thanh trừ. Ban đêm Chu Phàm hạ trị làm xong một chút việc vặt về sau, liền bắt đầu như thường lệ tu luyện, tại hoàn thành cố định viêm dương tức giận về sau, hắn ngược lại tu luyện du tứ quý tiến vào tứ quý huyễn tượng bên trong. Đi qua mấy canh giờ luyện tập, đầu đầy mồ hôi hắn mới tại huyễn tượng bên trong bước ra bước thứ hai. Bước ra bước thứ hai về sau, Chu Phàm đã tới cực hạn theo huyễn tượng bên trong triệt để đi ra ngoài. Hắn xoa xoa mi tâm, không nghĩ tới cái này du tứ quý công pháp bước ra bước thứ hai đối tinh thần, thể lực tiêu hao sẽ như thế lớn. Nhưng mà này còn là vẹn vẹn bước thứ hai, đằng sau còn có 6 bước chờ lấy hắn. Dựa theo du tứ quý châu ghi lại, chỉ có hoàn thành xuân 8 bước mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào tốc độ trung đoạn. Đừng nhìn Chu Phàm vẹn vẹn ngày thứ 2 liền bước ra bước thứ 2, đó là bởi vì hắn nội tình vững chắc, phía sau 6 bước liền không có đơn giản như vậy. Muốn bước ra bước thứ 3, hắn đánh giá cần nửa tháng thời gian mới có thể làm đến. Cái này khiến Chu Phàm có chút bắt đầu trầm mặc. Sương mù xám trên thuyền trôi nổi, tại Chu Phàm trước người lướt qua. Son Tuấn Chính một mặt lười biếng bày, lộng lấy những cái kia hộp lớn hộp nhỏ bằng nước, nàng ngẩng đầu liếc một chút Chu Phàm, chúc mừng tiến vào tốc độ đoạn. Hiện tại ta có bao nhiêu sáng trùng? Chu Phàm hỏi. Son Phấn không có đáp lời nói, bất quá sương mù xám cuốn lên, cái kia chứa đựng hòn bi có 29 đầu lớn sáng trùng, 3 đầu nhỏ sáng trùng. Nếu như ta muốn câu lên phù hợp ta tình huống bây giờ tiến giai đan dược, cần tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Một đầu nhỏ sáng trùng. Son Phấn báo ra vấn đề giá cả. Có thể. Chu Phàm không có nhiều do dự, cũng biết Son Phấn cũng sẽ không giống như vụ đồng dạng, cho hắn cơ hội có kẻ mặc cả. Người tu thế nhưng là thuần di cấp tốc độ đoạn công pháp, loại công pháp này lợi hại, độ khó tự nhiên cũng lớn, thích hợp đan dược liền không nhiều. Tìm vận may lời nói tiến lên 20 mét sẽ có xác suất nhỏ có thể câu lên thích hợp ngươi đang dược, muốn xác suất lớn cũng chỉ có thể tiến lên 30 mét. Bất quá tiến lên 30 mét, ngươi sám trùng liền không đủ dùng làm mồi câu, thực ra ngươi không có lựa chọn, cũng chỉ có thể tiến lên 20 mét, bất quá. Son Phấn đẹp. Con mắt chớp chớp, dù tứ quý là ta đưa cho ngươi, nguyên bộ đan dược thực ra ta liền có. Lại vừa lúc ta tâm tình không tệ, ngươi cho ta 25 đầu lớn sám trùng, ta liền cho ngươi đầy đủ tiến giai tứ quý đan, để ngươi vụ hoàn thành cái này đẳng cấp tu luyện. 25 đầu sao? Chu Phàm song mi chau lên. Hắn giao dịch hỏi vấn đề, Son Phấn không thể nói lừa gạt hắn, nếu là tiến lên 20 mét chỉ có xác suất nhỏ câu lên tiến giai đan dược, cái kia cùng Son Phấn giao dịch đan dược đúng là lựa chọn tốt nhất. Ta nghe người ta nói là thuốc 3 phần độc, giống như ta như vậy một mực cắn thuốc thăng cấp, có thể hay không tồn tại cái gì trên thân thể thai hoàng ẩm. Chu Phàm lại là có chút lo lắng hỏi. Son Phấn nghe xong lời này, liền cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này có gì đáng cười? Chu Phàm im lặng nói. Son Phấn cười một hồi lâu mới dừng lại, ta phát hiện ngươi tại một số phương diện ngu xuẩn đến có thể. Phổ thông đan dược có lẽ sẽ tồn tại nhất định lượng độc tính, nhưng nhìn tuyển cho ta ngươi ghi chép, ngươi dùng một mực là trước mắt giai vị cực phẩm đan dược, những đan dược kia nếu là liền độc tính đều không thể loại bỏ ra, vậy liền thành trò cười. Về phần ta đưa cho ngươi tứ quý đan vốn chính là vì du tứ quý dạng này cực phẩm công pháp chuẩn bị cực phẩm đan dược, có thể có thuốc gì độc tính. Sẽ nói cho ngươi biết một cái nhỏ thưởng thức, bên ngoài tri thức, tại hôi hà không gian nhiều khi là không thích hợp. Bất quá nếu là nói thai hoàng ẩm, cũng không thể nói một điểm thai hoàng ẩm cũng không có. Son vấn lại trầm ngâm. Cái gì thai hoàng ẩm? Chu Phàm một mặt khẩn trương hỏi. Tăng lên quá nhanh, tâm tính của ngươi dễ dàng bất ổn, muốn không ngươi vẫn là chậm rãi khổ luyện, dạng này tâm tính khẳng định sẽ ma luyện rất khá. Son Phấn cười nói, một cái võ giả tâm tính bất ổn, không có nghị lực, là rất khó đi đến đứng đầu nhất cấp độ. Tâm tính dễ dàng bất ổn sao? Chu Phàm nhíu mày, thế gian này quả nhiên không có tuyệt đối chỗ tốt, khi lấy được cái gì thời điểm liền muốn nỗ lực một chút cần thiết đại giới. Nói thật, bằng vào ta thiên phú, nếu có đầy đủ thời gian, ta có lòng tin không bằng vào đang dược, cũng có thể đột phá từng tầng bình cảnh, đứng tại nhân loại đỉnh phong nhất. Chu Phàm có chút sụt sịt thở dài. Thế nhưng là thời gian không chờ ta, ta nơi nào có nhiều thời gian như vậy chậm rãi tu luyện. Vẫn là chờ tuổi thọ của ta đi lên lại từ từ tôi luyện tâm tính tốt. 25 đầu lớn sám trùng đúng không? Ta đáp ứng. Chương 297. Thiên bất tàn địa bất quyết đại hoành nguyện công chương 297. Thiên bất tàn địa bất quyết đại hoành nguyện công Chu Phàm vô sỉ nói khoác, Son Phấn chỉ là cười yếu ớt một tiếng, ta đột nhiên phát hiện ngươi da mặt còn rất dày, tâm tính hẳn là không cần ma luyện. Nàng vươn ngọc thủ bắt lấy hướng nàng bay tới một sợi sương mù, theo trong sương mù lấy ra một cái xanh văn bình sứ, ném cho Chu Phàm. Các ngươi vì cái gì luôn có thể theo sương mù xám bên trong lấy ra đồ vật tới? Chu Phàm tiếp được bình sứ, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong có mấy viên đan dược. Bởi vì chúng ta đồ vật liền chứa đựng sương mù xám bên trong, 4 viên tứ quý đan, một lần chỉ có thể ăn một viên, chờ ngươi ăn xong, hẳn là cũng đủ để đạt tới tốc độ cao đoạn. Son Phấn nói khẽ, hòn bi hướng nàng chậm rãi bay tới, rơi vào trong tay nàng. Hòn bi bên trong 25 đầu lớn xám trùng hóa thành một đoàn ánh sáng xám rơi vào trong tay nàng, rất nhanh liền dung nhập trong lòng bàn tay của nàng. Chu Phàm thấy này thở dài, hòn bi bên trong lại chỉ còn lại lác đác không có mấy cái sáng trùng, vẫn là phải nỗ lực mới được. Ngày thứ 2 Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ở trong thành chạy bận rộn xử lý quái dị sự kiện đội vàng mà qua. Cho đến ban đêm Chu Phàm mới có lúc rỗi rãi tu luyện, hắn ăn vào một viên tứ quý đan, vận chuyển lên du tứ quý tâm pháp. Đan dược tan ra, bàng bạc nguyên khí tại thể nội cuộn trào mãnh liệt lấy thời điểm, Chu Phàm liền lần nữa lại lâm vào tứ quý huyễn tượng bên trong. Vẫn là cái kia phiến xanh mượt bãi cỏ, thế nhưng là đối Chu Phàm mà nói, trên đồng cỏ một mực có chút mơ hồ dấu chân đột nhiên rõ ràng. Chu Phàm thử nghiệm nhấc chân đi đến, một bước này lại là an tâm, không có trước đó loại kia tối nghĩa gian khổ cảm giác, mà là lộ ra rất là đơn giản. Hắn lại tiếp lấy đi đến, một bước lại một bước, cho đến đạp ở trên đồng cỏ cái thứ 8 dấu chân lúc, toàn bộ huyễn cảnh ông một tiếng rung động. Trên mặt đất cỏ xanh trở nên khô héo, cho đến dần dần tiêu đốt, hóa thành đen xám tán đi. Cả phiến tiên địa thành một mảnh khô mạc. Trên trời một vòng cự dương tiêu đốt, sóng nhiệt mãnh liệt mà tới. Tại kim hoàng đất cắt bên trong xuất hiện từng chuỗi dấu chân. Dấu chân vừa mới xuất hiện, Chu Phàm liền theo huyễn tượng bên trong đi ra ngoài, theo xuân huyễn tượng đến hạ sa mạc huyễn tượng, hắn đã bước vào tốc độ trung đoạn. Chu Phàm ẩn ẩn thể ngộ lấy thân thể bước vào tốc độ trung đoạn biến hóa, hiện tại hắn trong cơ thể xung doanh nguyên khí, cái này so với tốc độ sơ đoạn không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào nhà, thân thể của hắn chỉ là nhoáng một cái, liền đã đến cây hạnh trước, lại khẽ động, đã lôi kéo ra hai cái giống nhau như lúc hắn, khó mà phân rõ cái nào là huyết ảnh. Huyết ảnh lại là từ 2 hòa 4, sau đó mới chậm rãi chỉnh hợp thành một người. đây là di động cao tốc hình thành huyễn ảnh. Tốc độ trung đoạn Chu Phàm liền có huyễn ảnh cấp công pháp tốc độ cao đoạn thực lực. Cái kia Đông Phương Ngọc lúc trước cũng bất quá là như thế mà thôi. Hiện tại Đông Phương Ngọc nếu là lại đứng ở trước mặt hắn, tại phương diện tốc độ liền không có bất kỳ ưu thế. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại không ngừng vận chuyển tâm pháp, tại trong sân du động, lôi kéo ra ba đạo huyễn ảnh, cẩn thận luyện tập. Từ khi tới Thiên Lương Thành, hắn vẫn lưu tại đại viện thâm trạch bên trong, có thể hắn đối tòa thành này không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là mơ hồ biết thành rất lớn. Hắn không ngừng tu luyện, đói liền ăn, ăn xong lại luyện, luyện đến mệt liền ngủ. Hắn không thèm để ý thế gian những cái kia sinh sinh tử tử, chỉ là một lòng mình tu luyện, cả ngày lẫn đêm tu luyện. Ăn cần đan dược đều sẽ có người thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng từ hôm nay sáng sớm tỉnh lại, hắn liền không có giống như thường ngày như thế tu luyện, chỉ là ngồi xếp bằng ở trước cửa. Trong sân có hai cây cành lá rậm rạp hoa quế cây gần như giống nhau như lúc, đây là nhà giàu sang viện đỉnh thường gặp hai quế làm đỉnh, song quế lưu phương. Hắn không có thưởng thức hoa quế cây, mà là ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Góc 45 độ lạnh lẽo bên mặt mang theo một tia âm nhu. Trong sân cửa bị chậm rãi đẩy ra, Áo Công Công vẻ mặt tươi cười bước vào trong sân, chúc mừng xuất quan. Ngồi xếp bằng lấy Chíu Thâm Thâm đứng lên, hướng Áo Công Công chắp tay, đa tạ đại nhân tài bồi. Chíu Thâm Thâm là người lạnh lùng, nhưng cũng không phải cái gì không biết tốt số người, hắn tu luyện Tiên Bất Tàn Điệu Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công là Áo Công Công cho, khoảng thời gian này tu luyện ăn mặc càng là Áo Công Công. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại là Áo Công Công người. Đương nhiên giống như lập xuống quỷ thề đề cập qua đồng dạng, Áo Công Công không thể để cho hắn đi làm vi phạm lương tâm chuyện. Hiện tại là cảnh giới gì? Áo Công Công nhìn về phía Chíu Thâm Thâm hỏi. Chíu Thâm Thâm trên thân tản mát ra một cỗ lạnh lưu ý, trong lúc nhất thời Áo Công Công cũng nhìn không ra sâu cạn. Tốc độ cao đoạn. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói ra cảnh giới của mình. Nhanh như vậy liền tốc độ cao đoạn. Áo Công Công mặt lộ kinh hãi, hắn lần thứ nhất thấy Chíu Thâm Thâm lúc mới bất quá là một cái bộc phát cao đoạn võ giả. Hiện tại mới qua không đến nửa tháng thời gian, Chíu Thâm Thâm liền đã vượt qua kháng kích đoạn, trực tiếp thành tốc độ cao đoạn võ giả, thậm chí cách thể lực đoạn cũng chỉ là trên lệch một tuyến. Cái này Thiên Bất Tàn Điệu Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công quả nhiên bá đạo. Đáng tiếc người tu luyện không chỉ là phát hạ ý nguyện vĩ đại liền có thể tu luyện, càng phải có thích hợp thể chất, mà loại thể chất này thực sự quá thưa thớt. Cứ theo đà này, Chíu Thâm Thâm siêu việt hắn chỉ sợ cũng dùng không được bao lâu. Bất quá Chíu Thâm Thâm siêu việt hắn mới là hắn ngày đêm hy vọng, Áo Công Công nụ cười trên mặt càng tăng lên, dù sao Chíu Thâm Thâm thế nhưng là lập xuống quỷ thể vì hắn làm việc, Chíu Thâm Thâm càng mạnh càng tốt, dạng này hắn mới có thể càng mau trở lại hơn đến trong hoàng cung đi. Rất tốt, rất tốt. Áo Công Công liên tục tán dương. Chu Phàm trong thành sao? Chíu Thâm Thâm một mặt lãnh đạm nói. Áo Công Công nụ cười trên mặt hơi thu lại, hắn một mực tại Thiên Lương Thành, ngươi là chuẩn bị đi cùng hắn quyết đấu, thực hiện mình cái thứ nhất chí nguyện to lớn sao? Chíu Thâm Thâm tại bắt đầu tu luyện Thiên Bất Tàn Điệu Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công lúc lập xuống ba cái chí nguyện to lớn, trong đó một cái liền là đường đường chính chính đánh bại Chu Phàm. Là thời điểm gặp hắn một chút. Chíu Thâm Thâm đôi mắt hơi sáng, trong mắt của hắn có nhiệt liệt nhất chiến ý, không biết hắn hiện tại cảnh giới như thế nào. Hắn vừa trở thành ngân ấn lực sĩ, thực lực cũng chính là đến tốc độ đoạn. Áo Công Công chỉ là cười lắc đầu, bất quá chúng ta nhớ hắn không bằng ngươi, dù sao ngươi tu luyện thế nhưng là đứng đầu nhất công pháp. Áo Công Công đối với Chíu Thâm Thâm cái thứ nhất chí nguyện to lớn trong lòng có chút khinh thường, bất quá may mắn đằng sau hai cái chí nguyện to lớn vẫn là rất khó khăn thực hiện, đủ để cho Chíu Thâm Thâm dựa vào Thiên Bất Tàn Điệu Bất Quyết Hoành Nguyện Công tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Về phần cái thứ nhất đánh bại Chu Phàm chí nguyện to lớn thực hiện liền thực hiện thôi, cũng coi là Chíu Thâm Thâm tên nhà quê này võ giả tâm nguyện. Hắn quả nhiên cũng đến tốc độ đoạn, bất quá ngươi không hiểu hắn, hắn là loại kia có thể vượt biên chiến đấu thiên tài, một trận chiến này nếu như ta hơi chút chủ quan liền sẽ thua. Chíu Thâm Thâm lạnh mặt nói. Đối với Chu Phàm, hắn duy trì cao nhất lòng cảnh giác. Có phải như vậy hay không, đánh một trận liền biết, Chíu Thâm Thâm, không cần luôn suy nghĩ tại cái này Chu Phàm, thiên hạ này lớn, thiên tài như cá giết sang sông, Chu Phàm chỉ là ngươi trên con đường tu hành một khi khối chướng ngại vật mà thôi, rất nhanh ngươi liền biết mình có thể nhẹ nhõm đá một cái bay ra ngoài hắn. Áo Công Công mặt lộ mỉm cười nói. V.S. Các câu chữ ở một đỉnh cao mới. Chỉ là cái công pháp thôi có cần dài vậy không? Chương 298. Ứng chiến chương 298, ứng chiến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt giống như thường ngày tại trong sảnh ngồi chờ nhiệm vụ, cười nói. Chu Minh, ta phát hiện ngươi gần nhất thay đổi. Đang nói chuyện thời điểm Lý Cửu Nguyệt thở dài, vì cái gì thật tốt nói chuyện, ngươi ánh mắt liền thích đột nhiên hướng trên người ta ngắm luận đâu. Nơi nào có? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm chỉnh lại, Lý Minh, ngươi không cần bắn mỏ, ngươi một đại nam nhân, ta loạn nhìn ngươi làm gì? Vì lẽ đó ta mới lo lắng. Lý Cửu Nguyệt cười đang muốn lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía bên ngoài phòng im lặng. Ở trong mắt Lý Cửu Nguyệt, Áo Công Công mang theo một thanh niên võ giả đi trong sảnh. Áo Công Công. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hành lễ. Chu Phàm nhìn về phía Áo Công Công sau lưng Chíu Thâm Thâm, hắn sững sờ, Chíu đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong tay hắn có tin tức phù, nhưng tin tức phù không phải lúc khẩn cấp đợi, hắn không nỡ dùng, tháng này còn không có trở lại phần thung lũng, tự nhiên không biết Chíu Thâm Thâm đã rời đi Tam Câu thôn. Chíu Thâm Thâm đã rời đi Tam Câu thôn, hiện tại là ti phủ bên trong lực sĩ, hắn cùng ngươi xuất từ cùng một cái thôn, vì lẽ đó liền dẫn hắn tới gặp mặt ngươi. Áo Công Công bất âm bất dương nói. Chu Phàm lại là liền giật mình một chút, bất quá hắn rất mau nhìn lấy Chíu Thâm Thâm cười nói, vậy liền chúc mừng. Vô luận như thế nào, đều là cùng một cái thôn, mặc dù Chíu Thâm Thâm không biết ra ngoài ý tưởng gì lựa chọn trở thành lực sĩ, nhưng Chu Phàm vẫn là thật lòng chúc phúc hắn. Đa tạ. Chíu Thâm Thâm không câu nệ nói cười, Chu Phàm, ta nghĩ cùng ngươi đọ sức một trận, có thể chứ? Cái này. Chu Phàm có chút do dự, cái này chỉ sợ không thích hợp, hiện tại chúng ta còn tại trong công việc. Chíu Thâm Thâm người này tính tình dù lạnh, nhưng cũng không phải cái gì người xấu, cách đấu này tự nhiên là không có bao nhiêu ác ý, hẳn là thuần túy đọ sức. Bất quá Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút không hiểu đấu, vì cái gì Chíu Thâm Thâm đột nhiên liền muốn cùng hắn đọ sức đâu? Theo lý mà nói, Chíu Thâm Thâm hẳn phải biết hắn không phải là đối thủ của mình mới đúng. Không có gì không thích hợp, hiện tại không đều là nhàn rỗi sao? Áo Công Công cười âm hiểm một tiếng, ti phủ bên trong lực sĩ luận bàn giao lưu cũng có thể được lấy tiến bộ. Một bên Lý Cửu Nguyệt không rõ tình thế, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Chu Phàm nhíu mày, ta đã đến tốc độ cao đoạn. Chíu Thâm Thâm bỗng nhiên lại mở miệng nói, cho nên mới muốn cùng ngươi lần nữa đọ sức, phân một cái thắng bại. Ngươi đến tốc độ cao đoạn. Cái này Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn có chút không dám tin, mình mượn cần câu, vụ còn có son phấn trợ giúp, mới đến tốc độ trung đoạn. Kết quả Chíu Thâm Thâm cảnh giới bây giờ còn cao hơn hắn. Lý Cửu Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tam câu thôn loại địa phương kia ra một vòng phàm là dạng này thiên tài, đã để hắn rất là kinh ngạc, kết quả lại ra một cái Chíu Thâm Thâm. Ngươi hẳn phải biết, ta không cần tiết lừa ngươi. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm nhìn xem chiến ý vượng. Thịnh Chíu Thâm Thâm trầm mặc một hồi, ngươi đã như vậy muốn cùng ta đọ sức, vậy ta đáp ứng chính là. Nếu là hắn không đáp ứng, Chíu Thâm Thâm khẳng định sẽ chết chết dây dưa, lại nói hắn cũng vẫn nghĩ tìm một cái tốc độ đoạn võ giả thật tốt đọ sức một phen. Dù sao gần nhất cảnh giới tăng vọt, hắn đều có chút không nắm được mình thực lực. Lấy chiến dưỡng chiến mới có thể tự ý chiến. Chu Phàm đồng ý, bọn hắn liền hướng về ti phủ bên ngoài đi đến. Áo Công Công đi tại phía sau cùng, hắn vừa vặn nhìn thấy tại cách đó không xa loạn nghiêng mắt nhìn Lục Bá Viễn. Hắn liền dừng bước hướng Lục Bá Viễn vẫy tay. Lục Bá Viễn liền xem như yến quy lai người, nhưng Áo Công Công thủy chung là ti phủ bên trong tư an sự, hắn cũng không dám không đi qua, vội vàng bước nhanh đi qua, có chút không người nói, không biết đại nhân có gì phân phó. Yến đại nhân trong phủ sao? Áo Công Công híp mắt cười hỏi. Đến ngay đây. Lục Bá Viễn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vậy ngươi đi nói cho Yến đại nhân, Chu Phàm muốn cùng mới tới lực sĩ Chíu Thâm Thâm đang đi tuần doanh địa lôi đài giao đấu luật bàn, nếu là hắn có hứng thú có thể tới xem một chút. Áo Công Công cười nói xong liền xoay người đi. Áo Công Công rất là chờ mong Yến Quy Lai sẽ tới, dù sao đây là hắn người cùng Yến Quy Lai người quyết đấu, đến lúc đó Chu Phàm thua, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Yến Quy Lai sẽ là cỡ nào sắc mặt. Tại Áo Công Công xem ra, trang tỷ đấu này sẽ ngụ ý hắn tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti vượt trên Yến Quy Lai một đấu bước mặt. Nhìn xem Áo Công Công bóng lưng, Lục Bá Viễn giật mình một chút, hắn quay người bước nhanh đi nhanh, tiến ra phòng, đem chuyện này nói cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai sau khi nghe xong thả ra trong tay cứng rắn hào bút, trên mặt hắn mang theo nghi hoặc kỳ quái nói, lực sĩ cùng lực sĩ giao đấu, không phải chuyện thường xảy ra sao? Vì cái gì Áo Công Công muốn ngươi chuyên môn tới nói với ta? Ta đều nhanh bận điên, làm sao lại có rảnh nhìn một trận lực sĩ giao đấu? Chẳng lẽ hắn liền không có việc gì sao? Nếu là không có việc gì, có thể đến Thiên Lương thành bên ngoài hỗ trợ đối phó quái gì a? Yến Quy Lai nói sắc mặt liền trầm xuống, cái này Áo Công Công cả ngày liền không có làm một điểm chuyện đứng đắn. Yến đại nhân, ta cảm thấy Áo Công Công gọi ngươi đi qua đứng ngoài quan sát, khả năng chàng tỷ đấu này sẽ có chút đặc thù. Lục Bá Viễn túi đầu nghĩ một hồi nói, có cái gì đặc thù, võ giả ở giữa thắng thua đều là chuyện thường, dù cho ta biết Chu Phàm cũng không hứng thú đi xem bọn hắn tranh tài. Yến Quy Lai lại cầm lấy cứng rắn hào bút xử lý chính vụ. Làm An Đông sử, không chỉ có riêng là bốn phía đi thu thập cái gì, trong phủ một khi lớn đẩy việc vật đều muốn hắn phê chuẩn. Cái kia mới tới ngân ấn lực sĩ Chíu Thâm Thâm ta xem qua tư liệu của hắn, hắn cùng Chu Phàm tới từ cùng một cái thôn. Lục Bá Viễn nhắc nhở. Chíu Thâm Thâm. Yến Quy Lai ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, người này ta gặp qua mấy lần, ngươi nói hắn thành ngân ấn lực sĩ, đó chính là đã tốc độ đoạn. Trước đó hắn nhưng không có loại thực lực này. Ta cũng không rõ ràng lúc trước hắn cảnh giới tu vi, bất quá hắn là Áo Công Công dẫn tiến tới. Lục Bá Viễn nói. Áo Công Công lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, thế mà thay Nghi Loan Ti thu nạp dạng này một cao thủ. Yến Quy Lai không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ hứng thú, hai người này muốn so đấu, vậy ta liền đi qua nhìn xem. Tại phố Nam Đông tuần tra doanh địa bên trái có một cái lôi đài tỷ võ. Cái này lôi đài xây dựng liền không chỉ là đội tuần tra chuyên dụng, thành nội vô luận là cái gì võ giả đều có thể tới đây luận võ luận bàn, thậm chí ác hơn một chút, có thể ký giấy sinh tử tới một trận sinh tử đấu. Tại lôi đài không xa đất trống càng là có không ít dáng người khỏe mạnh hán tử cơ tạ đá hoặc tạ đá tử chờ thạch cố tại rèn luyện thân thể, mồ hôi rơi như mưa. Những này quá nhiều là đội tuần tra đội viên lại hoặc là thương nhân hộ vệ bọn người, trong đó không thiếu lực khí đoạn võ giả. Trên lôi đài cũng có hai người ngay tại giao đấu, một số người vây quanh ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng vỗ tay. Chu Phạm bốn người liền đến bên lôi đài bên trên, nhìn xem trên đài hai người đánh nhau. Đội tuần tra một cái phó đội trưởng thấy là Áo Công Công đến, vội vàng tới hành lễ, đại nhân, ngươi có phải hay không muốn dùng lôi đài, ta để bọn hắn lập tức đến ngay. Chương 299. Thoát thai hoán cốt chương 299, thoát thai hoán cốt Nghi Loan Ti nếu là muốn trưng dụng lôi đài, cái kia vô luận là ai trên lôi đài giao đấu, đều muốn xuống. Áo Công Công ngược lại là một mặt hiền lành lắc đầu nói, không nóng nảy, chờ bọn hắn so xong, chúng ta lại dùng. Hắn là đang chờ Yến Quy Lai, trễ một chút bắt đầu cũng không có việc gì. Đúng. Cái kia phó đội trưởng lại là cười thổi phồng vài câu Áo Công Công bình dị gần gũi vân vân loại hình người nói. Đáng tiếc là phó đội trưởng này thực lực quá kém, Áo Công Công không để vào mắt, hắn chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, tên kia phó đội trưởng cảm kích thức thời im lặng đi tới một bên. Trên đài hai cái võ giả thấy dưới lôi đài đứng một cái Thiên Lương thành đại nhân vật, bọn hắn cũng không dám lại trên đài giao đấu, chỉ là qua loa đánh mấy chiêu, liền dừng tay xuống lôi đài. Thấy trên lôi đài võ giả xuống, Chíu Thâm Thâm nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào rộng lớn trên lôi đài, hắn nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm cũng là nhảy lên liền lên lôi đài. Những cái kia tại rèn luyện thân thể võ giả không phải võ giả đều đã dừng lại, hướng về lôi đài dựa vào, thậm chí tuần tra doanh địa còn có không ít người chạy đến vây xem. Nhận được tin tức người đều biết, đây là Nghi Loan Ti võ giả đang tỉ đấu, dám gia nhập Nghi Loan Ti võ giả, thực lực như thế nào cũng không kém đi đâu. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem lôi đài, bất quá hắn không cho rằng Chu Phàm sẽ thua, dù sao Chu Phàm thế nhưng là liền thể lực đoạn lâm kiệt cũng giết người. Lý Cửu Nguyệt nha, ngươi thế nhưng là chúng ta mang vào người, chúng ta nghe người ta nói ngươi cùng cái kia Chu Phàm quan hệ rất tốt. Áo Công Công ngắm một chút Lý Cửu Nguyệt có chút bất mãn nói: "Công Công, Chu Phàm là ta cộng tác, ta nhưng không cách nào cùng hắn kéo không ra quá xa khoảng cách." Lý Cửu Nguyệt mặt lộ mỉm cười, bất quá ta vẫn luôn là đứng tại Công Công bên này. "Vậy rất tốt, ngươi có thể ghi nhớ chính mình nói." Áo Công Công lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Ngươi ít điểm tại Nghi Loan Ti kéo bè kết phái có thể chết sao?" Yến Quy Lai thanh âm tại Áo Công Công phía sau vang lên. Áo Công Công quay đầu trông thấy Yến Quy Lai cái kia hơi trầm xuống mặt, sắc mặt hắn không thay đổi chậm rãi nói: "Yến đại nhân, ngươi cũng không nên nói xấu chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có làm cái gì kéo bè kết phái sự tình, nói xấu cùng thế hệ cũng không phải tội nhỏ." Yến Quy Lai lười nhắc lại nói, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Chu Phàm cùng Trĩu Thâm Thâm. Áo Công Công thấy này một mặt tự tin cười cười, Yến Quy Lai có thể tới tham quan chàng tỷ đấu này, với hắn mà nói liền là một loại thắng lợi. Trung quanh người vây xem thấy một trận giao đấu hấp dẫn hai vị Nghi Loan Ti từ an sự ánh mắt, bọn hắn đều là mừng rỡ, dạng này giao đấu chỉ sợ so với bọn hắn nghĩ còn muốn đặc sắc. Trĩu Thâm Thâm nhìn xem hắn đối diện Chu Phàm, tay phải hắn vơi tới nắm chặt chuôi kiếm, đưa nó rút ra, tam xích kiếm thân hàn quang diệu diệu, đây là Áo Công Công cố ý cho hắn tìm đến kiếm, không tính là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối phải so với hắn lấy trước kia đem phải tốt hơn nhiều. "Chu Phàm, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra mình toàn bộ thực lực tới." Trĩu Thâm Thâm thở sâu, "Ta trả một cái giá thật là lớn mới có lấy thành tựu của ngày hôm nay, ta không hy vọng ngươi bởi vì chủ quan bại bởi ta." "Giá cả to lớn." Chu Phàm chỉ là nhíu nhíu mày, hắn không có tiếp tục suy nghĩ, đồng dạng rút ra tinh xương đao gì, hắn có thể cảm nhận được Trĩu Thâm Thâm cái kia chiến ý sôi sục. Điều này cũng làm cho Chu Phàm tâm có chút hưng phấn lên. Võ giả ở giữa luận bàn giao đấu luôn luôn ngầm thừa nhận không sử dụng phụ lục, vì lẽ đó hai người đều không dùng phụ lục. Trĩu Thâm Thâm sắc mặt lạnh như hàn thiết, chỉ là cặp mắt kia mang theo cường thịnh chiến ý, hắn phát ra hét lớn một tiếng, cả người giật một tiếng lồi, trứng lên tới. Cùng trước kia hắn sử dụng bộ phát đoạn khác biệt, Trĩu Thâm Thâm lần này bộc phát, hắn cơ bắp màng da bị kín một tầng nhàn nhạt thanh kim sắc, đây là hắn kháng kích đoạn đại thành về sau hiện hiện ra chỗ khác thường. Thiên Bất Tàn Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công vốn chính là một cái thái giám cường giả cùng Phật gia đại đức liên thủ sáng tạo, bọn hắn lập nên công pháp có đủ loại chỗ huyền diệu. Tiễn Quy Lai cũng là sắc mặt biến hóa, hắn có thể nhìn ra Trĩu Thâm Thâm công pháp có chút thần diệu. Áo Công Công mặt lộ ý cười, Thiên Bất Tàn Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công thế nhưng là liền hắn cha nuôi cũng tán thưởng không thôi tuyệt diệu công pháp, dạng này công pháp sao có thể không cường. Trĩu Thâm Thâm chỉ là chân trái giẫm một cái, bình một tiếng, cả tòa lôi đài cũng là rung động một cái, mà cả người hắn đã hướng Chu Phàm bắn ra mà đi. Lôi đài sử dụng đặc thù vật liệu dựng mà thành, có thể gánh chịu lấy thể lực đoạn trở xuống võ giả chiến đấu, Trĩu Thâm Thâm bèn bèn một cước liền có thể để lôi đài rung động, có thể nghĩ hắn cước này khí lực lớn đến bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì khí lực đủ lớn, hắn người như huyễn ảnh, trường kiếm trong tay hướng Chu Phàm đâm thẳng mà ra. Một kiếm liền là toàn lực, không có chút nào bất kỳ lưu lực. Chu Phàm tại Trĩu Thâm Thâm bộc phát ra thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thân thể vận sức chờ phát động, đồng dạng bộc phát ra, tứ chi cùng thân thể đột nhiên mạnh. Trướng thành than màu đỏ, đối mặt với đâm thẳng mà đến một kiếm, đao dị không có chút nào xinh đẹp chém thẳng vào mà ra. Đinh một tiếng vang lên, trường kiếm bị đao dị bổ ra, Trĩu Thâm Thâm vẫn là không ngừng tiến lên, hắn tay trái nắm tay bên ra. Chu Phàm cũng giống như thế, quyền cùng quyền đụng vào nhau, phát ra vang một tiếng vang trên lôi đài cũng bị nhấc lên một tầng loạn phong. Dưới lôi đài một số võ giả nhìn xem trên đài hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn lẩn lẩn suy đoán năm đấm khí lực không thua kém hơn vạn cân, bọn hắn chỉ sợ liền một quyền cũng không tiếp nổi. Chu Phàm lùi lại mấy bước mới dừng chân. Trĩu Thâm Thâm lại là một bước không lùi, hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, "Ta nói qua, ngươi nếu là không muốn thua, tốt nhất xuất tận toàn lực, ta tin tưởng ngươi không có khả năng chỉ có điểm ấy trình độ." Chu Phàm mắt lộ vẻ kỳ dị, hắn nhưng là sử dụng hai lần một phát, 6 vạn cân khí lực, kết quả vẫn là bị Trĩu Thâm Thâm bước lui mấy bước. Trĩu Thâm Thâm trạng thái có chút để Chu Phàm cảm thấy ngạc nhiên, dù sao một người tại buộc phát đoạn về sau, khí lực liền đã cố định rất khó lại đi tăng trưởng, nhưng Trĩu Thâm Thâm giống như thoát thai hoàn cốt, buộc phát khí lực cũng có to lớn tăng trưởng. Xem ra đây không phải trước đó cái kia buộc phát đoạn công pháp, Trĩu Thâm Thâm có thể là trùng tu buộc phát đoạn công pháp, thu hoạch được cùng loại hắn dạng này có thể mấy lần buộc phát công pháp, bất quá công pháp trùng tu nhưng không có đơn giản như vậy, không phải ai cũng dám tùy tiện nếm thử. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng trả cái giá lớn đến đâu?" Chu Phàm nói cho hết lời, thân thể của hắn lại phồng lớn một vòng. 3 lần buộc phát. Chu Phàm hướng Trĩu Thâm Thâm một đao bổ tới, đao rơi ý mắng, nhanh như tuyệt luân. Trĩu Thâm Thâm giơ kiếm đón đỡ, trường kiếm như một dòng thu thủy rơi ra. Đao kiếm tương giao phát ra đinh 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 tiếng va chạm. Trĩu Thâm Thâm trầm mặc không có trả lời, Chu Phàm tra hỏi không có khiến cho hắn trong mắt có bất kỳ cảm xúc để lộ ra đến, chỉ cần có thể thắng Chu Phàm, vứt bỏ làm nam nhân tôn nghiêm lại tính được cái gì? Hắn thế mà còn có thể bộc phát. Áo Công Công nhìn thấy Chu Phàm thân thể phồng lớn một điểm về sau, hắn mặt lộ kinh hãi, đây không phải phổ thông bộc phát đoạn công pháp. Tiễn Quy Lai thì là biết một chút, trên mặt hắn không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Lý Cửu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn xem trên trận càng phát ra kịch liệt giao đấu. Chương 300. Khoái đao cùng khoái kiếm chương 300, khoái đao cùng khoái kiếm dưới lôi đài tất cả người vây xem bình tức tĩnh khí nhìn xem trên lôi đài càng phát ra kịch liệt giao đấu. đao kiếm nhanh đến mức đã thấy không rõ bộ dáng cùng chiêu thức quy tích. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là Trữ Thâm Thâm khí lực rõ ràng không bằng Chu Phàm, chỉ có thể ỷ vào kiếm pháp nhẹ nhàng tới ứng đối Chu Phàm cái kia to lớn khí lực cùng quái đao. Chu Phàm cũng là trong lòng có chút kinh dị, hắn tiến vào tốc độ đoạn về sau, đao liền càng lúc càng nhanh, chỉ là không nghĩ tới Trữ Thâm Thâm tại hắn khoái đao phía dưới, thình lình còn có thể chịu đựng được. Trữ Thâm Thâm nắm lấy Thâm Hàn Trường kiếm xuất quỷ nhập thần, thật là mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm ngăn trở Chu Phàm đao gì. Đao kiếm va chạm không ngừng bên hai. Áo Công Công sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm, ngược lại Trữ Thâm Thâm nói đúng, cái này Chu Phàm coi như đặt ở toàn bộ đại ngụy triều đến xem, cũng là hắn thấy qua giải giấc có thể đếm được thiên tài. Tiễn Vi Lai có chút cảm khái, hắn đang suy nghĩ mình tại cái này tuổi trẻ tuổi tác cảnh giới này, nếu là gặp gỡ Chu Phàm bọn hắn, hắn cũng chưa chắc có thể thắng trên đài hai người này. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, bất quá hắn rất nhanh trong lòng lại vui mừng, Nghi Loan Ti phủ nhiều hai cái cường đại tốc độ đoạn võ giả, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Chu Phàm thấy Trữ Thâm Thâm có thể ngăn cản hắn quái đao, hắn cứ yên tâm xuống, trong tay đao pháp biến đổi, không còn là cơ sở đao pháp, mà là truy phong thế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng truy phong thế tự nhiên sẽ không giống như trước kia tại lực khí đoạn gian nan như vậy. Đao thế nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh, nháy mắt liền bổ ra mấy chục đao. Dưới đài tuyệt đại đa số võ giả chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, mắt của bọn hắn đã không cách nào trông thấy ánh đao cấp động, trong đám người phát ra một trận xôn xao âm thanh. Cái này quái đao. Áo Công Công thốt ra, hắn kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Lý Cửu Nguyệt cũng là phát ra ai một tiếng, hắn biết Chu Phàm đao nhanh, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy Chu Phàm đao nhanh như vậy. Trữ Thâm Thâm theo không kịp, hắn nỗ lực cản trở như sóng biển đao thế, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ta còn có thể lại nhanh, ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Chu Phàm thét dài một tiếng nói, hắn còn là lần đầu tiên đấu với người được vui sướng như vậy. Bớt nói nhảm. Trữ Thâm Thâm khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn nhoáng một cái, lôi ra hai cái huyết ảnh, hướng Chu Phàm đánh tới. Rõ ràng là sử dụng bên trên tốc độ đoạn thủ đoạn. Đến hay lắm. Chu Phàm cười lớn một tiếng, đao thế lại là biến đổi. So truy phong thế nhanh hơn phá phong thế, nhanh như xé gió, đao dị hóa thành hai xóa đao ảnh, đối đầu Trữ Thâm Thâm hai cái huyết ảnh. Đinh đinh đang đang thanh âm liên tiếp vang lên, bắn ra điểm điểm hỏa tinh, thậm chí có thể ẩn ẩn ngửi được một tia đao kiếm kịch liệt va chạm tán phát cháy bỏng khí tức. Dưới đài một số người nhìn xem hai người giao đấu, bọn hắn hoa mắt, con mắt cũng ẩn ẩn cảm thấy khô khốc. Những cái kia võ giả bình thường trong lòng càng là hãi nhiên không thôi, bọn hắn gặp qua tốc độ đoạn võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy võ giả. Cái kia đội tuần tra phó đội trưởng có buộc phát cao đoạn thực lực, nhìn xem trên đài giao đấu hắn trên trán chảy ra mồ hôi, nguyên lai hắn cùng Nghi Loan Ti đứng đầu võ giả trên lệch như thế lớn, khó trách vị kia Áo Công Công đối với hắn thái độ không mặn không nhạt. Chiến đấu một lúc sau, Trữ Thâm Thâm thân thể bắn ra mở, đứng tại bên bờ lôi đài. Chu Phàm không có đuổi theo, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Trữ Thâm Thâm. Trữ Thâm Thâm có chút thở dốc, hắn nhìn một chút trên cánh tay trái lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đao. Nếu không phải là hắn kháng kích đoạn lực phòng ngự rất mạnh, hắn bị chém trúng cái này vài đao liền kết thúc chiến đấu. Nhưng cho dù là dạng này, tại Chu Phàm khí lực cùng đao ra chỉ xuống, vẫn là để trên người hắn lưu lại vết đao. Trữ Thâm Thâm trong lòng minh bạch, nếu là hắn muốn dựa vào lực phòng ngự của mình cùng Chu Phàm liều mạng, chỉ sợ cũng là không được. Không bằng chúng ta lần sau tái chiến. Chu Phàm sắc mặt ôn hòa đề nghị. Trữ Thâm Thâm chẳng qua là muốn thắng, không có cái gì ý xấu, hai người càng là không có bất kỳ cái gì mối thù truyền kiếp, vì lẽ đó Chu Phàm đối Trữ Thâm Thâm người này cũng không có ác cảm. Chu Phàm biết Trữ Thâm Thâm chỉ sợ là đến từ hạ. Trận chiến đấu này Trữ Thâm Thâm là thắng công hắn. Trữ Thâm Thâm có chút túi đầu, sau đó lại ngẩng đầu hai mắt sáng ngời nói, sức phòng ngự của ngươi thế nào? Ta còn có một chiêu, chỉ là chiêu này một khi xuất ra liền hoàn toàn không cách nào khống chế lại. Trữ Thâm Thâm là sợ ngộ sát Chu Phàm. Chu Phàm đôi lông mày hơi thu lại, cứ việc xuất ra chính là. Cái kia tốt. Trữ Thâm Thâm thở sâu, hắn không cam tâm cứ như vậy thua, liền Chu Phàm cực hạn cũng không có bước đi ra, hắn lại sao có thể dạng này nhận thua? Trữ Thâm Thâm sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ là quét ngang trường kiếm, hướng về bên trái nhoáng một cái, thân ảnh trôi nổi như quỷ mị. Nháy mắt lôi kéo ra mười mấy huyễn ảnh, cái này mười mấy huyễn ảnh không ngừng hư hóa ra càng nhiều huyễn ảnh, trên lôi đài đều là cầm kiếm Trữ Thâm Thâm, dạng này một màn như quang ảnh huyễn tượng, khó mà phân biệt thật giả, cái bóng còn đang không ngừng biến động, huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, dưới lôi đài tất cả mọi người kinh sợ, liền Áo Công Công cùng Yến Quy Lai cũng không ngoại lệ. Được, Áo Công Công mặt lộ mừng như điên, Yến Quy Lai gặp qua huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ tại một cái hương giả võ giả trên thân nhìn thấy, hắn đã chuẩn bị, nếu là hai người có nguy hiểm tính mạng, như vậy tùy lúc xuất thủ đánh gãy chẳng tỷ đấu này. Lý Cửu Nguyệt cặp kia thanh tịnh trong tròng mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Ở vào trên lôi đài Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân thể của hắn bước qua, phân hóa ra bốn cái huyễn ảnh, mặt hướng tứ phương đem hắn vây quanh huyễn ảnh. Hắn vừa mới bước vào tốc độ trung đoạn, nhưng không có Trữ Thâm Thâm bực này bản sự. Bốn phương tám hương kiếm. Trữ Thâm Thâm thanh âm vang lên, mấy chục cái huyễn ảnh cùng nhau huy kiếm, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, trên trận đều là kiếm ảnh huyễn động. Nhìn như hư ảo kiếm ảnh tình lình đều là thật sự mà hất vây ra sắc bén trường kiếm. Chu Phàm đối mặt bốn phương tám hướng kiếm ảnh, hắn quát lạnh một tiếng. Lôi kéo ra bốn cái huyễn ảnh đao trong tay mãnh lực bổ ra, vang một tiếng lôi minh, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có lấy ngân sắc lôi điện theo trong không khí xẹt qua, đánh về phía tất cả kiếm ảnh. Lôi điện nhanh như tuyệt luân, nhanh đến lấy một tia chớp liền liền có thể đánh tan tất cả kiếm ảnh. Huống chi còn có bốn đạo dạng này lôi điện, buôn lôi thế, kiếm ảnh tán loạn, Trữ Thâm Thâm bay tứ tung mà ra, rơi xuống lôi đài bên ngoài. Chu Phàm về đao vào vỏ, Trữ Thâm Thâm hai chân rơi xuống đất, hắn mồm miệng ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải Chu Phàm tổn thương hắn, mà là hắn cưỡng ép thôi động Thiên Bất Tàn Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công bên trong bí kíp gây thương tích. Trên thực tế tại Chu Phàm đao dị đánh tan kiếm ảnh tối hậu quan đầu, Chu Phàm cổ tay khẽ run dùng sống đao đem hắn đánh ra lôi đài. Điều này nói rõ một sự kiện, Chu Phàm ngay tại lúc này còn có lưu dư lực. Trong sân nhất thời tĩnh lặng im lặng, bất quá rất nhanh có không ít người bắt đầu vỗ tay gọi tốt, dạng này đặc sắc giao đấu đối bọn hắn tới nói 10 năm khó gặp. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thân thể cũng đang thu nhỏ lại hồi phục nguyên trạng, vừa rồi hai người chiến đấu nhìn như thật lâu, thực ra cũng chính là một lát thời gian. Ta thua. Chíu Thâm Thâm một mặt bình tĩnh, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì sa sút tinh thần vẻ mặt. Chỉ là một lần thất bại còn ép không đổ hắn Chíu Thâm Thâm. Chương 301. Giải quyết thế gian quái dị biện pháp chương 301, giải quyết thế gian quái dị biện pháp Chíu Thâm Thâm chỉ là bình thản nói một câu ta thua, liền hướng về doanh địa bên ngoài đi đến, không còn hướng Chu Phàm nói bất kỳ lời nói hùng hồn, nhưng Chu Phàm biết hắn sẽ còn lần nữa hướng mình khởi xướng kiêu chiến. Lần này Chíu Thâm Thâm mặc dù không thể bước, Bách Chu Phàm toàn lực ứng đối, nhưng Chíu Thâm Thâm tiến bộ vẫn là để Chu Phàm cảm thấy một tia lực áp bách, thật là đối thủ đáng sợ. Áo Công Công sửng sốt, hắn không nghĩ tới Chíu Thâm Thâm thật thua, hắn ngắm một chút chính nhảy xuống lôi đài Chu Phàm, cái này Chu Phàm cũng quá mạnh điểm, cùng cảnh giới thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người có thể thắng được Chu Phàm. Áo Công Công vốn còn muốn để Yến Quy Lai mất mặt, nhưng hiện tại xem ra lại thất bại. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất phất ống tay áo ngược lại hướng về Chíu Thâm Thâm đuổi theo. Chíu Thâm Thâm, ngươi chờ ta một chút. Áo Công Công rất nhanh liền đuổi kịp Chíu Thâm Thâm. Đại nhân, thật xin lỗi, phụ lòng ngươi chờ mong. Chíu Thâm Thâm hút khẩu khí nói. Nói cái gì đó? Áo Công Công cười lắc đầu, chỉ là thua một trận mà thôi, không cần đủ rũ cúi đầu. Ta cha nuôi nói qua, trên đời này liền không có vĩnh viễn thắng lợi người, chỉ cần không chết luôn có thể thắng trở về. Giống như ta, từ nhỏ đến lớn liền không có thắng nổi bao nhiêu lần, còn không phải sống được thật tốt. Cho nên nói nha, ngẩng đầu lên, người có thể thua, nhưng là tuyệt không thể liền đấu chí cũng cho thua. Áo Công Công một bên líu lo không ngừng nói, Chíu Thâm Thâm không nói gì, chỉ là mặt lạnh lấy tiến lên. Nhưng Áo Công Công quan sát Chíu Thâm Thâm thần thái, cảm giác được Chíu Thâm Thâm không có đánh mất đấu trí, trong lòng của hắn mới trầm tĩnh lại. Cho đến về lúc đầu ở lại chỗ, Chíu Thâm Thâm nhìn xem trước mặt một đôi hoa quế cây, mới mở miệng nói, lần này ta bại bởi Chu Phàm, là bởi vì khí lực của hắn lớn hơn ta, đao pháp so với ta kiếm pháp nhanh, về phần tốc độ, ta đánh giá hắn còn không phải tốc độ cao đoạn, nói cách khác cùng cảnh giới phương diện tốc độ ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nói đến đây, Chíu Thâm Thâm bắt đầu trầm mặc, nói ngắn gọn, hắn tại tất cả có thể lấy thắng nhân tố bên trên cũng thua. Ngươi sai, cảnh giới của ngươi lúc đầu so với hắn thấp, nhưng bây giờ cao hơn hắn, đây chính là ưu thế của ngươi. Áo Công Công suy nghĩ một chút nói, ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi là thể lực đoạn, có thể hay không thắng hắn? Coi như không thể thắng, cũng thua không bao nhiêu. Chíu Thâm Thâm do dự một chút nói, thể lực đoạn nếu là thắng không, cái kia cảnh giới tiếp theo đâu? Hạ hạ một cảnh giới đâu? Áo Công Công luôn miệng chất vấn, vô địch cùng cảnh giới lại như thế nào? Chỉ cần cảnh giới đủ cao, hắn sớm muộn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có Thiên Bất Tàng Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công tiến cảnh cấp tốc, cần gì phải muốn cùng hắn cùng cảnh giới so sánh? Chíu Thâm Thâm hai mắt hơi sáng, Áo Công Công nói rất có đạo lý. Hắn từ khi tu luyện Thiên Bất Tàng Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công trong thời gian ngắn liền đã so Chu Phàm cảnh giới cao, về sau hẳn là có thể cùng Chu Phàm kéo ra càng lớn khoảng cách. Vượt một giai mà chiến là thiên tài, vượt hai giai mà chiến là thiên tài trong thiên tài, nhưng lại có ai có thể càng tam giai mà chiến? Đã cùng cảnh giới không sánh bằng, vậy hắn liền dùng cảnh giới càng cao hơn tới thắng qua Chu Phàm. Nghe có chút khi dễ người, nhưng võ giả giao đấu, chỉ cần không phải mượn nhờ phụ lục ngoại hạng vận, mình đã tu luyện cảnh giới, lại có ai có thể nói cái gì? Ngươi muốn không ngừng tiến bộ, vậy liền tạm thời không nên ở lại tại Nghi Loan Ti giúp ta, ta an bài cho ngươi một chỗ chuyên tâm bế quan tu luyện. Áo Công Công dạ bước, hắn nghiêm túc tự hỏi, thiên lương lý vẫn là quá nhỏ. Áo Công Công trong lòng suy nghĩ Chíu Thâm Thâm đánh không lại Chu Phàm, vậy lưu tại Nghi Loan Ti tác dụng liền không lớn, chỉ sợ sẽ chỉ trì hoãn Chíu Thâm Thâm tu luyện. Chíu Thâm Thâm có thể tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công, có thể nói là tiềm lực vô hạn, với hắn mà nói là có thể hay không trở lại hoàng cung mấu chốt. Không thể đem Chíu Thâm Thâm lưu tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, nếu không không khác mổ gà lấy trứng, nhân tài bực này muốn không tiếc hết thể đại lực bồi dưỡng. Áo Công Công nghĩ tới đây một mặt đau lòng ngẩng đầu, nếu như ngươi nguyện ý, ta cái này viết một lá thư. Chíu Thâm Thâm không chút do dự nói, nghe đại nhân. Rất tốt. Áo Công Công vỗ vỗ Chíu Thâm Thâm đầu vai, mặt lộ dáng tươi cười, về phần ngươi gia nhập Nghi Loan Ti lưu lại phiền phức, ta sẽ thay ngươi xử lý tốt, đợi lát nữa ngươi liền rời đi Thiên Lương Thành, đến giã ngoại vạn sự cẩn thận. Chíu Thâm Thâm trong lòng có chút cảm động, vô luận như thế nào, Áo Công Công đối với hắn thật rất tốt. Áo Công Công lại căn dặn vài câu ra ngoài sự tình, hắn đột nhiên chấm dứt mà nói, đúng, ngươi tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Quyết Đại Hoành Nguyện Công phát hạ tam đại chí nguyện to lớn, ngươi chít chít thế nào? Cha nuôi cùng Áo Công Công nói qua, muốn từng ly từng tí quan tâm đáng giá quan tâm thuộc hạ, vô luận là sinh hoạt còn là tu luyện vương diện, đều muốn làm được tốt nhất. Tại Áo Công Công trong mắt, Chíu Thâm Thâm chính là như vậy một cái thuộc hạ. Chíu Thâm Thâm chân mày nảy nót, vừa rồi những cái kia cảm động để nó toàn cho ăn đi thôi. Áo Công Công thấy Chíu Thâm Thâm không có trả lời, hắn coi là Chíu Thâm Thâm nội tâm quá xấu hổ nguyên nhân, hắn tiếp tục một mặt lời nói thâm thiế nói, tiểu Chíu nha, ta cũng là người từng trải, rất hiểu ngươi tâm tình, ngươi cũng không cần quá khó chịu, thời gian có thể bớt lên hết thảy vết thương, chờ thời gian dài, hết thảy đều sẽ khá hơn, lại nói ngươi còn có cơ hội mọc ra. Lại nói, không có chít chít cũng có không chít chít chỗ tốt. Đại nhân, cái này có thể có chỗ tốt gì? Chíu Thâm Thâm sắc mặt biến thành màu đen nhịn không được đánh gây nói. Ngươi đây liền không hiểu sao? Áo Công Công mặt lộ mỉm cười nói, ta dù sao cũng là gặp qua biển cả người, ta nói cho ngươi, tình một vật nhất là đả thương người, những cái kia chuyện nam nữ dễ dàng ảnh hưởng tu luyện, không có chít chít liền có thể chuyên tâm tu luyện. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thành tựu là chúng ta thái giám làm ra, ngươi khả năng cảm thấy ta đang nói láo, cảm thấy chứ danh thái giám nhân số quá ít, còn kém rất xa người bình thường. Thế nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút cái này lịch triều lịch đại thái giám mới có bao nhiêu người. Nếu là theo cơ số theo tỷ lệ đến xem, làm ra thành tựu thái giám tuyệt đối viễn siêu người bình thường. Thái giám vì cái gì có thể làm ra như thế lớn thành tựu? Đó là bởi vì thái giám không có tình dục, có thể buông xuống tình yêu nam nữ, chuyên tâm làm việc. Ta thường thường đang nghĩ, nếu là cho ta 100 triệu thái giám, không cần trăm năm nhất định có thể đem hoang dã quái dị cho hết thu thập, cho nhân tộc đánh ra một mảnh thật to bầu trời. Áo công công mặt lộ mơ màng cười lên. Đại nhân, nếu là không có chuyện gì, ta nghĩ đi vào trước thu thập một chút bọc hành lý. Chíu thâm thâm cười lớn nói. Cái này không nóng nảy. Áo công công thu hồi mơ màng, tiếp tục một mặt quan tâm nói, ta có chút kéo xa, ngươi bây giờ không có chít chít, trên sinh hoạt khẳng định các loại không tiện, để ta nhắc lại điểm ngươi vài câu. Đại nhân, chúng ta có thể hay không không nói việc này? Chíu thâm thâm mặt đen lên, trong lòng có chút sụp đổ. Ai ai ai, xem ra ngươi còn không có theo việc này đi ra ngoài, cái kia ta liền không nói. Áo công công cười ngượng ngùng một tiếng, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói, bất quá tiểu chíu nha, dạng này kìm nén cũng không phải biện pháp. Đại nhân, chương 302, mất tích ngựa cùng người chăn ngựa chương 302, mất tích ngựa cùng người chăn ngựa chíu thâm thâm cùng ngày liền rời đi Thiên Lương Thành, hắn đi được rất vội vàng, đi được rất gấp, liền áo công công nói cho hắn tiệc tiễn đưa tiễn biệt, hắn cũng nói không cần. Áo công công đối với chíu thâm thâm như thế bức thiết tăng lên cảnh giới thái độ rất là hài lòng, chỉ có dạng này một lòng người tu luyện mới có thể đi được càng xa. Nếu là không có không ngừng mạnh lên lòng võ giả, cho dù có thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công dạng này đứng đầu công pháp cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Đương nhiên, áo công công an bài chíu thâm thâm rời đi Nghi Loan Ti, có thể hắn cùng Yến Vi Lai phát sinh một trận cãi lộn. Cuối cùng áo công công dựa theo quy củ thay chíu thâm thâm thanh toán một số tiền lớn, cái này khiến Yến Vi Lai không lời nào để nói. Yến Vi Lai chỉ có thể thở dài một hơi, lúc đầu coi là Nghi Loan Ti có thể thêm ra một cái ngân ấn lực sĩ, kết quả lại không có. Ngày thứ hai, Chu Phàm nghe nói Chíu Thâm Thâm đã rời đi Thiên Lương Thành, hắn cũng là sững sờ một chút, đồng thời còn tìm một cái cơ hội hướng áo công công nghe ngóng, chỉ là áo công công đem Chu Phàm chia làm Yến Quy Lai cái kia nhất hệ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Phàm Chíu Thâm Thâm đi nơi nào. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như mình thắng Chíu Thâm Thâm, áo công công cũng sẽ không vẫn mà đem Chíu Thâm Thâm giết chết, hắn chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm cũng rất nhanh không thời gian nghĩ nhiều Chíu Thâm Thâm sự tình, bởi vì Lưu Bổ Đầu tìm tới hắn cùng Lý Cự Nguyệt. Tới một đoạn thời gian, đối với Thiên Lương Lý Nha Bổ Đầu nhóm, Chu Phàm sớm đã quen thuộc. Những này bổ đầu kinh nghiệm phong phú, luôn luôn có thể chuẩn xác nhận ra nào bản án thuộc về quái dị gây nên. Lưu Bổ Đầu tới xin mời Chu Phàm hai người, tự nhiên là khả năng xuất hiện quái dị. Lần này xảy ra chuyện chính là Thiên Lương Thành nông trường. Thiên Lương Thành nông trường tại phố Nam Đông khu phía Nam, chiếm cứ phố Nam Đông khu một nửa diện tích. Thiên Lương Thành nông trường tồn tại nguyên nhân là Đông Phường phong ốc dày đặc, không cách nào nuôi dưỡng súc vật, vì lẽ đó liền chuyên môn mở một cái nông trường. Nông trường bên trong có trâu, ngựa, gà, vịt, heo chờ súc vật, có thể nói là thành nội trọng yếu nhất loại thịt cùng canh tác gia súc tới nguyên địa. Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt rất mau theo lấy Lưu Bổ Đầu đi vào Thiên Lương nông trường. Nông trường chăm ngựa khu vực đã bị hoàn toàn cách biệt, bọn bổ khoái trông coi chăm ngựa khu vực biên giới, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Làm qua đó quyết sao? Chu Phạm nhìn một chút hàng rào vòng vây quanh ngựa khu hỏi. Làm qua, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lưu Bổ Đầu trả lời. Vậy liền đi vào trước nhìn xem. Chu Phạm bọn hắn theo phủ trong túi lấy ra cấm tà phủ, dán đi lên. Chu Phạm ba người rất nhanh liền theo ngựa khu cửa chính đi vào. Bởi vì xảy ra chuyện, ngựa khu người chăm ngựa nhóm toàn bộ được mời ra ngoài. Ngựa khu bên trong ngựa phần lớn là vì canh tác mà nuôi, có một phần nhỏ là đội tuần tra cùng Thiên Lương Lý Nha cần thiết, bên trong chia từng cái chuồng ngựa. Lưu Bổ Đầu dẫn Chu Phàm hai người tới ở giữa một cái chuồng ngựa, trong chuồng ngựa mặt có bốn cái gian phòng nhỏ, chỉ là hiện tại còn thừa lại ba cái gian phòng có ngựa, có một cái gian phòng để trống. Trong phòng kế hàng rào gỗ, chuồng ngựa còn có lòng đất cũng tung tóe có vết máu. Đang trên đường tới, Lưu Bổ Đầu liền cùng Chu Phàm hai người đem sự tình nói đơn giản một lần. Nếu như vẹn vẹn có một con ngựa mất tích, coi như hoài nghi là quái dị gây nên, cũng sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ mà xin mời Chu Phàm hai người tới. Vấn đề ở chỗ không chỉ là một con ngựa mất tích, cái này chuồng ngựa người chăn ngựa đồng dạng không gặp, hiện trường còn để lại nhiều máu như vậy dấu vết, Lưu Bổ Đầu cảm thấy không thích hợp, mới đưa Chu Phàm hai người mời đi theo. Liền là đêm qua phát sinh sự tình, sáng sớm hôm nay, nông trường liền phát hiện người chăn ngựa cùng ngựa cũng không thấy, ta phái người đi người chăn ngựa trong nhà, nhà hắn người nói mã phu kia buổi sáng chưa từng trở về, người chăn ngựa thường đi địa phương cũng lục soát một lần, y nguyên không gặp bóng người. Lưu Bổ Đầu giải thích nói. Chu Phàm theo tràn ngập mùi máu tươi gian phòng ra. Hắn lại nghiêm túc xem xét một chút chuồng ngựa bốn phía, hắn hỏi, ban đêm ngựa khu liền hắn một người trực ban sao? Không chỉ hắn một người, bên hông chuồng ngựa cũng có người chăn ngựa, bất quá bọn hắn nói đêm qua không có nghe được bất kỳ âm thanh quái gì. Lưu Bổ Đầu lắc đầu nói, nhìn xem trên mặt đất máu, không phải con ngựa kia liền là người chăn ngựa, thậm chí cả hai cũng có, bọn hắn tại gặp dạng này tổn thương thời điểm không phải người hô liền là ngựa hí, nhưng cái kia người chăn ngựa dạng này cũng nghe không được. Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc nói, coi như người chăn ngựa cùng con ngựa kia không phát ra được thanh âm nào, nơi này còn có ba con ngựa, bọn chúng bị kinh sợ hẳn là cũng sẽ kinh hoàng tê minh mới đúng chứ. Bọn hắn nói như thế, vậy ta để bọn bổ khoái lại đi để ra nghi vấn một phen, xem bọn hắn có hay không nói dối. Lưu Bổ Đầu mặt lộ bất đắc dĩ. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn cảm thấy người chăn ngựa nhóm hẳn không có nói dối, nếu là thật một tiếng cũng không phát ra được, thực ra cũng không phải chuyện không thể nào, ví dụ trong chuồng ngựa mặt thiết hạ kết giới lại hoặc là cái khác như là loại này nguyên nhân. Thực ra Chu Phàm càng muốn biết đến là, đã ngựa khu còn có những người khác, vì cái gì mục tiêu sẽ là cái kia người chăn ngựa cùng con ngựa kia. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, hắn lại chưa từ bỏ ý định tiến vào xảy ra chuyện gian phòng, ngồi xổm trên mặt đất xem xét, sau đó hắn phát hiện trên mặt đất mấy cây rơm rạ bên trong không chỉ có lấy máu, còn có huyết sắc thịt sợi thô. Huyết sắc thịt sợi thô vẹn vẹn chỉ có chút ít vài tia, nếu không phải cẩn thận xem xét, thật đúng là khó mà phát hiện. Bọn bổ khoái trước đó tìm tới nơi này, đánh giá không nhìn thấy thịt sợi thô, cũng có thể là nhìn thấy lơ đễnh. Những này thịt sợi thô rất bé nhỏ, Chu Phàm nhìn xem thu thập được trong tay mình thịt sợi thô, hắn trầm ngâm. Chu Minh, chẳng lẽ ngươi có thể dựa vào những này thịt sợi thô tới xác nhận đây là thịt người vẫn là thịt ngựa? Lý Cửu Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Nếu có cả khối thịt, còn có thể nhận ra là thịt người vẫn là thịt ngựa, cứ như vậy một kia, làm sao có thể nhìn ra được? Chu Phàm lắc đầu. Một bên Lưu Bổ Đầu nghe nói như thế có chút tiếc nuối, quen biết đến nay, hắn nhưng là biết Chu Phàm đối bản án suy đoán rất lợi hại, thậm chí có thể nhìn ra một chút bọn hắn những này bổ đầu đều khó mà nhìn ra được đồ vật. Bất quá những này thịt sợi thô cũng không phải vô dụng. Chu Phàm nhìn xem lòng bàn tay thịt sợi thô, các ngươi nghĩ, vì sao lại xuất hiện ở đây thịt sợi thô? Cái này có chút dường như ăn thịt thời điểm không cẩn thận giật xuống tới. Lưu Bổ Đầu có chút do dự nói, giả thiết là quái dị gây nên, cái kia có khả năng nó là tiến vào chuồng ngựa nơi này đem con ngựa kia cùng người toàn nuốt vào trong bụng, sau đó lại rời đi. Chu Phàm thở dài, nói ra chính mình suy đoán. Nếu là bộ dạng này, chúng ta liền đi một chuyến buồn công. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết không phải vụ án gì đều sẽ có kết quả. Có chút bản án, quái dị chạy tìm không thấy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Chu Phàm có chút tùy ý nhìn một chút trong chuồng ngựa một con ngựa, ngựa đứng thỉnh thoảng lắc một chút đầu, vứt bỏ những cái kia lượn lờ tại chỗ cổ con muỗi. Bên người lão huynh cũng là ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đồng dạng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Trong chuồng ngựa mà không có càng nhiều phát hiện, Chu Phàm ba người chỉ có thể đi ra chuồng ngựa. Đi ra chuồng ngựa, Chu Phàm lại quay đầu nhìn một chút. Hắn mới đối Lưu Bổ Đầu nói, cho cái kia ba con ngựa làm qua đo quyệt kiểm tra sao? Làm qua. Lưu Bổ Đầu khẽ gật đầu, dù sao chuồng ngựa liền cái này ba con ngựa, quái gì có khả năng giấu ở trên người bọn chúng, hắn không có khả năng lơn là sơ suất bỏ sót trọng yếu như vậy chuyện. Thế nhưng là không có phát hiện, Chu Lực Sĩ nếu là không yên lòng, ta để người đem cái này ba con ngựa cũng cho làm thịt. Lưu Bổ Đầu lại đề nghị, dù sao chỉ là ba con ngựa, giết nhiều nhất chỉ là tổn thất một chút tiền tài, để người lại lục soát một chút chuồng ngựa, đem lòng đất cũng lật ra tìm một chút, nếu là hung thủ kia không phải ngẫu nhiên lựa chọn cái này chuồng ngựa, vậy cái này chuồng ngựa có lẽ sẽ có vấn đề. Chu Phàm mang trên mặt một tia ngưng trọng nói, về phần cái kia ba con ngựa, cho chúng nó lại làm một lần kiểm tra, nếu là không có phát hiện, cái kia đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Chương 303. Nội điên chương 303, nội điên một khi phát sinh quái dị sự kiện, Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái liền thuần túy là phụ trợ nhân vật, Chu Phàm đều như vậy nói, Lưu Bổ Đầu đáp ứng một tiếng, liền đi tìm ba bốn cái bổ khoái tới, đem cái kia ba con ngựa dẫn ra đến, sau đó liền bắt đầu một lần nữa điều tra chuồng ngựa, Lưu Bổ Đầu thậm chí lại phái ra mấy người đi thăm dò nhìn phụ cận hai tòa chuồng ngựa. Chu Phàm ba người đều là lưu tại ngựa khu quan sát. Bất quá rất nhanh có một cái bổ khoái hướng bên này đi tới, bám vào Lưu Bổ Đầu bên thai nhỏ giọng nói vài lời. Lưu Bổ Đầu nghe thẳng nhíu mày, hắn do dự một chút nhìn về phía Chu Phàm hai người nói, ngựa khu chỗ cửa lớn có chút phiền phức nhỏ, ta đi xử lý một chút. Phiền phức gì? Chu Phàm hỏi. Là nông trường chủ gia tìm một cái hòa thượng tới, nói muốn vào ngựa khu thay chết đi người chăn ngựa siêu độ nhập kinh. Lưu Bổ Đầu không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nông trường cũng không phải là quan gia, mà là giao cho thương nhân kinh doanh, thương nhân hàng năm thanh toán sân bãi tiền thuê cho quan gia. Hòa thượng? Từ đâu tới hòa thượng? Lý Cửu Nguyệt liền giật mình một chút, ta nhớ được Thiên Lương thành phụ cận không có Phật tự. Bất quá rất nhanh Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt kịp phản ứng cũng nhìn nhau, bọn hắn không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Tại Thiên Lương thành, muốn nói hòa thượng, cái kia chỉ có ba cái, một cái là Nghi Loan Ti từ An Sử Viên Huệ hòa thượng, còn có hai cái là đến từ Tiểu Phật tự Tịnh Vân Sư Đồ. Chu Phàm bọn hắn cũng kém chút quên, Tịnh Vân Sư Đồ cũng không hề rời đi Thiên Lương thành, chỉ là Tịnh Vân Sư Đồ tại nhà trọ thâm cư không ra ngoài, bọn hắn cũng không có làm chuyện gì, khiến Chu Phàm bọn hắn thu được bổ khoái báo cáo, liền ném qua một bên không có tiếp tục để ý tới. Chu Phàm ba người đuổi tới ngựa khu hàng rào trước cửa, tới quả nhiên là Tịnh Vân Sư Đồ. Đối với cái này có thể đem đầu lâu của mình cắt bỏ, còn chưa chết hòa thượng, Chu Phàm trong nội tâm không thể tránh né tồn tại kiêng kỵ. Lúc đầu đại Phật tự cùng tiểu Phật tự chi tranh cùng hắn không có cái gì quan hệ, lần này Tịnh Vân Sư Đồ xuất hiện ở đây, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề gì? Hoàng viên ngoại, ai nói với ngươi mã phu kia chết? Lưu Bổ Đầu mặt lạnh lấy hướng Tịnh Vân Sư Đồ bên cạnh cái kia phú gia ông hỏi. Nếu là bình thường, Lưu Bổ Đầu thấy cái này hoàng viên ngoại tự nhiên ôn tồn đối đãi, nhưng bây giờ Nghi Loan Ti hai vị lực sĩ ở một bên nhìn xem, hắn không thể không đoan chính thái độ. Cái này hoàng viên ngoại chính là chỗ này nông trường chủ, sắc mặt hắn khẽ biến, cười ngượng ngùng một tiếng, đây là ta đoán, các ngươi không phải một mực không có tìm được người sao? Dù sao cũng là ta công nhân làm thuê, vì lẽ đó ta liền muốn xin mời Tịnh Vân đại sư tới niệm kinh siêu độ một chút hắn. Hắn hiện tại chỉ là mất tích, còn không có xác định chết, không phải đã nói với ngươi, hiện tại ngựa khu chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, ai cũng không thể tìm đến, các ngươi nếu là muốn thay hắn siêu độ, vậy liền tại ngựa khu bên ngoài siêu độ lại hoặc là chờ chúng ta giải trừ nơi này lệnh cấm lại nói, hiện tại còn không thể để các ngươi tiến đến. Lưu Bổ Đầu cao mày nói. Cái kia. Hoàng viên ngoại nhịn không được nắm một chút Tịnh Vân hòa thượng. A Di Đà Phật, quan gia đều như vậy nói, vậy chúng ta liền nghe quan gia, hoàng thí chủ không cần cảm thấy khó xử. Tịnh Vân chắp tay trước ngực nói khẽ.
Vâng, vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy.
Hoàng viên ngoại thở phào.
Tịnh Vân đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ sao?
Chu Phàm đỗng nhiên cười nói.
Tịnh Vân nhìn về phía Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt, hắn mặt lộ nụ cười nói, nếu là bẩn tăng không có nhớ lầm, hai vị thí chủ lần trước đi theo Viên Huệ sư minh, nghĩ đến là Nghi Loan Ti đại nhân.
Đại nhân không dám nhận, hai chúng ta chỉ là Nghi Loan Ti nho nhỏ lục sĩ.
Chu Phàm nhẹ giọng giải thích nói, đại sư tới từ tiểu Phật tự, có thể nhớ kỹ không cần quan xấu nhà quy củ, tại không phải quy định thời gian hướng người chuyển pháp.
Đa tạ vị thí chủ này nhắc nhở, bần tăng tự sẽ cẩn thủ quan gia pháp lệnh, siêu độ niệm kinh cũng không tại cấm chỉ phạm vi bên trong.
Tịnh Vân lại là chậm rãi nói.
Thấy này Chu Phàm liền không có nhiều lời, cùng Lý Cửu Nguyệt cùng đi vào, về phần Lưu Bổ Đầu thì là không có lập tức cùng lên đến, hắn ngay tại răn dạy thủ vệ bộ khoái.
Chu Minh, ngươi đang hoài nghi cái kia yêu tăng sao?
Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi.
Ta chẳng qua là cảm thấy hắn xuất hiện quá trùng hợp, việc này mấu chốt ở chỗ là Hoàng Viên Ngoại đi mời hắn, còn là hắn tìm đến Hoàng Viên Ngoại.
Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, bất quá chúng ta lại không thể ở ngay trước mặt hắn hỏi, thậm chí Hoàng Viên Ngoại nói không chừng cũng sẽ thay hắn che lấp.
Ngay tại Lý Cửu Nguyệt há miệng muốn nói lúc, chuồng ngựa bên kia bỗng nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng.
Cái này khiến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa, bọn hắn lập tức hướng về tiếng kêu thảm thiết chạy đi.
Chuồng ngựa cách Chu Phàm bọn hắn cũng không có bao xa khoảng cách, theo bọn hắn đến gần, liền gặp được có một con ngựa ngựa miệng cắn một cái bổ khoái một cánh tay, đem hắn cả người nhấc lên không trung.
Nó hai người đồng bạn thì là phát ra nóng nảy phốc phốc phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh, cái kia ngựa miệng hướng về vây quanh bọn chúng ba cái bổ khoái tắt tới, móng trước cũng hướng về bổ khoái dẫm đi, trên mặt đất dẫm ra từng cái dấu móng. Còn lại ba cái bổ khoái liên tục né tránh, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bị hù đến, có chút tay chân luống cuống cảm giác.
Chờ Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cảm thấy thời điểm, cắn bổ khoái con ngựa kia dùng sức khẽ cắn, răng rắc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, cái kia bổ khoái cũng bị quăng bay ra đi.
Ngựa miệng hơi mở hợp lại bắt đầu nhai nuốt, nhỏ xíu xương cốt lạc lạc âm thanh từ miệng bên trong truyền ra, ngựa miệng dính đầy máu tươi.
Bọn bổ khoái một bên lui lại một bên rút
ra trực đao, nếm thử hướng về ba thất nội điên ngựa bổ tới.
Đừng giết bọn chúng.
Chu Phàm la lớn, thân thể nhoáng một cái, đã đến ba cái bổ khoái trước người.
Ba cái kia bổ khoái do dự vẫn là lùi về đao.
Trong đó một con ngựa đã há miệng hướng Chu Phàm cắn tới, trong miệng nó phát vàng răng cửa lớn cùng răng hàm có thể thấy rõ ràng.
Chu Phàm không có rút đao, chỉ là hừ lạnh một tiếng, có chút nghiêng người tránh đi con ngựa này cắn xé, hắn một tay nắm tay, một quyền nện vào ngựa trên cổ.
Con ngựa này bị một quyền nện được đầu ngựa nghiêng về một bên, đứng không vững vàng xuống đất.
Lúc này lại có một cái khác thất ngựa lập mà lên, một đôi trước ngựa vó đối Chu Phàm dâm tới.
Chu Phàm chỉ là hai tay giơ lên, bắt được trước ngựa vó, hai cánh tay của hắn hơi còn một chút, cái này khiến trong lòng của hắn bi kinh, ngựa này đạt mạnh lực lượng tối thiểu có hơn 3000 cân, có chút không giống bình thường.
Trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Phàm hai tay đẩy, con ngựa này hướng về sau ném đi.
Thứ ba thất cũng chính là cắn người cái kia thất, nó không có tới công kích Chu Phàm, mà là hướng rơi trên mặt đất bổ khoái chạy đi, trong miệng nó phát ra giật giật tiếng kêu, tấm kia ngựa miệng còn hướng nằm dưới đất bổ khoái với tới.
Chu Phàm hừ một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, đã đến con ngựa kia trước người, hắn chỉ là đấm tới một quyền, con ngựa kia liền bị hắn một quyền đánh bại quẳng xuống đất.
Đưa chúng nó trói.
Chu Phàm lớn tiếng hạ lệnh.
Càng ngày càng nhiều bổ khoái chạy nhanh tới, đem ba thất còn muốn đứng lên cắn người ngựa chế trụ.
Chu Phàm túi người thay cái kia bổ khoái đè lại chảy máu tay cụt, Lý Cửu Nguyệt cũng đi tới giúp bận điệu.
Lưu Bổ Đầu cũng chạy về tới.
Chỉ chốc lát sau, hỗn loạn tràng diện mới khôi phục trật tự.
Cái kia tay cụt bổ khoái tại đơn giản cầm máu về sau, liền đưa ra ngoài cứu chữa.
Chu Phàm bọn hắn thì là đem ánh mắt rơi vào cái kia ba thất điên thân ngựa bên trên.
Chương 304. Quỷ dị ngựa chương 304, quỷ dị ngựa ba con ngựa cũng bị dùng dây thừng trói lại bốn đầu đuôi ngựa, chỉ là chúng hay là trên mặt đất dãy rủa, ngựa truy liệt khai lộ ra rộng lớn phát vàng ngựa răng hướng về Chu Phàm bọn hắn gào rít lấy, ngựa miệng hơi mở hợp lại muốn cắn người.
Đây là bị quái dị phụ thân vẫn là bên trong quyệt độc loại hình đồ vật.
Lưu Bổ Đầu có chút không quá xác nhận nói,
"Để ở đây ba cái bổ khoái tới."
Chu Phàm lạnh mặt nói.
Rất nhanh ba cái kia bổ khoái liền đi tới. Hướng về Chu Phàm bọn hắn giảng thuật, lúc ấy bọn hắn ngay tại điều tra chuồng ngựa, bất quá không có tra ra cái gì, nguyên bản bị trói tại chuồng ngựa bên ngoài ngựa tránh thoát dây thừng. Cái kia bị tay cụt bổ khoái liền đi ra ngoài, muốn đem ngựa kéo trở về, kết quả cái kia ngựa há miệng liền đem bổ khoái cánh tay cắn.
Giảng thuật thời điểm, ba cái kia bổ khoái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc ấy tình hình kia cũng là đuổi bọn hắn, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát.
Nghe xong bọn bổ khoái giảng thuật, Chu Phàm hơi nhíu một chút lông mày, phân một ít nhân thủ đi xem lại cái khác ngựa, nếu có nổi điền tranh thủ thời gian tới báo, còn có cầm dao đến, sẽ ra ba con ngựa bên trong một tớt. Nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra.
Cái này ba con ngựa tuyệt đối không tầm thường, khởi xướng điên khí lực lớn được do người, mà lại Chu Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngựa đem cánh tay của người toàn bộ nuốt vào.
Phù Lục kiểm tra cũng nhìn không ra vấn đề, vậy cũng chỉ có giải phẫu đến xem.
Lưu Bổ Đầu lập tức chỉ huy, phân một bộ phận nhân thủ đi xem lại cái khác chuồng ngựa, đồng thời để ba người để lại trong đó một con ngựa đầu ngựa, dùng dao cho ngựa lấy máu.
Bọn bổ khoái đều sợ ngựa máu có độc, vì lẽ đó tại giải phẫu quá trình bên trong rất cẩn thận tận lực không cùng ngựa máu tiếp xúc.
Chỉ là ngựa bị đâm cổ lấy máu về sau, cũng chưa chết đi, ngược lại phát ra quái dị hít kha zz hí zz zz âm thanh, đen nhánh mắt lạnh lùng nhìn xem đè lại nó bổ khoái, ngựa ngoài miệng xuống hai hàng răng không ngừng ma sát.
Làm thịt ngựa ba cái bổ khoái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm ba người.
Hiển nhiên ngựa tuyệt đối là biến dị.
Đem phù lục dán tại trên đao thử nhìn một chút.
Chu Phàm lại là mở miệng nói.
Bọn bổ khoái gật đầu, cầm đao bổ khoái lấy ra một đạo tiểu diễm phù dán tại đao nhọn bên trên, sau đó lại là đâm một chút ngựa cổ. Ngọn lửa thiêu đốt ngựa cái cổ, ngựa lần này phát cuồng, nó dây rủa lấy, muốn ngẩng đầu. Ba cái bổ khoái vội vàng dùng lực đè lại đầu ngựa trên mặt đất gầy ra một tầng bùn đất. Bình một tiếng, chói lại bốn đầu đùi ngựa dây thừng cũng bị kéo đứt, mắt thấy ba tên bổ khoái cũng nhanh đè không được. Lưu bổ đầu không rên một tiếng bước nhanh đi qua, hai tay của hắn đặt tại đầu ngựa bên trên, đầu ngựa mới cũng không còn cách nào động đậy, kề sát đất hai đầu đùi ngựa gầy ra từng tầng bùn. Tên kia bổ khoái rút ra, ra đâm ngựa đao nhọn, ngựa lại là phát ra một tiếng tê minh mới hoàn toàn tắt thở. Đen nhánh huyết thủy theo nó trên cổ lỗ máu chảy xuôi xuống, dính một chỗ. Bọn bổ khoái lại theo một hồi, xác nhận con ngựa này thật bị giết chết về sau, mới yên tâm buông tay. Lý Minh, ngươi có thể nhìn ra ngựa này xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, cái này ba con ngựa thân thể ngoại hình không có phát sinh biến hóa quá lớn, ta cũng nhìn không ra tới bọn chúng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Bụng ngựa bị xé ra, bên trong rõ ràng là một chút nhai nát xương cốt cùng huyết đủ, còn có người quần áo tấm vải. Ngựa thực quản chật hẹp, chỉ có đơn dạ dày, thuần ăn cỏ động vật, nó ăn những này huyết đủ xương cốt đã no bạo nó thực quản cùng dạ dày. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đám người sắc mặt khẽ biến, con ngựa này không phải nuốt vào cánh tay cái kia tớt, mà ngựa của nó trong bụng có loại vật này. Tối hôm qua người chăn ngựa còn có sai lầm tung ngựa liền rất có thể là bị cái này ba con ngựa ăn sống nuốt tươi. Đem tấm vải tìm ra đến, tìm cho ta tới quen thuộc ngựa nội tạng kết cấu người, cẩn thận lục soát bụng ngựa, nhìn có cái gì dị thường địa phương. Chu Phàm bắt đầu hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Rất nhanh bọn bổ khoái liền bắt đầu công việc lu bù lên, đem bụng ngựa bên trong tất cả tấm vải tìm ra đến, liền để những cái kia quen thuộc mất tích người chăn ngựa người tới phân biệt. Kết quả nông trường người xác nhận, mất tích người chăn ngựa đêm qua mặc liền là bộ y phục này. Nông trường có chuyên môn xẻ thịt heo trâu ngựa các loại xúc vật đồ thể, hắn bị mang tới phân biệt ngựa nội tạng. Qua một hồi lâu hắn mới do dự dự nói trừ ra có chút dạ dày bị nứt vỡ bên ngoài, địa phương khác hắn không nhìn ra điều khác thường gì. Bọn bổ khoái mang theo găng tay, theo bụng ngựa bên trong tìm ra màu nâu ngựa lông, đầu người sợi tóc, còn có vô số bị nhai nát xương vỡ. Trừ những vật này, liền lại khó mà tìm ra không tầm thường đồ vật, không có nhỏ bé ký sinh trùng loại quái gì, cũng không có thấy cái gì kỳ kỳ quái quái thực vật loại hình đồ vật. Chu Phàm suy nghĩ một chút, lại khiến người ta đem đầu ngựa xé ra còn có bốn đầu móng ngựa cũng không có bỏ qua, chỉ là vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt chìm xuống. Cách đó không xa bị trói ở hai con ngựa vẫn là trên mặt đất không ngừng dãy rủa, bọn chúng phát ra tiếng kêu rẽ, ngựa miệng bên trong lưu lại tiên dịch. Bọn chúng tựa hồ đói, cho chúng nó cầm một chút cỏ khô, thấy bọn nó có ăn hay không. Chu Phàm nhìn xem cái kia hai thất điên đường cái, cỏ khô đem ra, ném tới ngựa trước miệng, chỉ là ngựa miệng một cái cũng không có cắn. Chu Phàm lại khiến người ta bắt tới hai con gà, đem gà chân bẻ gãy, ném tới đầu ngựa phía trước. Cái này hai con ngựa đều là dãy rủa lấy mở to miệng, một cái liền đem gà ngậm ở miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, ngựa miệng bên trong huyết dịch chảy ngang. Quả nhiên, những này ngựa biến dị thích ăn huyết đục đồ vật. Lưu Bổ đầu sắc mặt biến hóa nói, hai con ngựa không có mấy lần liền đem sống gà nuốt xuống bụng, sau đó lại tham lam tê mình, hiển nhiên còn không có ăn no, bọn chúng những cái kia đối huyết đục ăn muốn không giống ngựa ngược lại giống như sói. Xem ra không có sai, mất tích người chăn ngựa cùng con ngựa kia đều là cho cái này mấy đầu điên ngựa ăn. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Chu Phàm trầm mặc, việc này vẫn là quá không tầm thường, nếu như nói cái này bà con ngựa trước đó không có công kích bọn hắn, là bởi vì còn không có cảm thấy đói. Nhưng chúng nó coi như đột nhiên trở nên thị ăn huyết đục, thế nhưng là bọn chúng lại như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động đem người chăn ngựa cùng một cái khác con ngựa cũng ăn hết? Trừ phi có thứ gì giúp chúng nó, đem người chăn ngựa cùng một cái khác con ngựa cũng mê đi thậm chí chơi chết, bọn chúng mới có thể chậm rãi ăn chán chê. Dù sao xem ra bọn chúng cũng không có cái gì trí thông minh có thể nói. Này sẽ là thứ gì đang giúp nó nhóm đâu? Thế nhưng là phụ lục không có hiệu quả, bụng ngựa đầu ngựa các loại có thể tìm địa phương đều tìm khắp, cũng không có tìm được bất kỳ quái dị vết tích. Có phải hay không là người đeo mặt nạ làm? Lý Cửu Nguyệt cũng phát giác được những chuyện này tồn tại dị thường, hắn thấp giọng nói. Bởi vì Chu Phàm thám tính đến người đeo mặt nạ còn không có rời đi Thiên Lương thành tin tức, vì lẽ đó hiện tại Nghi Loan Ti đã độ cao đề phòng, ba vị tứ an sử cũng chỉ có một vị ra ngoài làm việc, còn lại hai vị cũng tận lực lưu tại Nghi Loan Ti phủ trấn thủ. Không rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nếu như là bọn hắn làm, cái kia tuyệt không bèn bèn ba thất biến dị ăn thịt ngựa đơn giản như vậy, nói không chừng còn có hậu chiêu. Chương 305. Ngựa khu dị biến chương 305. Ngựa khu dị biến ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thấp giọng thương lượng có thể hay không cùng người đeo mặt nạ thế lực có liên quan thời điểm, Lưu Bổ Đầu đi tới, "Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, các ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào?" Lưu Bổ Đầu hỏi như vậy, là bởi vì tại xác nhận mất tích người chăn ngựa cùng ngựa nguyên nhân cái chết, hiện tại lại tìm không thấy quái dị tình huống dưới, cái này đã có thể tạm thời kết án. "Lưu Bổ Đầu, ta cảm thấy việc này có chút khả nghi, ta nghĩ xin mời một vị phù sư tới, nhìn có thể hay không tra ra cái này bà con ngựa vì sao lại biến dị." Chu Phàm lắc đầu, "Chờ một chút đi." Lưu Bổ Đầu gật đầu đáp ứng, đồng thời để một cái bổ khoái đi Nghi Loan Ti phụ xin, mời, phụ sư. Chỉ là cái kia bổ khoái vừa rời đi không lâu, 13 cái chuồng ngựa liền chuyển ra đàn ngựa tê minh thanh âm. Canh giữ ở chuồng ngựa bên cạnh bọn bổ khoái đều là sức sở. Bành 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 âm thanh liên tiếp vang lên, chuồng ngựa bị nổi điên ngựa sói lở, ước chừng 50 đầu ngựa toàn bộ theo chuồng ngựa lao ra. Chuồng ngựa cái khác bọn bổ khoái đã tại vội vàng về sau bỏ chạy. Đàn ngựa giống như nổi điên, gào rít, bọn chúng mở lớn ngựa miệng, hướng về bọn bổ khoái chạy đạp mà đi. Ngựa trong miệng chạy xuống nước bọn, muốn đem người nhìn thấy một cái nuốt vào. Toàn bộ ngựa khu mặt đất cũng rung động. Chu Phàm tại chuồng ngựa sói lở thời khắc đó, sắc mặt của hắn liền đại biến, những này điên ngựa nếu là giống như cái kia ba thất ăn thịt ngựa đồng dạng ăn thịt, một khi bị bọn chúng xông ra nông trường khu, xông vào Thiên Lương thành nơi có người, cái kia không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Nhất là những này ngựa không có phụ lục căn bản giết không chết tình huống dưới. Chu Phàm rút đao ra, đem hai đạo phụ lục đặt tại trên sống đao, nghiêm nghị nói, đem những này ngựa toàn bộ giết, đừng để bọn chúng xông ra nông trường. Lưu Bổ Đầu cùng Lý Cửu Nguyệt cũng là rút ra chính mình binh khí. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái, đã đến phía trước, thân thể của hắn lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, lập tức liền dùng ra tốc độ đoạn thủ đoạn. Giơ tay chém xuống, liền làm một con ngựa đầu ngựa cho dán phụ lục đao dị chặt đi xuống. Ngựa cổ phun ra da đen nhánh của máu, đầu ngựa còn chưa rơi xuống đất, Chu Phàm cũng đã chém giết thứ hai con ngựa. Lý Cửu Nguyệt chạy tới Kim Hoàng Trường kiếm cũng là rơi ra ngoài, cùng đàn ngựa chém giết. Người nào dám chạy trốn theo Lý Nha luật pháp xử trí. Lưu Bổ Đầu một bên hướng về phía trước đối đầu một tấc điên ngựa, một bên hướng chạy trốn bọn bổ khoái giống giận. Bọn bổ khoái thấy ba vị chủ quan tại chém giết ngựa, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao quay người rút đao giết đi qua. Chu Phàm thân thể trôi qua như khói nhẹ, trong tay đao dị không ngừng chém ra, hắn nhất là chiếu cố những cái kia chạy trốn tới ngựa khu biên giới điên ngựa, mỗi khi có điên ngựa muốn đột phá hàng rào rời đi, cũng bị hắn dựa vào tốc độ của mình ngăn lại chặt xuống đầu ngựa. Ngựa khu cửa hàng rào bên ngoài hoàng biên ngoại nhìn xem bên trong huyết tinh chẳng diện, môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đại sư, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước tránh một chút. Tịnh Vân không có trả lời, hắn chỉ là mắt lộ thương xót nhìn xem ngựa khu bên trong chém giết, chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng niệm lên kinh văn tới. Tịnh Vân sau lưng tiểu Sa Di cũng đồng dạng như sư phụ hắn như thế yên lặng nhập kinh. Ngay tại hoàng biên ngoại do dự phải chăng muốn trước tránh một chút thời điểm, ngựa khu bên trong nổi điên bạo động ngựa đã bị Chu Phàm bọn hắn toàn bộ giết. Ngựa khu bên trong xác ngựa khắp nơi trên đất, huyết dịch chảy ngang, bùn vàng mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, nhìn tựa như tu la địa ngục. Gió nhẹ quét, nồng đậm mùi máu tươi tại không trung phiêu tán ra. Số an nhàn sung sướng hoàng biên ngoại nhịn không được qua một tiếng toàn bộ phun ra, bên cạnh hắn đi theo bọn hạ nhân cũng là sắc mặt xanh trắng, hai chân nhún nhảy. Duy chỉ có không có chết là trước kia bị trói lên hai con ngựa, nằm nghiêng bọn chúng ngựa miệng lúc mở lúc đóng, kề sát đất phía bên kia miệng đang cắn lấy hỗn hợp ngựa máu bùn đất, ăn đến say xương ngon lành. Chu Phàm nhìn xem cái này màn, sắc mặt hắn có chút khó coi thu đao vào vỏ. Dựa vào tốc độ ưu thế, trong này ngựa chí ít có một nửa là Chu Phàm giết, nhưng dù cho ngăn cản nổi điên đàn ngựa rời đi ngựa khu, trong lòng của hắn ý nguyên cảm thấy nặng nề. Không phải vì đàn ngựa trách trời thương dân, mà là đây hết thảy phát sinh quá quỷ dị. Vốn cho là chỉ có một cái chuồng ngựa ngựa biến dị ăn thịt, kết quả không đến bao lâu, tất cả ngựa cũng nổi điên. Hắn thậm chí còn không rõ ràng những này ngựa đến tột cùng là cái gì mà dẫn đến bọn chúng nổi điên. Coi chừng cái này hai con ngựa, đừng để bọn chúng tránh thoát dây thừng. Chu Phàm trầm giọng nói, phái người đi nhìn chằm chằm nông trường khu vực khác xúc vật, phát hiện dị dạng lập tức tới báo. Trước mắt chỉ là ngựa khu ngựa biến dị, nhưng người nào cũng nói không chính xác nông trường cái khác xúc vật liền sẽ không có vấn đề. Bọn bổ khoái cũng đều lập tức hành động. Ngựa khu mùi máu tươi đục ngầu khó ngửi, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt dẫm lên đặc dính huyết địa, đi vào ngựa khu cửa hàng rào bên ngoài, muốn đợi phù sư đến lại nói. Chu Phàm trông thấy Tịnh Vân còn lưu tại nơi cửa niệm kinh, trong mắt của hắn lộ ra một tia dị dạng, sắc mặt hờ hững nói, Tịnh Vân đại sư, tình huống bên trong ngươi cũng nhìn thấy, đánh giá hôm nay ngựa khu cũng sẽ không cho phép ngoại nhân đi vào, vẫn là mời trở về đi. Tịnh Vân dừng lại niệm kinh, A Di Đà Phật, đã như vậy, Vân tăng trở về, chỉ là một ngọn cây cọng cỏ đều sinh không dễ, hy vọng đến lúc đó Chu lực sĩ có thể thật tốt thu lại chôn cất những này đáng thương ngựa. Chu Phàm nhíu nhíu mày, không có trả lời, những này ngựa nổi điên dựa theo nghi loan ti điều lệ, chỉ có tập hợp một chỗ hỏa táng thiêu hủy chấm dứt hậu hoạn. Tịnh Vân đối Chu Phàm khẽ bước cằm, hắn lại hướng Hoàng Viên Ngoại nói, Hoàng thí chủ, thật sự là thật có lỗi, giúp không được ngươi bận điệu. Nôn mửa qua đi Hoàng Viên Ngoại tại đau lòng hắn tổn thất những cái kia ngựa, những này ngựa nổi điên bị nghi loan ti giết liền giết, nghi loan ti cùng Thiên Lương Lý Nha cũng sẽ không đổi tiền của hắn, tương phản hắn còn muốn cảm tạ quan gia, nếu không phải quan gia người tại, những này ngựa nếu là thật xông ra nông trường, vậy hắn liền thảm. Chỗ nào, đại sư không cần khách khí như thế, ta đưa tiễn ngươi. Hoàng Viên Ngoại lên dây cót tinh thần nói, Hoàng Viên Ngoại cùng Tịnh Vân sư đồ còn có một số người, liền rời đi ngựa khu, hướng về ngựa khu bên ngoài đi đến. Chu Phàm nhìn xem Tịnh Vân bóng lưng, hắn khẽ nhíu mày, hòa thượng này luôn luôn cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác, nhưng là lại nói không rõ là dạng gì cảm giác. Trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy, ngựa khu đàn ngựa biến dị cùng cái này Tịnh Vân sẽ có chút liên hệ. Chu Minh, tiểu Phật tự tăng nhân làm việc yêu dị một chút, nhưng là ta nghĩ hắn tổng không đến nỗi nhàm chán đến nhằm vào đàn ngựa. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm mở miệng nói ra. Chu Phàm không có đáp lời nói, nếu quả như thật là Tịnh Vân làm, hắn cũng sẽ không bèn bèn vì đối phó một đám ngựa, vậy hắn mục đích lại là cái gì đâu? Manh mối quá ít, Chu Phàm không nghĩ ra được. Một cái phù sư rất nhanh liền được mời tới. Chu Phàm bọn người cùng đi vị này phù sư đi xem cái kia hai con ngựa. Phù sư dùng phù lục cùng các loại pháp khí thay ngựa kiểm tra, thậm chí còn để người giải phẫu trong đó một con ngựa, chỉ là sau khi làm xong trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, không có quái dị giấu ở ngựa trong cơ thể, cũng không giống bên trong quyệt độc đưa tới biến dị. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chu Phàm hỏi. Không biết, nếu như ngươi để ta đoán, rất có thể là một loại nguyên rủa. Phù sư trầm ngâm một chút nói ra chính mình suy đoán. Chương 306. Viên Huệ cảnh giác chương 306, Viên Huệ cảnh giác chỉ có nguyên rủa mới có thể như thế vô tung vô ảnh, thậm chí nhìn không ra bất kỳ vết tích. Chỉ là phù sư lại đối Chu Phàm bọn hắn nói, thế gian nguyên rủa quá nhiều, hắn cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra sẽ là dạng gì nguyên rủa, chỉ có thể về ti phủ chậm rãi lật sách điện tịch thẩm tra đối chiếu. Nếu như cái này nguyên rủa rất hiếm thấy, cái kia rất có thể bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết đây là cái gì nguyên rủa. nhất là đặc thù chính là nguyền rủa hẳn là có môi giới mới đúng, thế nhưng là bọn hắn tìm khắp ngựa khu cũng tìm không ra dùng ngựa chúng nguyền rủa môi giới. Phù sư vội vàng mà tới vội vàng mà đi. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt lại tại nông trường lưu nửa canh giờ, nông trường khu vực khác không có gì dị thường sau mới khiến cho bọn bổ khoái thanh lý ngựa khu, còn lại cái kia thất ăn thịt ngựa thì là mang về Thiên Lương Lý nha, thật tốt nuôi quan sát thêm nữa. Vì để phòng vạn nhất, nông trường nơi này vẫn là lưu lại mấy tên bổ khoái trông coi, nếu là có tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời biết. Làm xong những sự tình này về sau, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt liền về Nghi Loan Ti phủ, ngựa khu ăn thịt ngựa án xem như tạm thời kết liễu. Chỉ là tại xế chiều thời điểm, có tiểu quan lại tới nói Viên Huệ pháp sư để Chu Phàm đi qua một chuyến. Chu Phàm không có quá ngoài ý muốn, hắn rất nhanh liền tại Viên Huệ làm việc gian phòng nhìn thấy Viên Huệ. Viên Huệ trên bàn bài phóng công văn, mõ, kinh văn những vật này, còn có một cái lư hương. Lư hương không có hương. Viên Huệ hòa thượng tay phải cầm một chuỗi tràng hạt nhỏ, hắn thấy Chu Phàm tới, tấm kia mặt âm trầm không có bất kỳ cái gì cải biến, ngồi. Chu Phàm ngồi tại Viên Huệ hòa thượng đối diện, hắn đang chờ Viên Huệ mở miệng trước. Ta vừa mới nhìn ngươi buổi sáng viết ăn thịt ngựa án ghi chép. Viên Huệ đi thẳng vào vấn đề chậm rãi nói, ngươi nói Tịnh Vân sư đồ cũng ở tại chỗ, đúng không?
Đúng.
Chu Phàm gật đầu nói. Viên Huệ nhìn chằm chằm Chu Phàm mắt, trong tay gỗ lim chàng hạt chậm rãi chuyển động, Tịnh Vân đi thay chết đi người chăn ngựa đọc siêu độ kinh văn, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Tại sao phải tại công văn bên trên chuyên môn nói? Bởi vì Tịnh Vân xuất hiện đến đột nhiên, vì lẽ đó liền muốn nói một chút, miễn cho đến lúc đó bỏ lỡ đầu mối gì. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh trả lời. Ngươi đang hoài nghi Tịnh Vân sao? Nhưng có chứng cứ gì? Viên Huệ trầm mặc một hồi hỏi. Không có chứng cứ, không chỉ là hoài nghi Tịnh Vân, tất cả có hiểm nghi người đều hoài nghi, thậm chí là hoàng viên ngoại còn có những cái kia người chăn ngựa nhóm, đương nhiên cũng có thể là quái dị lại hoặc là nút trong bóng tối người đeo mặt nạ thế lực làm. Chu Phàm nói. Tốt, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Viên Huệ có chút nhắm mắt nói. Chu Phàm rời phòng về sau, Viên Huệ mới mở to mắt, hắn lại cầm lấy cái kia phần Chu Phàm viết công văn nghiêm túc nhìn một lần, sau đó mới bung ra. Viên Huệ mặt tựa hồ sẽ vĩnh viễn bảo trì vẻ âm trầm. Hắn tâm tư chuyển động ẩn ẩn minh bạch, Chu Phàm như thế viết công văn, chỉ sợ cũng là có muốn để hắn đi thăm dò một chút Tịnh Vân ý tứ. Hiển nhiên Chu Phàm không muốn bị liên lụy vào hai cái Phật tự trong tranh đấu đi. Đối với Chu Phàm loại này tiểu tâm tư, Viên Huệ không có để ý, hắn càng để ý là Tịnh Vân đến tột cùng làm những gì. Cái này Tịnh Vân khoảng thời gian này một mực lưu tại nhà trọ, không muốn rời đi, Viên Huệ cũng đoán không được ý đồ của hắn. Viên Huệ lại cầm lấy một phần khác công văn, kia là hắn để người phía dưới đối Tịnh Vân sư đồ giám thị ghi chép. Chỉ là đáng tiếc, giám thị ghi chép cũng không có quá nhiều đồ vật, chín thành thời gian Tịnh Vân sư đồ đều là tại nhà trọ đóng cửa không ra, người nào cũng không thấy, tình nguyện dùng tiền tại nhà trọ ở lại, cũng không muốn ngủ lại dân trạch, hiển nhiên là không muốn để cho Nghi Loan Ti bắt được chân ngựa, từ đó đem bọn hắn sư đồ khu trục ra khỏi thành. Viên Huệ do dự một chút, hướng ra phía ngoài gọi một tiếng. Rất nhanh hắn phụ tá liền đi tới, đại nhân, ngươi tìm hai cái tinh linh một điểm người đi thay thế những cái kia giám sát Tịnh Vân sư đồ bổ khoái. Viên Huệ trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, trừ phi Tịnh Vân sư đồ đợi trong phòng nhìn không thấy, bằng không bọn hắn coi như một ngày theo trong phòng khách đi ra mấy lần đều muốn cho ta ghi chép lại.
Đúng.
Phụ tá rất nhanh lại rời khỏi gian phòng. Viên Huệ nhìn xem trong tay chẳng hạn, lông mày của hắn nhíu lên đến, nhất định phải mau chóng biết rõ ràng Tịnh Vân sư đồ muốn làm cái gì mới được. Tại Thiên Lương thành ngưng lại không đi, có thể là nhằm vào hắn mà đến, thậm chí là nhằm vào đại Phật tự. Đang lúc hoàng hôn, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tại Thiên Lương trên đường, phía sau đi theo chậm rãi lao huynh. Bị trời chiều chiếu lên vàng nóng trên đường phố, bởi vì lao động trở về người, dần dần trở nên náo nhiệt, ven đường có bảy biển quán nhỏ tiểu thương đang lớn tiếng hét lớn, thỉnh thoảng sẽ có người ngừng chân mua đồ. Chu Minh, làm như vậy sẽ có hay không có chút không ổn, dù sao cái kia yêu tăng nhưng không có đắc tội ngươi. Lý Cửu Nguyệt cười nói, hắn đương nhiên biết Chu Phàm đem Tịnh Vân sư đồ chuyện cũng biết tại công văn phía trên. Tại Nghi Loan Ti phủ không tiện hỏi, Lý Cửu Nguyệt tại hạ trực sau khi đi ra mới hỏi. Nếu như cái kia Tịnh Vân hòa thượng chỉ là nhằm vào Viên Huệ pháp sư, thuộc về hai cái Phật tự chi tranh đó là đương nhiên không liên quan gì đến ta, chỉ là Viên Huệ pháp sư dù sao cũng là Nghi Loan Ti phủ tứ an sự, ta là sợ bọn họ đấu pháp đem chúng ta những tiểu nhân vật này dính líu vào. Nói cho Viên Huệ pháp sư, để Viên Huệ pháp sư sớm có chỗ cảnh giác. Như thế Tịnh Vân vô luận là kiêng kỵ thu tay lại vẫn là tiếp tục náo sự, cũng có Viên Huệ pháp sư ở một bên đỉnh lấy, dạng này chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều. Lại nói Tịnh Vân không làm trái với Thiên Lương thành quy củ chuyện, ta nghĩ Viên Huệ pháp sư cũng sẽ không như thế nào hắn, đem việc này báo cáo đi lên vốn chính là chúng ta chỗ chức trách. Chu Phàm một mặt hài lòng giải thích nói. Hai người nói chuyện rất nhanh tới Tây Phường đã từng tách ra góc đường. Đỏ thắm hào quang đem bọn hắn cái bóng kéo dài, chuyển tại bàn đá xanh bên trên. Lý Cửu Nguyệt cái kia vàng như nến mặt cũng bị phản chiếu nhiễm lên một vòng màu đỏ. Thế nào, có muốn hay không ta lại cho đưa ngươi? Chu Phàm sắc mặt nhu mà hỏi, cái gì nha? Lý Cửu Nguyệt im lặng lật qua mắt, ta một đại nam nhân muốn ngươi đưa cái gì? Chu Minh, ta cảm thấy ngươi gần nhất giọng nói chuyện đều là lạ, thường thường để ta lên một lớp da gà. Có sao? Chu Phàm sờ sờ cằm của mình cười cười, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, dù sao, liền xem như ta nghĩ làm ra một chút cải biến. Lý Cửu Nguyệt hoài nghi liếc một chút Chu Phàm, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, tùy ngươi vậy, ta đi. Lý Cửu Nguyệt hướng về phía trước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong ngõ tắt. Ngươi chừng nào thì mới nguyện ý cùng ta ngả bài đâu? Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt bóng lưng biến mất, hắn thấp giọng tự nói cười ngây ngô một tiếng, nhưng hắn rất nhanh lại phát giác dạng này cười rất ngu ngốc, vội vàng thu lại dáng tươi cười. Queo góc Lý Cửu Nguyệt nhìn lại một chút, hắn chỉ có thể nhìn thấy mình rơi vào đá xanh trên đường phố cái kia lẻ loi trơ trọi cái bóng. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi Chu Phàm cùng hắn nói, hắn mím mím môi, gia hỏa này chẳng lẽ thật là phát hiện. Trên mặt hắn có ảo não, bất quá ảo não hắn rất nhanh lộ ra một tia cười khẽ. Tính, dạng này đoán tới đoán đi cũng không có ý gì. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay, tựa hồ muốn những này lo lắng phiền lòng chuyện buông đi, lại nhìn một đoạn thời gian, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp nhất định phải nói với hắn rõ ràng mới được. Hắn khẽ thở phào, bất quá nghĩ đến muốn thẳng thắn, trên mặt hắn lộ ra một tia thẹn thùng, sau đó đón rơi xuống trời chiều, bước nhanh mà đi. Chương 307. Đêm chương 307, đêm màn đêm buông xuống thời điểm, Chu Phàm lại bắt đầu thông thường tu luyện. Đi qua khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, hắn dù tứ quý đã vượt qua hạ huyễn tượng, thuận lợi theo tốc độ trung đoạn tiến vào tốc độ cao đoạn, tiếp lấy lại là khổ luyện theo che kín dương lá thu huyễn tượng bước vào băng thiên tuyết địa đông huyễn tượng. Dù tứ quý tốc độ cao đoạn có thu huyễn tượng cùng đông huyễn tượng hai đại huyễn tượng, hắn đã vượt qua thu huyễn tượng, vậy liền còn trở lại đông huyễn tượng. Chỉ cần thuận lợi theo băng thiên tuyết địa lưu lại liên tiếp dấu chân từng bước một đi đến, vậy hắn tốc độ cao đoạn liền đạt tới trọn vẹn. Mỗi một cái huyễn tượng cũng rất khó vượt qua, Chu Phàm dám chịu bảo vệ. Nếu là đồng dạng thiên phú võ giả tu luyện du tứ quý chỉ sợ không có thời gian 4-5 năm là khó mà trọn vẹn. Cũng chính là hắn bực này có ưu tú thiên phú cùng đầy đủ người chăm chỉ mới có thể nhanh như vậy liền đi tới du tứ quý đông huyễn tượng. Hắn lấy ra một viên cuối cùng tứ quý đan. Đương nhiên tứ quý đan chỉ là phụ trợ đồ vật, cuối cùng vẫn là dựa vào chính hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem tứ quý đan nuốt vào, bài trừ tạp niệm, vận chuyển tâm pháp, rất nhanh liền tiến vào đông huyễn tượng bên trong. Gió bắc quét qua mặt đất, băng tuyết gào thét lên xoáy cả mà lên. Thấu xương lạnh lẽo xâm nhập mà đến, Chu Phàm cố nén linh ý, hướng về trên mặt tuyết giấu chân từng bước một đặt đi. Thời gian dần dần trôi qua, tại đó căn bản không giống huyễn tượng đất tuyết bên trong từng bước một đi tới, dựa vào cứng cỏi ý chí cùng trong cơ thể mãnh liệt như biển nguyên khí chống đỡ lấy, chân của hắn giẫm tại cái cuối cùng đất tuyết giấu chân bên trên. Quanh một tiếng huyễn tượng phá diệt. Theo huyễn tượng bên trong đi ra ngoài, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể nguyên khí mạnh mẽ, so với tốc độ trung đoạn cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Đây chính là tốc độ cao đoạn biến mãn sao? Chu Phàm lại thể ngộ một hồi thân thể biến hóa, hắn mới đứng lên. Hắn nhìn xem góc phòng nằm lão huynh, hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó đứng tại góc phòng một bên khác. Lão huynh có chút hiếu kỳ nâng lên đầu chó. Chu Phàm thân thể hơi động một chút, hắn đã từ góc phòng một bên khác đến lão huynh bên người. Lão huynh nháy mắt mấy cái, nó có chút không dám tin phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bất quá rất nhanh nó lại nhìn thấy Chu Phàm hưu một chút na di trở lại chỗ cũ. Loại này di động nhanh đến liền cái bóng cũng không có, trong truyền thuyết thuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm vừa đi vừa về di động mấy lần, hắn mới một mặt kinh hỉ dừng lại, loại này thuấn di thực sự là quá kinh người, có loại này thuấn di cấp thân pháp, lại có ai có thể đuổi được hắn. Bất quá trong phòng vẫn là quá chật một chút. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào càng thêm rộng lớn tiểu viện. Hắn hướng trong phòng lão huynh vẫy tay. Lão huynh hề bại đi ra ngoài. "Lão huynh, nhờ ngươi thay ta làm một cái thí nghiệm." Chu Phàm cười ôm lấy lão huynh, sau đó đi lên ném đi, chỉ là ôm lấy cách cánh tay cao một thước. Chu Phàm thân thể lại thuấn di, hắn đến tiểu viện một góc, sau đó lại thuấn gian di động trở lại lão huynh bên người, đem lão huynh tiếp được lại buông tay. Buông tay sau lại di động đến một góc khác, tiếp lấy lại di động trở lại đón lại lão huynh. Như thế mấy lần lão huynh thậm chí không có hạ xuống rơi 3 cm, ngược lại trong sân bốn phía đều là Chu Phàm thân ảnh. Cái này cùng huyễn ảnh khác biệt, mà là thiết thực tồn tại. Như thế mấy chục lần về sau, Chu Phàm mới thở hổn hển thở phì phò ôm lấy lão huynh dừng lại. Cái này thuấn di cực kỳ tiêu hao trong cơ thể chứa đựng nguyên khí, mà lại cao như vậy nhanh di động đối với tố chất thân thể tới nói càng là một loại khảo nghiệm. Nếu không phải kháng kích đoạn cơ sở tương đối vững chắc, hắn chỉ sợ cũng không cách nào thuấn di nhiều lần như vậy. Nói cách khác, cho dù hắn có thuấn di cấp thân pháp, nhưng loại này thuấn di hiển nhiên không cách nào làm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà là chỉ có thể trèo chống khoảng cách ngắn chạy trốn lại hoặc là chiến đấu. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, lão huynh phát ra vài tiếng ô gọi, Chu Phàm cảm giác được ngực nóng lên. Hắn sững sờ, mượn ánh sao nhìn lại, nguyên lai là lão huynh đi tiểu ở trên người hắn. "Lão huynh, ngươi đây là?" Chu Phàm có chút im lặng hỏi. Lão huynh lại là phát ra một trận gầm nhẹ âm thanh, "Nó đây là biểu đạt bất mãn, đem ta ném tới ném đi chơi vui sao?" Chu Phàm bất đắc dĩ đem lão huynh buông xuống, đi tắm, mới đưa trên người tanh tưởi khí tẩy đi. Tắm rửa xong đêm đã khuya, Chu Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, ảm đạm ánh sao đã bị mây đen che phủ lên, bên ngoài đen kịt một màu. Đêm tối yên tĩnh, nhưng lại có thứ gì ngay tại trong thành bất chi bất giác ấp ủ trong thành một góc trong phòng, bốn đạo chỉ có thể lờ mờ trông thấy cái bóng thân ảnh lại lần nữa tụ lại bàn luận xôn xao. "Hôm nay nông trường ngựa khu sự kiện là chúng ta bên này làm sao?" Có thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi. "Ta hỏi qua, không phải chúng ta làm việc cũng sẽ không như thế điên cuồng." Có nữ tử thanh âm đáp. "Sẽ là ngoại lai quái dị theo cái khác chỗ ẩn vào tới làm sao?" Trầm thấp thanh âm khàn khàn lại hỏi. "Không giống. Đây là tiểu nữ hài thanh âm. Vậy cũng chỉ có thể là những người đeo mặt nạ kia làm, chỉ là bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì?" Quái dị bén nhọn thanh âm không hiểu hỏi. "Không biết, bọn hắn làm việc từ trước đến nay kỳ kỳ quái quái, có lẽ không giống chúng ta nghĩ như vậy vì trả thù nghi loan thi." Tiểu nữ hài thanh âm yếu ớt vang lên. "Đến bây giờ còn không tìm ra bọn hắn bất cứ người nào đến, bọn hắn đến tột cùng trốn đến nơi đâu đi?" Trầm thấp thanh âm khàn khàn giọng căm hận nói. Trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng toàn bộ phát tán ra ngoài, thế nhưng là vẫn không có phát hiện người đeo mặt nạ thế lực vết tích. Còn lại ba cái thanh âm đều là bắt đầu trầm mặc. "Vô luận như thế nào bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn dù sao cũng là người, muốn ẩn nấp đi, so với chúng ta muốn dễ dàng hơn nhiều." Nữ tử cười khổ một tiếng nói. "Mặc kệ như thế nào, phải nhanh một chút đem bọn hắn tìm ra đến, chấm dứt hậu hoạn." Thanh âm trầm thấp khàn khàn lại chậm rãi nói, "Đúng, Nghi Loan Ti bên kia đã có vài ngày không có tin tức truyền về, ta sợ nó xảy ra chuyện. Trong phòng lại là yên tĩnh, tiểu nữ hài thở dài nói, có thể làm được trễ như vậy mới phát hiện, đã rất không tệ, nếu là xác nhận chết, vậy liền lại nghị pháp đánh vào một cái khác, Nghi Loan Ti bên kia tình báo không thể đoạn. Những người đeo mặt nạ kia một mực tại trong thành ẩn nấp không có bất kỳ cái gì hành động, muốn tìm bọn hắn đi ra cũng không dễ dàng. Quái dị bén nhọn thanh âm suy nghĩ một chút nói, nhìn xem đi, bọn hắn sẽ không một mực bất động, chỉ cần động liền sẽ có vết tích lưu lại. Tiểu nữ hài cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn đang nói chuyện, một đạo như trang giấy cái bóng theo cửa sổ khe hở bên trong xuyên qua đi, nó bảnh. Trước lúc rơi xuống đất liền bị đi xuống. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp khàn khàn hỏi. Cái bóng phát ra ý nghĩa khó hiểu âm thanh kêu lên. Trong phòng bốn cái quái dị lại có thể nghe rõ cái bóng. Bọn hắn rốt cục động thủ. Trầm thấp khàn khàn thanh âm hắn cười nhẹ. Đi, đi xem, không thể để cho bọn hắn lại trốn. Tiểu nữ hải thanh âm lạnh như băng nói, rất nhanh bóng dáng của nàng trong phòng tiêu tán. Còn lại ba cái đều là không sai biệt lắm lần lượt thời gian biến mất trong phòng. Quỳ cái bóng đứng lên, hét lên một tiếng, lại áp xúc thành trang giấy hình dạng, theo cửa sổ khe hở bên trong chui ra đi. Tối nay Tiên Lương thành chú định khó mà bình tĩnh. Chương 308. Thể lực đoạn kiến giải chương 308, thể lực đoạn kiến giải Chu Phàm còn không cách nào biết được trong thành chuyện phát sinh, hắn đã đi ngủ tiến vào hôi hà không gian. Trừ phi có người xâm nhập gian phòng của hắn, lão huynh mới có thể đánh thức Chu Phàm. Như khói nhẹ sương mù xám lượn lờ xuống, Son Phấn ngồi trên mặt đất, trước người của nàng đặt vào một cái đàn tranh, nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng đặt ở tranh tuyến bên trên, ngươi đến, nhưng có hứng thú nghe ta gậy một khúc. Chu Phàm không hiểu, bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là ngồi trên bông thuyền, sắc mặt chút nghiêm túc đầu, xin, mời, gậy là được. Son Phấn không có giống như thường ngày như thế cười yếu ớt, sắc mặt nàng ngưng lại, hai tay khẽ nhúc nhích, tay phải cầu, nhờ, bổ, chọn, xóa, loại bỏ, đánh, dao, túm, tay trái ấn, trực, vò, rung động, chỉ pháp tinh diệu. Một màn này nếu là y mắng theo chỉ pháp đến xem bưng phải là đại gia phong phạm. Chỉ là bắn ra tới nhạc khúc hẹn cầm cháo chết, thực sự là khó nghe. Chu Phàm nghe khỏe mắt nhảy nhót, hắn cực lực chịu đựng mới không có mở miệng gọi Son Phấn không cần lại gậy. Thật tốt đàn tranh có thể bắn ra quỷ khóc sói gào thanh âm, Chu Phàm còn là lần đầu tiên gặp, đây quả thật là một cái nhạc khí kỳ tài. Thật vất vả một khúc coi như thôi, Son Phấn theo mình chỉ pháp mỹ diệu cảnh giới bên trong đi ra ngoài, hướng Chu Phàm cười hỏi, không biết công tử cảm thấy nô gia gậy phải như thế nào. Tốt tốt tốt, Son Phấn cô nương này khúc nên có ở trên trời, khúc bên trong đã có vạn vật biết xuân, gió êm dịu nhạt đặc ý, lại có nghiêm nghị sạch sẽ, tuyết trúc ngọc đẹp thanh âm, chỉ có thể dùng dương xuân bạch tuyết bực này cao nhã từ để hình dung, nghe cô nương một khúc, nói là dư âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày cũng không đủ. Chu Phàm vơ vét trong bụng chỉ có điểm này mực nước dương dương đáp. Son Phấn lấy vàng nhạt ống tay áo che miệng cười khẽ, công tử quá khen, có tốt như vậy sao? Thực ra ta cảm thấy vẫn là khoảng cách công tử nói tới kém một chút, dù sao đây là trên thuyền, nhưng không có xả nhà gỗ tới để dư âm đi vòng qua. Cũng đúng. Chu Phàm gật đầu đồng ý, là ta nói sai, đó chính là dư âm cuốn thuyền 3 ngày không tiêu tan. Công tử đã thích, vậy không bằng nô ra lại vì công tử gậy một khúc. Son Phấn nháy mắt mấy cái đề nghị. Vẫn là không cần, riêng là cái kia khúc cũng đủ để ta dư vị 3 ngày. Chu Phàm lộ ra gượng ép lời, nếu là lại gậy, ta chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Son Phấn suy nghĩ một chút một mặt tán đồng nói, cũng thế, gậy nhiều lắm, công tử nghe nói không chừng sẽ cảm thấy chẳng ấy, vậy không bằng đêm mai. Thực ra ta cảm thấy vừa rồi cái kia khúc cũng đủ để ta dư vị 3 năm. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói. Son Phấn buồn bã nói, nguyên lai ngươi không thích ta gậy khúc. Nét mặt của nàng nhìn để người cảm thấy thương tiếc không thôi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại không thích đâu. Chỉ là ngươi gậy khúc thực sự quá cao, ta cần một chút thời gian để tiêu hóa. Ta vẫn là cảm thấy ngươi không thích của ta khúc. Son Phấn khẽ thở dài. Ngươi nói không thích liền không thích đi. Chu Phàm không kèm được chỉ có thể cười nói. Son Phấn trên mặt cũng không còn là bộ kia xót thương dáng vẻ, nàng chỉ là hừ một tiếng nói, dối trá, ta rõ ràng gậy phải dễ nghe như vậy, ngươi cũng thích nghe, sao có thể nói không thích đâu. Về sau coi như ngươi cầu ta cũng không bắn cho ngươi nghe. Chu Phàm nghe lời này thở dài, trong lòng lại là mừng như điên không thôi, hắn nhưng là sợ hai nữ nhân này thật sẽ hàng đêm đàn tấu cái này thần khúc, lâu dài xuống dưới, nói không chừng hắn thật đúng là phải nhảy sông. Ta làm như vậy có thể hay không đối ngươi quá tàn nhẫn? Son Phấn lại là nháy mắt nói. Không tàn nhẫn. Chu Phàm liên tục khoát tay nói, giống ta dối trá như vậy người nên dạng này hung hăng trừng phạt ta. Son Phấn cười khẽ, nàng dạng này cười một tiếng, cái kia tuyệt thế tư sắc toàn bộ tỏa ra. Son Phấn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đàn tranh hóa thành xương mù tan đi, được, đừng giả bộ mô hình làm dạng, chẳng lẽ ta lại không biết ta gậy phải khó nghe sao? Xem ở ngươi tối nay như thế thổi phồng ta kém cỏi nhất khúc nghệ phân thượng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi, bất quán nên thu phí tổn một phần không thiếu. Vậy ta nói nửa ngày không phải phí sức. Chu Phàm không thèm để ý chút nào nói. Thực ra cũng không tính phí sức, lúc đầu ta tâm tình không tốt, dự định đàn xong một khúc liền trở về ngủ, hiện tại không đi ngủ cảm giác, lưu lại trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu. Son Phấn nói cười yến, lại nói, ta miễn phí trả lời ngươi dám tin sao. Chu Phàm lắc đầu, hắn thật đúng là không dám, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi vấn đề gì. Ngươi đã tốc độ cao đoạn, muốn biết tự nhiên là thể lực đoạn sự tình, thế nhưng là. Son Phấn dừng lại một chút, trên mặt nàng mang theo trêu chọc cười, ngươi bây giờ chỉ có 5 đầu lớn sám trùng, một đầu nhỏ sám trùng, điểm ấy sám trùng số, muốn lấy được tốt thể lực đoạn công pháp, đó là không có khả năng sự tình, biết thì phải làm thế nào đây? Ta đây đương nhiên biết. Chu Phàm cười khổ một tiếng, nhưng ta vẫn là muốn biết, liền xem như sớm làm chuẩn bị. Cái kia quy củ cũ, ta muốn một đầu nhỏ sám trùng, Son Phấn không tiếp tục khuyên. Chu Phạm gật đầu đáp ứng. Son Phấn chỉ là nhẹ nhàng thở khẩu khí, sương mù xám tại trước người nàng ngưng tụ ra hòn bi, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu nhỏ xám trùng, mới cười duyên nói, ta không nói ngươi cũng hẳn là theo vài chỗ biết thể lực đoạn sự tình. Ta chỉ biết là thể lực đoạn một khi luyện thành, liền có thể lực kéo dài, nội tạng cường đại, hô hấp sâu xa, đi bộ chạy nhanh mấy trăm cây số cũng sẽ không mệt mỏi, lực chiến một ngày không kiệt. Chu Phạm nhíu nhíu mày, đem hắn theo Nghi Loan tin nơi đó được đến thể lực đoạn tư liệu nói ra. Thế nhưng là ta nếm qua linh dược cực lực chỉ, khí lực vốn là không dễ dàng suy kiệt, cái này thể lực đoạn nghe đối ta tác dụng không lớn. Không sai, xem như hơi có hiểu. Son Phấn mặt lộ mỉm cười, thế nhưng là ngươi hiểu quá thô ráp, cực lực chỉ quả thật làm cho ngươi sớm có một ít thể lực đoạn bản sự, nhưng như lời ngươi nói chỉ là thể lực đoạn nông cạn nhất mặt ngoài đặc thù. Thể lực đoạn nhưng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Chu Phạm trầm mặc nghe, Nghi Loan Ti phủ chỉ có một bộ thể lực đoạn công pháp, nhưng là cần đại lượng điểm tích lũy tới hối đoái, hắn không nguyện ý đi đổi, đương nhiên không có cách nào quá kỹ càng hiểu cảnh giới này nội dung, quan trọng nhất là Son Phấn khẳng định biết một chút ngoại giới võ giả cũng không biết thể lực đoạn ảo diệu. Đây cũng là Chu Phạm nguyện ý trả giá đắt hướng Son Phấn hỏi thăm nguyên nhân. Đã ngươi biết một chút thể lực đoạn cơ sở, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, chỉ nói ngươi không biết, lực ý, bạo phát, kháng kích, tốc độ thực ra chỉ là võ giả cơ sở tứ giai, nhưng thể lực đoạn có thể nói là võ giả cái thứ nhất đường danh giới. Nó chỗ đặc thù ở chỗ, luyện đến chỗ cao thâm có thể để ngươi sơ bộ nắm giữ khí tồn tại. Ngươi nói là thiên địa nguyên khí. Chu Phạm liền giật mình một chút nói, lời này của ngươi không hoàn toàn đúng. Son Phấn cười lắc đầu, võ giả tại lực khí đoạn bắt đầu liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, thế nhưng là chỉ có thể dựa vào công pháp dùng nguyên khí tới rèn luyện thân thể, cho đến tốc độ đoạn mới có thể để cho nguyên khí tại nhục thân bên trong chứa đựng, làm tốc độ đoạn cung cấp di động lực lượng. Thể lực đoạn lại cao hơn tốc độ đoạn một bậc, nó có thể đem những này chứa đựng trong thân thể nguyên khí tinh luyện đi ra hình thành có thể khống chế khí, dù cho cái này tinh luyện đi ra khí cùng nguyên khí cùng một nhịp thở, nhưng nó lại không hoàn toàn giống như là nguyên khí. Chúng ta luôn luôn đem gọi là chân khí. Chương 309. 9 điển 9 bại chương 309, 9 điển 9 bại thiên địa nguyên khí không phải tình huống đặc biệt xuống vô hình vô chất, khó mà thấy được, đừng nói không cách nào khống chế sử dụng, liền cảm giác nó tồn tại cũng không cảm giác được, nhưng chân khí khác biệt, ngươi nếu là tu luyện ra chân khí, liền có thể cảm nhận được nó tồn tại trong cơ thể của ngươi, thậm chí có thể đưa nó cụ hiện đi ra, giống như dạng này. Son Phấn mở ra ngọc trường, trong bàn tay của nàng xuất hiện một sợi thuần trắng khí. Bạch khí nháy mắt du tẩu bao trùm bàn tay. Chân khí cường đại ở đâu? Chu Phàm khẽ nhíu mày hỏi. Chân khí cùng khí lực khác biệt, khí lực thông qua các loại linh dược công pháp rèn luyện với thân thể người tiềm lực khai quật, nhưng nhân lực có khí tận, khí lực tăng trưởng rất dễ dàng liền đến cực hạn, mà chân khí khác biệt, chân khí tới từ thiên địa nguyên khí, nó đại biểu vô hạn khả năng. Son Phấn trong tay thuần trắng chân khí hướng lòng bàn tay tụ tập mà lên, hình thành rỗng ruột trắng tròn khí cầu. Đối thể lực đoạn võ giả mà nói, chân khí chỗ cường đại ở chỗ dung hợp, nó có thể cùng quả đấm của ngươi, binh khí dung hợp, phát huy ra viễn siêu mấy lần công kích, nếu như chân khí của ngươi đủ nhiều, cũng có thể để nó dày đặc toàn thân, để chống đỡ công kích của địch nhân. Son Phấn áng chừng trong tay trắng tròn khí cầu chậm rãi nhảy lên. Nghe tựa hồ cùng ta tu luyện võ kỹ viêm dương khí có chút cùng loại. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Son Phấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười, ngươi tu luyện viêm dương khí theo trên bản chất tới nói liền là một loại đặc thù dị chủng chân khí, chỉ là nó lợi dụng đan dược tại trong cơ thể ngươi cấu trúc phù văn, có thể ngươi có thể chứa được loại này chân khí. Cấu tứ xảo diệu một loại võ kỹ, nhưng cũng có thiếu hụt, bởi vì phù văn nguyên nhân, chứa được lên viêm dương khí liền có hạn mức cao nhất, nó trưởng thành tính quá kém, loại vũ khí này thực ra lưu truyền tới nay nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, xem như đi thiên môn mưu lợi một loại biện pháp, luôn luôn được xưng là dung linh võ kỹ. Nhưng cuối cùng không phải chính đồ, công pháp tu ra chân khí liền khác biệt, nó không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể rất tốt chứa đựng tại trong cơ thể của ngươi, cần thời điểm lập tức liền có thể điều động, mà lại nó có thể gia tăng số lượng không phải dung linh võ kỹ có thể sánh được. Son Phấn trong lòng bàn tay phun ra càng nhiều chân khí dung nhập trắng tròn khí cầu bên trong, khí cầu dần dần phồng lên. Dung hợp số lượng càng nhiều, tự nhiên là càng mạnh, chân khí nhiều ít có thể nói là thể lực đoạn võ giả quyết định thắng bại một cái nhân tố trọng yếu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn dung linh võ kỹ viêm dương khí cũng không thể giống như chân khí dạng này số lượng lớn như vậy được ra, hiển nhiên thể lực kéo dài tính không cái gì, mấu chốt nhất chính là thể lực đoạn rèn luyện đi ra chân khí. Chân khí nhiều ít nhận hai cái yếu tố ảnh hưởng, cái thứ nhất liền là ngươi tại tốc độ đoạn đặt vào nguyên khí bao nhiêu, thân thể ngươi có thể chứa đựng nguyên khí càng nhiều, rèn luyện chân khí liền càng trở nên dễ dàng, dù sao chân khí rèn luyện chỉ có thể thông qua lưu lại trong cơ thể nguyên khí tới tiến hành, cái thứ hai liền là thể lực đoạn công pháp. Son Phấn dừng lại một chút, lại là khẽ cười một tiếng, thể lực đoạn công pháp tốt xấu quyết định ngươi có thể tại cấp này tu ra chân khí về số lượng hạn. Hạn mức cao nhất không phải hẳn là từ thân thể cơ sở quyết định sao? Chu Phàm liền giật mình một chút nói, cũng không phải như ngươi nghĩ. Son Phấn lắc đầu, thể lực đoạn muốn đem chân khí giấu tại tạng phủ ở giữa, vậy thì nhất định phải muốn tại tạng phủ ở giữa ngưng tụ thành từng cái khí điển, càng mạnh công pháp ngưng xuất khí điển dung nạp chân khí thì càng nhiều. Bởi vì công pháp mà nói, không chỉ khí điển lớn nhỏ không đều, về số lượng còn sẽ có khác biệt, có chút kém cỏi công pháp, thậm chí chỉ có thể mở ra một cái khí điển, hơn nữa còn không cách nào đặt vào bao nhiêu chân khí. Lợi hại nhất thể lực đoạn công pháp đâu? Chu Phàm hỏi, cùng nhau đi tới hắn tu luyện cơ hồ đều là đỉnh cấp công pháp, vì lẽ đó liền đi thẳng vào vấn đề nói. Liên ta biết, lợi hại nhất thể lực đoạn công pháp có thể tu ra 9 cái khí điển, mỗi một cái khí điển có thể đặt vào một bại cực hạn chân khí, được gọi là 9 điển 9 bại công pháp, kém hơn một bậc chính là 8 điển 8 bại công pháp, lần nữa liền không nói. Son Phấn nhẹ giọng giải thích nói, vậy là khái niệm gì? Chu Phàm có chút ngượng. Son Phấn nghe được Chu Phàm hỏi như vậy, nàng chỉ là cười cười, nàng đưa tay trái ra ngưng tụ thành trảo hình, sương mù xám cuốn tới, một cái cao cỡ nửa người đen vại rơi vào bong tàu lên. Đen vại toàn thân xích hắc, như sắt đúc, tại vại trên mặt xuống còn cuốn chín đầu hắc long. Tại trước đây thật lâu hệ thống tu luyện còn không có rõ ràng minh thời điểm, thể lực đoạn ngưng luyện ra khí điển số lượng phân chia rất dễ dàng nhìn ra, nhưng đặt vào khí điển chân khí số lượng một mực là tương đối hàm hồ khái niệm. Đại đa số võ giả đều không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng thường thường sẽ có một chút cực độ nhàm chán cao nhân tiền bối muốn đem khí điển chân khí định lượng, thế là triển khai không ngừng nghiên cứu, có một vị tên là Long Xà Chi tiền bối liền nghiên cứu ra kiểm tra khí điển chân khí số lượng pháp khí. Son Phấn vô vô vại miệng biên giới, liền là cái đồ chơi này, được gọi là Si Lanh, chỉ cần đem để tay tại bại một bên, lại thôi động chân khí, nó liền có thể kiểm chắc đến trong cơ thể ngươi một cái khí điển chân khí số lượng. Son Phấn rơi vào bại duyên tay tản mát ra gạo, M, trắng chất khí, chín đầu hắc long tại bại trên mặt cuốn động lên, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chín đầu hắc long cũng hoạt động, đã nói lên ngươi khí điển chân khí đạt tới cực hạn một bại, coi như lớn hơn nữa khí điển cũng bất quá là một bại chân khí, về sau loại kiểm tra này phương pháp liền lưu truyền tới nay. Chín bại chân khí nghe có chút tục khí, nhưng nó xác thực đem thể lực đoạn công pháp thay đổi nhỏ. Chu Phàm lúc này mới nhưng gật gật đầu, thế nhưng là cùng một cái thể lực đoạn võ giả giao thủ thời điểm, có hay không biện pháp biết chân khí của hắn đạt tới mấy điển mấy bại? Đương nhiên là có. Son Phấn cười nói, biện pháp gì? Chu Phàm một mặt mừng rỡ, ngươi hỏi hắn, sau đó để hắn nói cho ngươi. Son Phấn trên mặt ý cười không giảm. Chu Phàm xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Son Phấn ý tứ liền là không có. Ngươi cho rằng chiến đấu là đánh cờ sao? Ngươi đi một bước hắn đi một bước, thế cục có thể đều xem ở trong mắt. Son Phấn mặt lộ đùa cợt, cũng chỉ có đồ đần tại đánh trước hô to một tiếng ta chính là mấy điển mấy bại võ giả, ngươi không phải ta đối thủ, mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vô luận cùng ngươi tranh đấu, vẫn là đối đầu cái gì, đương nhiên là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại có thể trốn liền trốn, nơi nào sẽ có khai chiến trước liền có thể đối với địch nhân cảnh giới át chủ bài hiểu phải rõ rõ ràng ràng loại chuyện tốt này. Ta biết ngươi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không nên quá ý nghĩ hao huyền. Chu Phàm có chút im lặng, hắn liền là thuận miệng hỏi một chút, nữ nhân này còn giáo huấn bên trên hắn, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi nơi nào có 9 điển 9 bại thể lực đoạn công pháp sao? Ta đây đương nhiên là có. Son Phấn nở nụ cười xinh đẹp, bất quá ta không thể bán cho ngươi. Đừng nha, giá cả dễ thương lượng. Chu Phàm vội vàng nói, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá trái tim không thể cho ngươi. Không phải vấn đề giá cả. Son Phấn lắc đầu, mà là của ta 9 điển 9 bại công pháp không thích hợp ngươi. Vì cái gì không thích hợp? Chu Phàm sững sờ một chút hỏi. Chương 310. Sám trùng số lượng lỗ hổng chương 310, sám trùng số lượng lỗ hổng bởi vì trên tay của ta bộ này 9 điển 9 bại công pháp chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Son Phấn cho ra đáp án. Là công pháp chọn thể chất nguyên nhân sao? Chu Phàm có chút nhăn đầu lông mày, loại này hạn định giới tính công pháp, hắn ngẫu nhiên cũng tại trên điện tịch thấy qua. Đó cũng không phải. Son Phấn cười phủ nhận, liền ta trong trí nhớ biết được chính là bởi vì sáng tạo bộ công pháp kia tiền bối là một vị nữ tử, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, nàng rất chán ghét nam tử, vì lẽ đó tại công pháp truyền thụ xuống thời điểm, người tu luyện liền bị buộc lập xuống quy thể, phàm là tu tập công pháp này người, đều không được đem truyền cho nam tính. Môn công pháp này không phải ta giành được, ta tu tập môn công pháp này lúc cũng lập xuống hoàn chỉnh không cách nào lẩn tránh quy thể, vì lẽ đó không thể truyền cho ngươi. Chu Phàm ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ tới sẽ là loại này duyên cớ. Bất quá ta còn có một môn 8 điển 8 bại thể lực đoạn công pháp, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, vậy ta liền tiện nghi một điểm bán cho ngươi. Son Phấn lại là nói như thế. Bao nhiêu sám trùng? Chu Phàm hỏi. Nếu như dùng sám trùng để cân nhắc, vậy ta cần 150 đầu lớn sám trùng mới có thể tiếp nhận khoản giao dịch này. Son Phấn nghĩ một hồi nói. 150 đầu lớn sám trùng? Chu Phàm có chút mặt người, giá tiền này cũng quá bất hợp lý. Ngươi cho rằng đây là cái gì A Miêu A Cậu thể lực đoạn công pháp sao? Đây chính là 8 điển 8 bại công pháp, nếu như ngươi muốn một điển rác rưởi công pháp, ta cũng có, 5 đầu lớn sám trùng ta liền bán cho ngươi. Son Phấn cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ta muốn câu 9 điển 9 bại thể lực đoạn công pháp, cần tiến lên bao nhiêu mét mới có cơ hội? Chu Phàm ổn định tâm thần hỏi. Chu công tử, thật sự là tốt có chí khí, hóa ra ta cái này 8 điển 8 bại công pháp còn không lọt nổi mắt xanh. Son Phấn cười nói, nếu như ngươi muốn câu 9 điển 9 bại công pháp, cần để cho thuyền tiến lên 50 mét. Tiếp tục tiến lên 50 mét, một lần mồi câu cũng chính là cần lớn sám trùng 128 đầu. Chu Phàm cảm thấy tê cả da đầu, cái này cần giết 8 cái bạch lệ cấp quái dị mới có thể tiến đến số này. Thế nhưng là bạch lệ cấp quái dị cũng không tốt trêu chọc, lần trước kén cây hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy hoảng hốt, liền xem như Từ An Sử Yến Quy Lai loại kia cấp độ võ giả gặp gỡ bạch lệ quái dị cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Chu Phàm lợi hại hơn nữa cũng là tốc độ cao đoạn võ giả, hắn không có nắm chắc mình bây giờ liền có thể xử lý một cái bạch lệ quái dị. Mà lại nha, ngươi phải hiểu được, tiến lên 50 mét chỉ là có cơ hội câu lên mà thôi, một lần mồi câu liền muốn câu lên, vậy nhưng phải vận khí tốt mới có thể làm đến. Nếu là vận khí không tốt, nói không chừng phải câu 2-3 lần, cứ như vậy, liền là hơn mấy trăm lớn sám trùng, ngươi có nhiều như vậy lớn sám trùng sao? Son Phấn lại tại một bên rội nước lạnh nói. Chu Phàm cười khổ, đừng nói 9 điển 9 bại công pháp, ngươi cái kia cần 150 đầu lớn sám trùng công pháp, ta cũng bán không nổi. Ai ai, nói cái gì đó? Son Phấn vô tội nháy mắt mấy cái, hai chúng ta ai cùng ai? Ngươi thật muốn, ngươi không có lớn sám trùng ta cũng biết cho ngươi công pháp, chỉ cần ngươi đưa ngươi trái tim nào cho ta. Vậy ta đây trái tim thật đúng là đáng tiền, trước kia có thể dùng để đổi thuấn di cấp công pháp, hiện tại lại có thể dùng để đổi 8 điển 8 bại công pháp. Chu Phàm mang trên mặt vẻ đùa cợt nói, dù sao đây chỉ là 8 điển 8 bại công pháp, trong mắt ta, nó liền cùng tuấn di cấp công pháp giá trị là đồng dạng, nếu như là 9 điển 9 bại công pháp, ngươi muốn dùng trái tim tới đổi, vậy ta liền phải suy nghĩ thật kỹ. Son Phấn lắc đầu nói, 8 điển 8 bại công pháp cùng 9 điển 9 bại chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Chu Phàm khẽ cau mày nói, trên lệch đương nhiên lớn, ngươi đừng nhìn nó chỉ kém một điền một bại, nếu là toàn lực xuất thủ, không cân nhắc những nhân tố khác, 9 điền 9 bại công pháp đối 8 điền 8 bại liền là nghiền ép cấp khác nhau. Mà lại, ta không biết phía trước lao ra hỏa kia có hay không đã nói với ngươi võ giả quả cầu tuyết hiệu ứng, mỗi một bậc tích lũy ưu thế giống như quả cầu tuyết, sẽ càng lăn càng lớn, cùng cái khác võ giả trên lệch cũng càng kéo càng xa. Son Phấn vừa nói chuyện một bên hướng về bản trang điểm đi đến, nàng muốn nói cơ bản cũng nói. Chu Phàm cũng không tiếp tục hỏi, mà là suy tính lên, sương mù trước kia thật là từng nói như vậy, nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn 9 điền 9 bại công pháp. Chỉ là vô luận là 8 điền 8 bại vẫn là 9 điền 9 bại, cần sám trùng số đều không phải hắn thời gian ngắn có thể được đến. Chu Phàm thở dài, muốn tiếp cận nhiều như vậy sám trùng cái này thật sự là quá khó, lấy hắn hiện tại làm lực sĩ mỗi ngày giết chết sám trùng đến xem, không khỏi quá xa xôi một chút. Nếu để cho Chu Phàm lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn rác rưởi thể lực đoạn công pháp, hắn lại không cam tâm. Dù sao cùng nhau đi tới, cảnh giới tích lũy đi ra ưu thế, để hắn có rất sâu sắc trải nghiệm, một bước là hậu, về sau liền sẽ từng bước là hậu. Muốn tuyển liền tận lực tuyển tốt nhất. Chu Phàm thở sâu, không phải liền là mấy cái bạch lệ cấp quái dị liền có thể giải quyết chuyện sao? Về sau tới một cái bạch lệ cấp quái dị hắn liền giết một cái, tới một đôi. Vẫn là mau trốn lại nói. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết thiểm lôi thế, cảnh giới đột phá tạm thời vô vọng, vậy liền cố gắng đem đao pháp tu luyện tốt. Một đêm cứ như thế trôi qua, sáng ngày thứ hai, Chu Phàm đơn giản rửa mặt một chút, liền mang theo lão huynh rời đi nhà, đi ra Tây Phường. Rời đi Tây Phường rất nhanh Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì có chút không đúng. Thiên Lương đường lớn bên trên cũng không có ngày xưa buổi sáng vốn có tinh thần phấn chấn, chỉ có chút ít mấy người túi đầu bước nhanh đi qua, tại bên đường lớn bên trên càng là thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng một cái cầm trong tay binh khí đội tuần tra biên. Nhìn xem giới nghiêm Thiên Lương đường lớn, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn ẩn ẩn phát giác được có thể là xảy ra chuyện. Đội tuần tra viên chưa hẳn có thể nhận ra Chu Phàm thân phận, bất quá Chu Phàm nếu là đưa ra lệnh bài của mình, bọn hắn khẳng định nhận ra, đồng thời có thể sẽ nói cho Chu Phàm xảy ra chuyện gì. Nhưng Chu Phàm không nhất thời vội vã, hắn chỉ là bước nhanh hướng về Thiên Lương đường phố phương hướng mà đi. Trên đường đi đi đến, cũng có đội tuần tra viên ở một bên đóng giữ, Chu Phàm còn gặp được trong thành tuần tra một tiểu đội, cái này tiểu đội tùy theo một cái phó đội trưởng dẫn đầu, mỗi người thần sắc cũng rất là nghiêm trọng. Chu Phàm tiến vào Thiên Lương đường phố, bình thường rất náo nhiệt bữa sáng cửa hàng cũng biến thành quận cũ é. Lý Cửu Nguyệt vẫn ngồi ở lúc đầu bên cạnh bàn, hắn hướng Chu Phàm khoát khoát tay. Chu Phàm vội vàng bước nhanh đi qua, ngồi trên ghế hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Cửu Nguyệt ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, nhìn một chút bốn phía nói khẽ, ta cũng không quá hiểu, bất quá ta buổi sáng thúc phụ nói cho ta, nói đêm qua phiên chợ phía Tây Lương Hành bên kia xuất hiện quái dị tập kích, nghi Loan Ti đi qua xử lý, huyên náo động tĩnh rất lớn. Lương Hành hiện tại đã bị triệt để phong tỏa, ai cũng không cho phép đi vào. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, quái dị đêm khuya tập kích, vậy rất có thể là giấu ở chỗ tối người đeo mặt nạ xuất thủ. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không có giống như ngày xưa chậm như vậy nuốt bước, mà là vội vàng ăn vài thứ, liền tính tiền rời đi bữa sáng cửa hàng, bước nhanh đi tới, tiến nghi Loan Ti phủ. Vừa tiến vào nghi Loan Ti phủ, Chu Phàm hai người liền bị chờ ở một bên tiểu quan lại đưa đến trong đại sảnh. Trong đại sảnh nghi Loan Ti đám võ giả toàn bộ tụ tập ở đây. Chương 311. Không đội trời trung chương 311, không đội trời trung đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đứng trước người đeo mặt nạ cùng quái dị thế lực song trọng áp lực, nghi Loan Ti bên ngoài phủ phái nhân viên thực ra một mực tại hướng Thiên Lương thành co vào. So với lần trước sơn trang nhiệm vụ thời điểm còn nhiều hơn, trọn vẹn hơn 70 người. Ba vị tứ an sử một cái cũng không tại, trong sảnh người đều đang thấp giọng xì xào bàn tán. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi qua cùng thẳng đến phụ trách trong thành quái dị sự kiện Mục Kiến Nguyên, Vũ Thành Tài chờ quen thuộc lực sĩ thấp giọng giao lưu, mới biết được tối hôm qua phát sinh dạng gì đại sự. Giống như Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, đêm qua Thiên Lương thành phiên chợ khu phía Tây Lương hành gặp quái dị tập kích, trực đêm lực sĩ bên trong có 4 vị lực sĩ đi đầu đi qua, chỉ là tại lần đầu xung đột xuống, 4 vị lực sĩ chết 3 cái, chỉ có một cái lực sĩ cùng một số canh dự ở bên ngoài bộ khoái trốn về đến tới. Lại về sau, gác đêm viên huệ pháp sư lại lần nữa dẫn người chạy tới. Chỉ là khi đó đã muộn, Lương hành cả con đường đã thành quỷ khu. Bởi vì ban đêm biến số quá nhiều, viên huệ pháp sư không có dẫn người tùy tiện xông vào Lương hành, mà là để trong thành đội tuần tra phân ra nhân thủ tới đem Lương hành triệt để phong tỏa ngăn cản, đợi hừng đông lại xử lý. Về phần hiện tại chuyện gì xảy ra, chả không cách nào biết được quá chi tiết tình huống. Quỷ khu liền là đã hóa thành không cách nào lại người khu vực, có chút cùng loại thải y địa thể, đương nhiên Lương hành tình huống chắc chắn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngay tại trong sảnh lực sĩ phụ sư nhóm xì xào bàn tán thời điểm, Yến Quy Lai cùng viên huệ pháp sư cùng nhau bước vào đại sảnh. Áo công công ở bên ngoài có việc nhất thời không thể gấp trở về. Theo hai vị tứ an sử đại nhân đi tới, trong sảnh tất cả mọi người im lặng, nhìn về phía Yến Quy Lai cùng viên huệ pháp sư. Đêm qua chuyện, ta nghĩ các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Yến Quy Lai một mặt nghiêm túc, thực ra chúng ta mới vừa từ lương hành bên kia trở về, quyết hóa lương hành chính là thổ thi trùng. Không ít người sắc mặt biến hóa, đó là một loại bạch du quần thể tính quái dị, cực kỳ buồn nôn chính là, loại này quái dị thích ăn hết thể thực vật. Vô luận là sống thực vật vẫn là chết thực vật, đầu gỗ, hạt thóc chờ đều là bọn chúng lương thực. Đương nhiên nếu có người dám công kích bọn chúng cũng biết không chút do dự hướng trên thân người bỏ tới cắn xé người kia. Nhưng may mắn là loại này quái dị tốc độ bò cực chậm, chỉ cần cẩn thận một chút tránh đi là được. chỉ là hiện tại xuất hiện tại Thiên Lương thành bên trong, vậy liền hỏng bét đấu, bọn chúng ăn xong lương hành tất cả lương thực, khẳng định sẽ rời đi lương hành, hướng về lan tràn khắp nơi. Trong thành vì sao lại xuất hiện thổ thi trùng? Có người nhịn không được nghi ngờ nói, khẳng định là những người đeo mặt nạ kia làm. Hiện tại Nghi Loan Ti phủ đô biết Thiên Lương Lý có một cái người đeo mặt nạ thế lực cùng bọn hắn đối nghịch, có võ giả lạnh mặt nói, có phải là người đeo mặt nạ tạm thời còn không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định là những này thổ thi trùng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lương thành, là có người không biết dùng cái gì biện pháp dẫn chúng nó tới. Tiến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta trước thu thập cái này Bạch Du bảy thổ thi trùng lại nói. Trong sảnh không ít võ giả sắc mặt phát khổ, những này thổ thi trùng không khó đối phó, nhưng quần thể tính Bạch Du quái dị số lượng quá nhiều, xử lý thực sự là một kiện việc khổ cực. Bất quá bỏ mặc thổ thi trùng mặc kệ, vậy khẳng định không được. Tất cả kháng kích đoạn trở lên võ giả cũng nghe lệnh, hiện tại lập tức tiến vào lương hành thành trừ thổ thi trùng, kháng kích đoạn trở xuống võ giả cùng đội tuần tra trông coi bên ngoài, có thổ thi trùng đi ra liền ra tay giết rơi, đừng để bọn chúng trốn. Tiến Quy Lai trầm mặt hạ lệnh. Đại nhân, xin hỏi lương hành bên trong có bao nhiêu đầu thổ thi trùng? Chu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, hắn cùng sắc mặt phát khổ đám võ giả khác biệt, giống như đánh máu gà, lộ ra rất là phân chấn. Cái này ai có thể tính toán rõ ràng? Tiến Quy Lai hơi nhíu mày, theo quy mô đến xem, ước chừng là 2-3 bạn nhiều. 2-3 bạn. Chu Phàm hai mắt triệt để sáng lên. Lý Cửu Nguyệt có chút sững sờ nhìn xem Chu Phàm cũng không phải là mớn. Đại nhân, giống như bực này thanh trừ thổ thi trùng làm việc giao cho ta một người liền đủ. Chu Phàm một mặt kích động nói, đây quả thật là ngủ ga ngủ gật liền đến một cái gối đầu. Một mình ngươi. Tiễn Quy Lai cùng Viên Huệ hai mặt nhìn nhau. Trong sảnh tất cả ánh mắt cũng rơi vào Chu Phàm trên thân, không ít người cũng nhận ra Chu Phàm cái này mới gia nhập Nghi Loan Ti người mới, dù sao Chu Phàm hiện tại thế nhưng là ngân ấn lực sĩ. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tạm thời không có kim ấn lực sĩ, hiện tại lực sĩ bên trong cao nhất liền là tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ, tại Nghi Loan Ti, ngân ấn lực sĩ tăng thêm Chu Phàm cũng chính là 5 cái mà thôi. Vâng, ta hận nhất liền là tai họa thế gian quái dị, bình sinh tâm nguyện liền là giết sạch tất cả quái dị, trả nhân gian một cái trong nước thanh bình. Chu Phàm một mặt quang minh lẫm liệt nói, "Chu Phàm, ta không phải hoài nghi ngươi thống hận quái dị tâm, chỉ là nhiều như vậy thổ thi trùng." Tiễn Quy Lai do dự, một người phải giết bao lâu mới có thể giết đến xong? "Đại nhân, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần cho ta một ngày, không, chỉ cần nửa ngày thời gian là được rồi." Chu Phàm vội vàng cam kết, "Ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ cần ti phủ cung cấp đầy đủ tiểu diễm phù liền tốt, ta cảm thấy việc này vô cùng không đơn giản, nói không chừng người đeo mặt nạ còn có cái gì hậu chiêu đang chờ chúng ta, nếu là đầu nhập nhiều người như vậy lực tới đối phó thổ thi trùng, chẳng phải là chính chúng bọn hắn y mớn." "Hai vị đại nhân, ta cảm thấy Chu lực sĩ lời nói rất có đạo lý, không bằng liền để Chu lực sĩ một người đi thử xem." Có một cái ngân ấn phù sư ho nhẹ một tiếng nói, "Ta cũng cảm thấy Chu lực sĩ tin tưởng như vậy, liền để Chu lực sĩ." Có người mở miệng, người còn lại cũng là bảy thanh tám lưỡi đi theo thuyết phục. Loại này giết bạch du quái dị công việc, chia đều xuống, ti phủ là sẽ không cho bao nhiêu điểm tích lũy, hiện tại Chu Phàm nguyện ý một mình gánh chịu xuống, bọn hắn đều là cầu còn không được. Tiễn Quy Lai ngắm một chút Viên Huệ hòa thượng. Viên Huệ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành việc này. "Chu Phàm, ngươi thật muốn một người đối phó những cái kia thổ thi trùng? Nếu là thời gian nhất định bên trong giết không hết, những cái kia thổ thi trùng khẳng định sẽ hướng về trong thành cái khác chỗ lan tràn, tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thất, ti lý khẳng định không tha ngươi, ngươi chả kiên trì muốn như vậy làm sao?" Tiễn Quy Lai trầm giọng hỏi. "Ta nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa ngày nhất định thu thập tất cả thổ thi trùng." Chu Phàm luôn miệng nói, sau khi nói xong hắn lại bổ sung một câu, "Bất quá ta mặc dù vô cùng thống hận quái dị, nhưng nên có công lao. Dạng này người khác liền sẽ cho là hắn hơn phân nửa là làm công lao mà làm việc này. Yên tâm chính là, chỉ cần ngươi trong vòng nửa ngày thu thập tất cả thổ thi trùng, nên có công lao đều sẽ cho ngươi đi lại." Tiễn Quy Lai nhíu nhíu mày nói. Chu Phàm ôm lấy việc này, trong sảnh người liền riêng phần mình tản ra làm mình sự tình đi. Ra Nghi Loan Ti phủ Chu Phàm một mặt ý cười hướng phiên chợ phương hướng chạy đi. Lý Cửu Nguyệt cùng lão huynh liền đi theo bên cạnh hắn, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem không thể che hết nụ cười Chu Phàm, sắc mặt hắn quái dị trêu chọc nói, "Chu huynh, ngươi thật sự là ta gặp qua thích nhất giết quái dị võ giả tầm thường coi như không sợ quái dị, nhưng nhìn thấy đều là tránh không kịp, ngược lại ngươi lại hận không thể tiến đến trước người của bọn nó đi. Bọn chúng đây là cùng ngươi lớn bao nhiêu thù a? Ngươi không hiểu, thù này không đội trời chung." Chu Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, "Ngươi đã sớm biết, ta một ngày nếu là không giết mấy cái quái dị, ban đêm liền ngủ không được. Chờ ta đem những này thổ thi trùng làm thịt, nhất định có thể ngủ mười muộn tốt cảm giác. Ngươi thật sự chính là một cái quái nhân." Lý Cửu Nguyệt có chút im lặng cười lắc đầu. Chương 312. Sát trùng chương 312, sát trùng tiên trợ khu lương hành đường đi bị đội tuần tra giữ vững, tới gần lương hành hai con đường cũng tạm thời bị thanh không. Chu Phàm đến lương hành về sau, hắn tìm đóng tại nơi này đội tuần tra người phụ trách này rõ ràng là Chu Phàm lần thứ nhất vào thành gặp qua Miêu đội trưởng. Chu Phàm đi vào Tiên Lương thành về sau, bởi vì phụ trách xử lý quái dị sự kiện, cùng đội tuần tra chư vị chính phó đội trưởng cũng từng có tiếp xúc, vị này Miêu đội trưởng cũng không ngoại lệ. "Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, tại sao là các ngươi hai cái tới?" Miêu đội trưởng có chút kinh ngạc hỏi, liền hắn biết đến dựa theo ban đầu an bài, hẳn là Nghi Loan Ti phủ toàn thể xuất động mới đúng. "Tiến đại nhân bọn hắn để cho ta tới phụ trách xử lý những này thổ thi trùng." Chu Phàm vừa cười vừa nói, đem Nghi Loan Ti phủ bàn phát công văn đưa cho Miêu đội trưởng. Miêu đội trưởng sững sờ, hắn tiếp nhận công văn nhanh chóng nhìn, công văn bên trên quả nhiên nói từ Chu Phàm nhóm này lực sĩ phụ trách, chỉ có Chu lực sĩ hai người. Miêu đội trưởng trên mặt lộ ra có chút không dám tin vẻ mặt, lương hành bên trong mặc dù chỉ là thổ thi trùng, thế nhưng là có hết mấy bạn, chỉ bằng vào hai cái lực sĩ, cái này sợ không phải mà chết. Không phải hai cái, là ta một người. Chu Phàm nhìn về phía Tĩnh Lặng Đường đi, Miêu đội trưởng, thời gian cấp bách, để ngươi người tránh ra, ta muốn đi vào. Cho qua. Miêu đội trưởng trên mặt cũng không biết làm thế nào biểu lộ, hắn phất phất tay nói. Đội tuần tra viên tránh ra một lối, Chu Phàm cũng nhanh chạy bộ đi vào. Cái này thật không có vấn đề sao? Miêu đội trưởng nhìn xem Chu Phàm bóng lưng biến mất trên đường phố, hắn vẫn cảm thấy việc này có chút mơ ảo, một người đối đầu nhiều như vậy thổ thi trùng, phải đánh bao lâu? Có thể có vấn đề gì? Lý Cửu Nguyệt ngồi xổm xuống xoa lão huynh đầu chó trên mặt có chút tùy ý, nếu là không được, hắn sẽ ra tới. Nói đến cũng đúng, lấy Chu lực sĩ tốc độ đoạn thực lực, đánh không lại cũng có thể lui ra ngoài. Miêu đội trưởng gật đầu nói, trong lòng của hắn nghĩ đến Chu Phàm hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Khi tiến vào lương hành ngay mắt, Chu Phàm liền gỡ xuống trên lưng cự đao, bắt đầu dán lên một đạo tiểu diễm phù. Tiểu diễm phù văn lan tràn tại rộng lớn trên thân đao lan tràn ra, phù lực lộ ra rất là mờ nhạt. Bất quá những này là thổ thi trùng, một lần một đạo tiểu diễm phù liền đầy đủ. Lương hành cửa hàng người đi nhà trống, đường đi có loại hoang vu cảm giác, nhưng chỉ cần nghiêm túc lắng nghe, liền có thể nghe được một chủng loại giống như côn trùng gặm nuốt lá cây nhỏ bé tiếng xào xạc. Chu Phàm ngừng chân nghe một chút, hắn liền bước vào một gian cửa hàng bên trong, hắn chỉ là dò xét một chút, sau đó một cước hướng quầy hàng đá bảo. Ca một tiếng, quầy hàng đổ sụp xuống dưới, không phải dùng sức đá mà dẫn đến, mà là cái này quầy hàng đã mục nát, hóa thành vàng nhạt một bột phấn, quầy nội bộ tất cả đều là màu đỏ sẫm như đốt ngón tay dáng dấp côn trùng mãnh liệt mà ra. Côn trùng thân thể tròn, lan, có nhỏ bé trung đủ, đầu là xích hắc hồng hấp thức rất hút, trên thân thể che nhàn nhạt một tầng xích hắc lông cứng. Xích hắc lông cứng có kịch độc, gặp địch lúc còn có thể bắn ra ra. Tại phát hiện thổ thi trùng ngáy mắt, Chu Phàm thân thể hiện ra tử kim quang mang, ngưng tụ ra tử kim giáp nhẹ đem mình hoàn toàn bao trùm lên tới. Hắn không chút do dự nằm ngang sống đao vỗ tới, bụp một tiếng, ngáy mắt liền có tầm 10 đầu thổ thi trùng bị hắn chụp chết. Đây là Chu Phàm đã sớm nghĩ tới, nếu là dùng lưỡi dao cắt, cũng không biết muốn cắt bao lâu, hay là dùng sống đao đập tương đối nhanh. Nếu không phải cân nhắc tiểu diễm phù bao trùm suất có mức cực hạn, bằng không tìm một khối cửa sắt tầm đến, hẳn là vẫn còn tương đối nhanh. Nếu là không cần phụ lục, đơn thuần dùng cánh cửa dựa vào cự lực nghiền ép, đừng nói cánh cửa có thể hay không chịu đựng được, chờ hắn giết hết những này thổ thi trùng, toàn bộ lương hành cũng biết bị hắn dùng cánh cửa đập đến thất linh bát lạc. Về phần tinh xương đao gì, giết thổ thi trùng hoặc là có giúp đi gì, nhưng là dài nhỏ thân đao hiệu suất quá thấp. Thổ thi trùng lọt vào công kích, phát ra trầm thấp tiếng côn trùng đều, hướng về Chu Phàm chậm chạp mà đi, rất nhanh liền thuận Chu Phàm chân chậm chạp mà lên. Thổ thi trùng tại Chu Phàm trên thân gặm cắn, chỉ là bọn chúng cắn là cứng rắn tử kim giáp trụ, nhấm nuốt giáp hút căn bản là gặm bất động. Chu Phàm trên thân bò đầy thổ thi trùng, hắn chỉ là hờ hững vung sống đao từng đao vỗ xuống. Cho đến có thổ thi trùng cũng nhanh leo đến cổ của hắn lúc, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tử kim giáp trụ đống nhiên dâng lên tử kim ngọn lửa. Âm thanh xì xì không ngừng vang lên, thổ thi trùng bị tử kim ngọn lửa thiêu đốt lấy, không ngừng hướng lòng đất vẩy xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong không khí tản ra nồng đậm thịt nướng hương khí. Đây là tử kim bắt giáp bốc cháy giáp. Bốc cháy giáp thiêu đốt đi ra tử kim ngọn lửa là huyết kim một loại phòng hộ đặc tính, liền xem như hắc du quái dị dính vào đều khó mà thoát thân, huống chi chỉ là bạch du cấp quái dị. Thổ thi trùng không còn dám bò lên trên Chu Phàm thân thể, trên người bọn chúng không ngừng phun ra xích hắc lông cứng. Chỉ là những này lông cứng đâm trúng tử kim giáp trụ, liền bị bắn ra mở, không thể đưa đến mảy may tác dụng. Chu Phàm nhìn xem trên mặt đất vẩy xuống một tầng nướng chín thổ thi trùng, chóp mũi của hắn động động, nghe ngược lại là rất thơm, liền không biết ăn thế nào. Đương nhiên Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, hắn hơi suy nghĩ, tử kim giáp trụ phía trên ngọn lửa đột nhiên rút đi. Ngọn lửa rút đi, những cái kia chỉ dựa vào bản năng hành động thổ thi trùng lại là hướng về Chu Phàm trên thân bò đi, chỉ là chờ chúng nó bò lên trên đầy đủ cao thời điểm, tử kim ngọn lửa lại dâng lên, thiêu nướng những này thổ thi trùng. Chu Phàm trong tay cự đao cũng không có dừng lại, không ngừng vung đập, trên đao không có phụ lục liền kịp thời bổ sung. Chỉ là một lát thời gian, cửa hàng này thổ thi trùng liền bị Chu Phàm toàn bộ giết chết. Chu Phàm giẫm lên trên mặt đất trùng thi mau mau chạy ra ngoài, trên mặt hắn tràn đầy ý cười bước vào một gian khác cửa hàng, lục soát những này thổ thi trùng thân ảnh. Hắn nhanh cười điên, cái này có thể tất cả đều là xám trùng mồi câu. Mấu chốt chính là thổ thi trùng tại bạch du quái dị bên trong cũng không tính là mạnh, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại khoảng cách lương hành cách đó không xa phiên chợ một gian tầng 2 nhà trọ trên nóc nhà, không gian ẩn ẩn vặn béo lên, chỉ có dựa vào rất gần mới có thể nhìn thấy cơ hồ trong suốt bóng người, nếu như có thể vạch trần trong không khí phụ lục nguy trang, liền có thể nhìn thấy trên mặt mang theo thanh mặt nạ quỷ người chính nút tại ngói đen sống lưng lên. Hắn chính vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm tại lương hành cửa hàng vừa đi vừa về chạy nhanh. Nghi Loan Ti liền phái ra một cái võ giả tới xử lý hắn bố trí tỉ mỉ bạch du quái dị bảy thổ thi trùng. Đêm qua làm bố trí thổ thi trùng, bọn hắn thế nhưng là vận dụng trong thành tất cả lực lượng, vì cái gì không chỉ là trả thù Bích Hồ Sơn trang sự kiện, cũng là tiếp tục tiến hành bọn hắn thí nghiệm. Những cái kia Nghi Loan Ti chết đi lực sĩ là bọn hắn giết, về sau tới quái dị thế lực càng là cùng bọn hắn phát sinh ngắn ngủi mà kịch liệt va chạm. Hoặc là kiêng kỵ Nghi Loan Ti lực lượng sẽ lại lần nữa chạy đến, quái dị thế lực không có chiến đấu, mà là cấp tốc lùi cách. Bọn hắn cũng đồng dạng tại xác nhận thổ thi trùng nở sau khi thành công, lập tức rút lui lương hành. Đương nhiên thổ thi trùng chỉ là một cái bắt đầu, bọn hắn còn có một loạt đến tiếp sau kế hoạch, tại trong kế hoạch, chỉ cần Nghi Loan Ti đem lực lượng đầu nhập tới tiêu diệt thổ thi trùng, bọn hắn liền lập tức triển khai kế hoạch tiếp theo. Nhưng bây giờ cùng bọn hắn nghĩ có chút khác biệt. Thanh mặt nạ quỷ người nhìn xem theo cửa hàng bọn ra tới lại nhanh bước xông vào một gian khác cửa hàng Chu Phàm thân ảnh, trong lòng của hắn dâng lên một loại quái dị mà cảm giác không ổn. Chương 313. Ta ghi nhớ ngươi chương 313, ta ghi nhớ ngươi bởi vì khoảng cách quá xa, xanh mặt nạ quỷ người cũng thấy không rõ Chu Phạm đang lộng cái quỷ gì. Dù sao mỗi lần Chu Phạm xông đi vào đi ra, cũng không có thổ thi trùng cùng đuổi theo ra tới. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, trừ phi Nghi Loan Ti dùng bạo diễm phủ cái gì đem lương hành nổ, nếu không rất khó trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy thổ thi trùng. Nhưng bây giờ phái tới một cái võ giả đang dở trò quỷ gì? Vô luận như thế nào xanh mặt nạ quỷ người đều không tin Nghi Loan Ti tại làm không dụng công, cái kia trẻ tuổi võ giả tiến vào lương hành là tới khôi hài. Hắn do dự một chút, theo phủ trong túi lấy ra một đạo giấy đen phù lục, hắn trong tay áo cầm một cây huyết hồng cây gỗ, hắn đem phù lục dán tại cây gỗ bên trên, phù lục quấn quanh lấy cây gỗ, vặn vẹo phù văn rất mau đem cây gỗ bao trùm lên đến, có màu đen hơi khói theo cây gỗ bên trong xuất ra. Xe mặt nạ quỷ người nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn nghiên cứu quái dị, ý đồ theo quái dị bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại, trong tay hắn phù lục cùng cây gỗ liền là khống chế thổ thi trùng thủ đoạn. Bất quá liền xem như bạch du quái dị thổ thi trùng, khống chế của bọn hắn cũng không triệt để, nhiều nhất liền là để thổ thi trùng bạo động, công kích tại bọn chúng lĩnh vực hết thể sinh mệnh. Tại xanh mặt nạ quỷ người thi pháp thời điểm, lương hành bên trên tất cả còn sống thổ thi trùng cũng dừng lại ăn uống, bọn chúng theo kho lúa theo trên cột gỗ chui ra ngoài, điên cuồng hướng về Chu Phạm chỗ cửa hàng chui vào. Lít nha lít nhít đỏ sẫm côn trùng trên đường phố chậm chạp, phát ra nhỏ vụn dùng mình chậm chạp âm thanh. Xanh mặt nạ quỷ người mở mắt ra, nhìn xem trên đường phố lưu động như đốm đen điểm thảm đỏ bảy trùng chui vào trong cửa hàng, trên mặt hắn hiện hiện cười lạnh, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chu Phạm vốn đang tại trong cửa hàng sát trùng, nhìn xem cổng, song cửa sổ, nóc nhà cửa sổ mái nhà này địa phương có thể chui vào địa phương đều có côn trùng chui vào. Ta đây là phạm chúng nộ. Chu Phạm trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh cười lên, dạng này ngược lại là bất ta không ít công phu. Giáp trụ bên trên tử kim ngọn lửa dâng lên, Chu Phạm giống như một hỏa nhân đồng dạng. Những cái kia nổi giận thổ thi trùng cái này đối tử kim ngọn lửa không có bất kỳ cái gì e ngại, quả thực là hướng Chu Phạm trên thân bò, không ngừng có thổ thi trùng bị thiêu đốt thành than đen rớt xuống. Chu Phạm không để ý đến bò lên trên thân thổ thi trùng, hắn chỉ là dùng sống đao vỗ trên mặt đất thổ thi trùng thực sự quá nhiều, một đao cong vua xuống, liền là màu đỏ trùng dịch báo tô tung tóe, tối thiểu chết mấy chục đầu. Đến cuối cùng hắn đều chẳng muốn dùng phụ lục, sử dụng bên trên viêm dương khí, tùy ý rơi lấy quét ngang, lạnh ngọn lửa màu xanh lam tản ra ra, quét qua một đống lớn thổ thi trùng. Về phần bị trên người hắn tử kim ngọn lửa thiêu chết càng là vô số kể. Tử kim bắt giáp bốc cháy giáp trạng thái ngọn lửa uy lực nói mạnh không tính mạnh, nhiều nhất so một đạo tiểu diễm phù tốt một chút, nhưng nó có một cái ưu điểm, ngọn lửa này chỉ cần huyết kim không hủy, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bị thao túng thổ thi trùng mất đi e ngại cảm xúc, không có bất kỳ cái gì lui bước ý, chỉ là điên cuồng dùng đến các loại phương pháp công kích tới Chu Phạm. Đứng lột trùng Chu Phạm trên mặt sắp cười thành một đóa tiểu hoa, hắn chưa từng có giết quái dị giết đến như thế thoải mái. Chiến đấu trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ, cửa hàng trên mặt đất chất đầy trùng thi thậm chí cao hơn Chu Phạm đầu gối. Chu Phạm trên thân tử kim giáp trụ ngọn lửa đã tắt, trong tay hắn cự đao nhuộm thành màu đỏ. Chu Phạm che tử kim giáp tay trái còn nắm nuốt một đầu đung đưa trái phải thổ thi trùng trên người xích hắc lông cứng toàn bộ bắn ra ngoài, trên người của nó trồi lùi. Thật sự là không nỡ bỏ các ngươi. Chu Phạm thở dài nói, sau đó hắn dùng sức bóp, một đầu cuối cùng thổ thi trùng liền bị hắn bóp chết. Tại Chu Phạm bóp chết một đầu cuối cùng thổ thi trùng thời điểm, cách đó không xa nóc nhà bên trên xanh mặt nạ quỷ nhân thủ bên trong cây gỗ cũng hóa thành nhỏ vụn mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Xanh mặt nạ quỷ người cứng tại nóc nhà bên trên, cây gỗ cùng thổ thi trùng cùng một nhịp thở, cây gỗ hủy, đại biểu cho đám này thổ thi trùng 89 phần 10 toàn diệt. Hắn tâm ẩn ẩn đang dì máu, đừng nhìn chỉ là bạch du quái dị, nhưng bạch du quái dị bảy cũng không tốt chơi, giá trị so huyết toán cấp quái dị cao hơn nhiều lắm, thậm chí cùng bạch lệ cấp quái dị cũng kém không nhiều. Cái tác dụng gì cũng không có phát sinh, cứ như vậy không có. Nhưng hắn không biết là, tại Chu Phàm trong lòng, những này bạch du quái dị nhưng so sánh bạch lệ quái dị đáng tiền nhiều. Xanh mặt nạ quỷ người rất nhanh liền nhìn thấy một mặt nhẹ nhõm Chu Phàm theo trong cửa hàng đi ra. Xanh mặt nạ quỷ người trong mắt dâng lên lửa giận, nếu không phải hiện tại là ban ngày, chung quanh có nhiều như vậy đội tuần tra viên, hắn hận không thể lập tức đi giết người này. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, Nghi Loan Ti võ giả nói không chừng liền tại phụ cận, nếu là hắn dám hiện thân, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không. Ngươi tiểu tử này, ta ghi nhớ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Xanh mặt nạ quỷ người yên lặng đem Chu Phạm hình dạng ghi tạc trong lòng, sau đó quay người rời đi. Chu Phạm đánh một cái hắt xì, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn xem bốn phía, hắn luôn cảm giác giống như có người nào đang mắng hắn. Bất quá hoặc là ảo giác mà thôi, Chu Phạm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. Từ Chu Phạm đi vào đến đi ra, bất quá là qua một canh giờ mà thôi. Buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên ngoài Lý Cửu Nguyệt cùng đội tuần tra người trông thấy Chu Phạm nhanh như vậy liền đi ra, bọn hắn đều là ngơ ngẩn. Làm sao nhanh như vậy đi ra, đây là không có phụ lục. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem đi tới Chu Phạm nói, bất quá hắn liếc một chút Chu Phạm bên hông phù túi vẫn là lồi. Trướng, nhìn lại không giống như là không có phụ lục dáng vẻ. Có phải là giải quyết không? Bên trong thổ thi trùng tình huống như thế nào? Miêu đội trưởng cũng một mặt sốt ruột hỏi. Đừng nhìn đội tuần tra trông coi nơi này, nhưng cũng liền lên một cái cảnh giới tác dụng, nếu là nhiều như vậy thổ thi trùng theo lương hành trào ra, đội tuần tra là quyết định ngăn không được. Toàn bộ giải quyết, để nguyên người đi vào dọn dẹp một chút. Chu Phạm cười trả lời. Nhanh như vậy? Lý Cửu Nguyệt mắt trừng lớn nói. Chu Phạm lúc đầu muốn nói ta luôn luôn rất nhanh, nhưng hắn suy nghĩ một chút lời này tràn ngập nghĩa khác, chỉ là khục một tiếng nói, chỉ là một chút bạch du quái dị mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Chu lực sĩ, thật toàn bộ thu thập. Miêu đội trưởng cũng có chút không dám tin hỏi. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, ngươi dẫn người vào xem chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, Miêu đội trưởng không phải hoài nghi Chu Phàm lừa hắn, hắn chỉ là chấn kinh Chu Phàm thế mà nhanh như vậy, hắn một mặt lo lắng mang người xông vào lương hành bên trong. Sau đó Miêu đội trưởng bọn hắn nhìn xem phía trước từng nhà cửa hàng tản mát trùng thi, trên mặt lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên. Nhất là ở giữa một nhà cửa hàng, bên trong trùng thi quả thực là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Miêu đội trưởng bắt đầu trầm mặc, hắn đang nghĩ, đồng dạng là võ giả, vì cái gì võ giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Không chỉ là Miêu đội trưởng, làm tin tức truyền về Nghi Loan Ti phủ, biết được Chu Phàm một người không cần nửa ngày thời gian liền đem thổ thi trùng bảy toàn bộ giết thời điểm, trong phủ quả thực giống như nổi lên một trận gió lốc. Gió thổi tất cả phù sư lực sĩ dò xét quyệt viên có chút lộn xộn. Chương 314. Chu lão gia chương 314, Chu lão gia một thân một mình đối đầu mấy vạn bạch du quái dị, vẹn vẹn tiêu một canh giờ liền đem quái dị toàn diệt. Đây là làm sao làm được? Trong phủ lực sĩ phù sư dò xét quyệt viên trên mặt lộ ra run run kinh sợ kinh hãi biểu lộ, nếu không phải nguồn tin tức thiết thực đáng tin, bọn hắn khẳng định sẽ cười lớn một tiếng không rảnh để ý, nhưng bây giờ bọn hắn cuối cùng chỉ có thể sắc mặt phức tạp thở dài. Cái này Chu Phàm thật đúng là không đơn giản. Viên Huệ pháp sư nghe được tin tức này thời điểm, hắn cũng bắt đầu trầm mặc, tấm kia mặt âm trầm lộ ra một tia ngạc nhiên, rất nhanh hắn ý thức được mình Phật tâm có chút bất ổn, nhắm mắt giải tuyên một tiếng Phật hiệu. Tiễn Quy Lai nghe được Lục Bá Viễn hồi báo thời điểm, hắn đang dùng hào bút phê bình chú giải công văn, hắn sau khi nghe xong bút lắc một cái, một chữ bị hắn viết xóa, hắn ngẩng đầu mắt lộ kinh ngạc, lúc đầu ta coi là nửa ngày thời gian có thể hay không không đủ, kết quả hắn chỉ dùng một canh giờ liền giải quyết, đây quả thật là. Lục Bá Viễn cũng không biết nên làm phản ứng gì, chỉ là cúi đầu nghĩ đến gần nhất có chút lơ biếng. Về sau cần phải cùng cái kia Chu Phàm giữ gìn mối quan hệ. Đã thổ thi trùng cho thu thập, vậy liền để người phía dưới cho ta nhanh đi tra. Tiễn Quy Lai nghĩ đến đêm qua chết đi lực sĩ nhóm, sắc mặt hắn lại lạnh xuống đến, đây chính là Thiên Lương Thành, vô luận là quái gì hay là cái gì người đeo mặt nạ, không có lý do một cái cũng không tìm tới. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn cho ta đem bọn hắn bắt tới. Chu Phàm hai người trở lại ti phủ thời điểm, lực sĩ phủ sư nhóm cũng tới chúc mừng một phen, thuận tiện tìm hiểu Chu Phàm là như thế nào như thế cấp tốc giết chết thổ thi trùng bảy. Chu Phàm dùng ngôn ngữ đơn giản qua loa đi qua, lại bị Yến Quy Lai gọi đi qua, khen ngợi một phen. Bởi vì đêm qua chết ba cái lực sĩ, Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phủ sư nhóm cũng kìm nén sức lực, rất nhanh tất cả đều bị phái đi ra, tại Thiên Lương Thành du tẩu tìm kiếm người đeo mặt nạ cùng quái dị thế lực bóng dáng. Chỉ là đến trưa không có cái gì đại sự phát sinh. Chu Phàm đang bận rộn lấy thời điểm, tâm đã sớm phiêu đến rất xa rất xa. Cho đến ban đêm, Chu Phàm vừa về tới ở lại chỗ, vội vàng hoàn thành tu luyện, liền không kịp chờ đợi nằm ở trên giường đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền vừa mới mở mắt, hắn liền thấy ăn mặc một thân bích áo xanh áo, trải lấy xong đuôi tóc son phấn chậm rãi đi tới. Son phấn hai tay còn dơ mâm gỗ phía trên có một sứ men xanh chén, trong chén dâng lên lượn lờ nóng khói. Lao ra đến, mời uống trà. Son phấn đê mi thuận nhãn, mặt mày ở giữa đều là quan tâm ôn nhu ý. Chu Phàm nhìn xem dạng này son phấn, nổi da gà cũng lên một tầng, hắn nâng ly trà lên, chỉ là đặt ở trong miệng ngửi, hương trà xông vào mũi. Bất quá Chu Phàm không dám uống, dù sao hôi hà không gian bên trong đồ vật cũng không phải có thể tùy tiện ăn. Chu Phàm cũng không biết son phấn đang chơi hoa dạng gì, hắn chỉ là tạm thời nhìn xem. Lao ra, trà dễ uống sao? Son phấn lại là một mặt chờ đợi ngẩng đầu lên nói. Nô, không sai không sai. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Son phấn trên mặt lộ ra thanh thuần mà ngọt ngào cười. Lao ra hài lòng liền tốt, lao ra muốn ngủ sao? Cái này trên sông hàn ý dần dần sâu, nô tỳ đi cho lão ra làm ấm giường. Cái này trên sông lạnh không? Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có chút nào lạnh, ngược lại là son phấn nói để hắn cảm thấy có chút lạnh. Không biết son phấn cô nương có phải là nhìn cái nào thoải bản? Ngươi nói cho ta một chút, ta trở về bù một xuống công khóa, bằng không thực sự không tiếp nổi đi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Son phấn hừ một tiếng, tấm kia nhìn ôn nhu mặt cũng lạnh lên, nàng đưa tay đem chén trà đoạt lại, mình uống một hớp xuống dưới, mới liếc một chút Chu Phàm nói, nhân gia hảo tâm đợi ngươi tốt, còn nói nhân gia đang hát hí, thật là một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, nữ nhân này tính tình mỗi ngày tại thay đổi, thật khó ở chung, kia là ta hiểu lầm Son phấn cô nương có hảo ý, Son phấn cô nương hiện tại cởi quần áo đi thay ta làm ấm giường đi. Ôi, thật đúng là coi ta là thành làm ấm giường nha hoàn. Son phấn đông nhiên lại cười cười nói, ta liền biết. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn họng bét, ta muốn nhìn một chút ta có bao nhiêu sáng trùng. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Son phấn bạch một chút Chu Phàm, chỉ là đánh một cái búng tay, gánh chịu lấy sáng trùng hòm bi, cần câu, đồng hồ cắt những vật này từng cái theo trong xương mủ ngưng tụ ra. Chu Phàm nhìn xem hòn bi bên trong lít nha lít nhít lớn sáng trùng, hòn bi cũng bởi vậy biến lớn số vòng, trên mặt hắn tràn đầy không che giấu được ý cười, cái này cần có bao nhiêu lớn sáng trùng? Có nhiều như vậy lớn sáng trùng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao hắn nhưng là giết mấy vạn bạch du cấp quái dị, liền xem như 10 đầu bạch du quái dị đổi một đầu nhỏ sáng trùng, nhưng số lượng này khổng lồ a, 523 đầu lớn sáng trùng, 3 đầu nhỏ sáng trùng. Son phấn đã sớm biết có nhiều như vậy sáng trùng, nàng cười cười, lập tức thành đại tài chủ, nô gia gọi ngươi Chu lão gia, cũng không có gọi sai, muốn không ngươi đem cái này lớn sáng trùng cho hết nô gia lập tức thay ngươi làm ấm dưỡng, nô gia thổi kéo đàn hát cũng rất am hiểu nha. Son phấn thanh tuyến bánh phải Chu Phàm toàn thân tê dần, hắn lật qua mắt nói, ta nghe ngươi gậy qua đàn tranh, thực sự không dám lấy lòng. Không nghĩ tới Chu lão gia đối ta không có chút nào động tâm. Son vẫn có chút ưu oán thở dài. Thầy ta làm ấm giường, ta tin người mới là lạ. Chu Phàm lại lần nữa lặng lẽ nghĩ, nếu là hắn đáp ứng, nữ nhân này khẳng định sẽ lập tức trở mặt, lại nói liền xem như thật. Khụ khụ, không thể nào là thật, nữ nhân này chỉ là đang đùa bỡn mình, không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia 8 điển 8 bại thể lực đoạn công pháp muốn hay không? Vẫn là ban đầu giá cả. Son Phấn lại một mặt nhiệt tình hỏi, 150 đầu sáng trùng, đối với hiện tại ngươi tới nói liền là chín châu mất sợi lông. Son Phấn cô nương, trước đó ngươi không phải nói mình không thiếu hụt sáng trùng cùng tuổi thọ sao? Chu Phạm nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ trở nên nhiệt tình như vậy lên để cử khởi công phương pháp tới? Kia là trước đó mới mấy đầu sáng trùng, ta không lọt nổi mắt xanh. Son Phấn cười cười nói, lại nói ta lần trước câu lên mỹ phẩm dưỡng da nhanh dùng hết, dù sao cũng phải ý nghĩ bù một chút trở về, ngươi không biết, nữ nhân làm bảo dưỡng, thế nhưng là rất phí tiền. Chu Phạm vừa nghĩ tới Son Phấn những cái kia sáng trùng dùng để câu son phấn bột nước loại này đồ chơi, hắn liền cái chán biến thành màu đen, đây chính là cái phá sản đàn bà. Chu Phạm không nói gì, mà là nghiêm túc suy tư, hiện tại chớ nhìn hắn có 523 đầu lớn sáng trùng, nhưng nếu là tiến lên 50 mét mới có cơ hội câu lên 9 điển 9 vại công pháp, mỗi một lần câu cá đều cần 128 đầu lớn sáng trùng. Những này sáng trùng đầy đủ hắn câu lên 9 điển 9 vại công pháp. Làm về sau suy nghĩ, 8 điển 8 vại công pháp không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, còn có là được. Chu Phạm nhìn về phía vàng nóng cần câu. Thư vô câu có thể câu lên tuổi thọ, nếu là tiến lên 50 mét, lại nghĩ dùng vàng nóng cần câu, lấy vàng nóng cần câu không câu suất, cái kia mỗi câu hao tổn, với hắn mà nói là cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiện tại muốn hay không tiêu 40 đầu lớn sám trùng đánh cược một phen, gia tăng một chút tuổi thọ tiếp tục tiến lên. Chương 315. Xích cực cửu quỷ kinh chương 315, xích cực cửu quỷ kinh có nên hay không sử dụng hư vô câu đâu? Nếu để cho thuyền tiến lên 50 mét, cần bao nhiêu sám trùng? Chu Phạm suy nghĩ một chút lại hỏi. Phía trước 20 mét chỉ cần 4 đầu nhỏ sám trùng. Đằng sau 30 mét thì là muốn 12 đầu nhỏ sám trùng. Son Phấn trả lời. Cũng chính là 4 đầu lớn sám trùng. Chủ tới thuyền tiến lên những ngày tiêu hao, chỉ còn lại 519 đầu lớn sám trùng, câu 4 lần cần 512 đầu lớn sám trùng. Nếu là cược hoàng kim cần câu gia tăng tuổi thọ, đến lúc đó khẳng định không đủ để câu 4 lần. 4 lần sử dụng điện tịch cần câu, hẳn là có thể 10 phần chắc 9 câu lên 9 điển 9 bại công pháp, 3 lần lời nói hắn không có niềm tin quá lớn. Hắn bây giờ còn có 5 năm tuổi thọ, thời gian 5 năm, coi như thuyền tiến lên 50 mét, cần rất nhiều mồi câu tới câu cá. Hắn vẫn có niềm tin tìm được đầy đủ sám trùng tới câu tuổi thọ. Hiện tại ngược lại là không nóng nảy, mấu chốt vẫn là lấy được trước 9 điển 9 bại công pháp. Nhưng thuyền tiến lên 50 mét. Chu Phạm sau khi nghĩ xong, hướng về Son Phấn nói. Người cần phải nghĩ kỹ, tiến lên liền không còn cách nào quay đầu. Son Phấn vừa cười vừa nói. Bất quá Chu Phạm vẫn là khẳng định gật gật đầu. Son Phấn không tiếp tục nói, Hòn Bi bay tới Son Phấn trước người, nàng từ bên trong lấy ra 4 đầu lớn sám trùng. Bàn tay nàng lật một cái, nhúc ních 4 đầu lớn sám trùng hóa thành 4 đám hào quang màu xám rơi xuống dung nhập bong tàu bên trong. Hắc thiết cột buồm liên tiếp dâng lên, sương mù xám làm buồm, cổ lão mà to lớn thuyền gỗ bay lên, nhảy lên 50 mét rơi vào trên mặt sông. Sám kính mặt sông nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, một hồi lâu mới bình ổn lại. Chu Phàm đi qua cầm lấy đen như mực cần câu. Ngươi thật dự định đánh cược một phen, vạn nhất 4 lần câu không nổi 9 điển 9 bại công pháp, vậy coi như thua thiệt. Son Phấn ngắm một chút Chu Phàm trong tay đen như mực cần câu nói, ta chỗ này liền khác biệt, chỉ cần ngươi dùng 150 đầu lớn sám trùng liền có thể đổi lấy một bộ 8 điển 8 bại công pháp, làm gì bốc lên dạng này hiểm. Chu Phàm không có lên tiếng. Tâm ý của hắn đã định, tại thuyền không có tiến lên thời điểm Son Phấn liền thuyết phục không hắn, hiện tại liền càng không khả năng. Hắn đi vào thuyền lan can một bên, không chút do dự vung ra đen như mực cần câu. Đen như mực dây câu chìm vào trong sông, lấy dây câu làm trung tâm mặt sông dần dần hình thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy so với trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần. Dây câu kéo căng. Chu Phạm đội vàng nhấc lên cần câu, câu lên tới là hộp gỗ màu đen. Dây câu đã trở về, Chu Phạm đưa tay tới bắt được hộp gỗ, trong lòng của hắn mặc niệm một lần nhận biết các phương thần minh phù hộ, sau đó mở ra hộp gỗ màu đen. Trong hộp gỗ là một bình đan dược và một bản vỏ đen điện tịch. Vỏ đen điện tịch phía trên lượn lờ lấy màu đen hơi khói. Hơi khói cho Chu Phạm một loại vô cùng âm lãnh cảm giác, riêng là nhìn xem bản này vỏ đen điện tịch, Chu Phạm trong lòng liền cảm thấy rùng mình. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, mới mơ hồ trông thấy điện tịch phong bì lên viết xích cực cửu quỷ kinh năm chữ. Đây là công pháp, võ kỹ. Sương mù đã từng nói Phạm là câu đi lên đồ vật, trong hôi hạ không gian đều là vô hại. Chu Phạm do dự một chút, vẫn đưa tay lật ra phong bì nhìn. Những cái kia lượn lờ tại trên điện tịch màu đen hơi khói hướng về Chu Phạm tay bay tới. Khiến cho Chu Phạm tay dần dần kết lên một tầng hắc băng. Chu Phạm không có cảm thấy bất kỳ đau nhức, hắn chỉ là lắc một cái tay, liền đem hắc băng chấn động rất xuống một tầng, tiếp tục xem trên điện tịch nội dung. Đứng tại cách đó không xa Son Phấn nhìn xem Chu Phạm trong tay chấn động rất xuống màu đen băng sương, nàng cái gì một tiếng đi tới, là cái gì điện tịch? Là xích cực cửu quỷ kinh. Chu Phạm một bên xem lấy điện tịch trang đầu một bên thuận miệng nói, hắn rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây là 9 điển 9 bại công pháp. Vận khí này quả thực mỹ thiên, thứ nhất cán liền câu lên mình muốn 9 điển 9 bại công pháp. Nguyên lai là xích cực cửu quỷ kinh. Son Phấn sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Ngươi nghe qua bộ công pháp kia? Chu Phạm không có nhìn kỹ, mà là ngẩng đầu hỏi. Nghe qua. Son Phấn hừ lạnh một tiếng. Tại 9 điển 9 bại công pháp bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Nó không chỉ có thể thay võ giả tại thể lực đoạn khai thác 9 cái một bại khí điển, còn có thể mỗi cái khí điển bên trong dùng chân khí ẩn dưỡng xuất khí quỷ. Mỗi một cái khí quỷ cũng có thể so với một đạo làm giai thượng phẩm phụ lục. 9 cái khí quỷ hợp nhất, dung hợp uy lực có thể so với tử giai thượng phẩm phụ lục. Cái kia so với ngươi tu luyện 9 điển 9 bại công pháp thế nào? Chu Phạm càng nghe càng làm vui duyệt. Hơn một chút. Son Phấn sắc mặt lạnh lùng nói, bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, Xích Cực Cửu Quỷ Kinh tuy là quỷ đạo cao nhân nghiên cứu ra được đứng đầu thể lực đoạn công pháp, nhưng dù nói thế nào, đây là quỷ đạo công pháp, nếu là sơ ý một chút, người tu luyện sẽ bị chín cái khí quỷ phản phệ mà chết. Chu Phàm kinh ngạc, công pháp này còn có bực này thiếu hụt. Ta trước kia từng nghe người nói qua, tu luyện Xích Cực Cửu Quỷ Kinh có không ít võ giả bị khí quỷ phản phệ. Son Phấn cười cười nói. Chu Phàm ách một tiếng, hắn cũng không biết Son Phấn có phải hay không nói quá sự thật. Muốn để hắn từ bỏ thật vất vả tới tay chín điển chín bại công pháp, hắn cũng không quá cam tâm. Nhưng nếu là Xích Cực Cửu Quỷ Kinh thật giống như Son Phấn nói nguy hiểm như vậy, Chu Phàm không để ý đến Son Phấn, hắn vội vàng nhìn bình thường công pháp cũng sẽ ở tu luyện trước liền ghi chú do phải chú ý hạng mục công việc. Chu Phàm nghiêm túc nhìn bài tờ, sắc mặt của hắn âm trầm không chừng, Xích Cực Cửu Quỷ Kinh quả thật có Son Phấn nói khí quỷ phản vệ phong hiểm, chỉ là nguy hiểm này không phải là không thể được tiếp nhận. Cân nhắc liên tục, Chu Phàm vẫn là quyết định tu luyện Xích Cực Cửu Quỷ Kinh, dù sao hắn đã câu lên một bộ 9 điển 9 bại công pháp, muốn câu lên thứ nhị bộ sẽ rất khó rất khó. Nguy hiểm này tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hạ quyết tâm về sau, Chu Phàm cũng không nghĩ tới mình vận khí sẽ tốt như thế, kể từ đó, hắn liền còn lại 391 đầu lớn sáng trùng. Còn có 3 lần câu cá cơ hội. Vậy còn muốn hay không tiếp tục câu đâu? Chu Phàm suy nghĩ một chút, quyết định giữ lại 2 lần câu cá cơ hội, lại dùng rơi 1 lần câu cá cơ hội. Chỉ là câu thứ gì tốt đâu? Chu Phàm do dự một chút, hắn cầm lấy sáng đậm cần câu, trước mắt hắn nhìn như cái gì cũng không thiếu, lại cái gì cũng thiếu, đã dạng này, như vậy tùy cơ tốt. Ngẫu nhiên cần câu có thể câu lên 2 kiện đồ vật, cái này tiêu hao 128 đầu sám trùng làm mồi câu mà sông, vô luận câu lên thứ gì, cũng không kém đi đâu. Chu Phàm hất lên sám đậm cần câu, câu lên tới. Sám đậm cần câu thứ nhất cán Chu Phàm câu lên một cái túi vải màu đen, túi vải rất nhẹ, bên trong tựa hồ thứ gì cũng không có. Bất quá Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là vung ra thứ hai cán. Kết quả thứ hai cán dây câu nắm lên chính là một cái tinh tế huyết hồng hộp gỗ chỉ có 2 ngón tay dài, 3 ngón rộng. Chu Phàm ôm chờ mong tâm, trước mở ra túi vải thắt sợi dây, thăm dò nhìn một chút. Rất nhanh hắn sững sờ, trong bao vải chính là một trương chồng chất lấy cùng loại ố vàng tơ lụa đồ vật. Hắn đưa tay đem lấy ra vừa mở ra, mới phát hiện là một trương da người, phía trên dùng cùng loại nhuộm sáp thuốc màu bôi vẽ lấy nữ hoa mặt. Nữ hoa gương mặt sinh động như thật, khuôn mặt tái nhợt không máu, hai má ở giữa che kín nếp nhăn, nhìn rất giàn mua, một đôi đen nhánh trong suốt đồng tử, chính sáng ngời nhìn xem hắn, lộ ra tả dị vô cùng. Chương 316. Da người cùng đinh chương 316, da người cùng đinh mỏng như tơ lụa da người, tựa như nhuộm sáp thuốc màu bôi họa, vẽ nữ hoa mặt, cặp mắt kia lại cho người ta một loại chân thực cảm giác. Chu Phàm nhìn xem trong tay da người, liền giật mình một chút, hắn sửng sốt nhìn không ra đây là vật gì. Son Phấn liếc một chút tấm kia da người, dài nhỏ lông mày lựa chọn, không có lên tiếng. Dĩ vãng câu đi lên đồ vật cũng không thiếu hụt kỳ quái đồ vật, nhưng chưa từng có trương này da người như thế, riêng là nhìn xem da người lên bôi họa, vẽ mặt người, Chu Phàm liền có loại cảm giác không rét mà run. Chu Phàm lại mở ra huyết hồng hộp gỗ, trong hộp gỗ là một cái sâm bạch cái đinh, đinh dài 2 tấc, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nhỏ bé đinh trên thân có nhàn nhạt màu xám vân vân. Trừ cái đó ra, cái đinh lộ ra thường thường không có gì lạ. Son Phấn cũng nhìn thấy trong hộp gỗ mai cái đinh, tầm mắt của nàng chuyển qua sám đậm cần câu, rất nhanh lại rời. Hai món đồ này Chu Phàm cũng nhìn không ra đến tột cùng có cái gì công dụng, hắn liền nhìn về phía Son Phấn, giúp ta giám định hai thứ đồ này. Giám định phí tổn tăng giá, một kiện đồ vật một đầu lớn sám trùng. Son Phấn nhàn nhạt nói. Chu Phàm mặt lộ tức giận, trước kia một đầu nhỏ sám trùng 3 kiện đồ vật, hiện tại một đầu lớn sám trùng 1 kiện, ngươi giá tiền này chẳng phải là muốn thượng tiên. Liên cái giá này, không thích giám định vậy liền không được giám định. Son Phấn lạnh mặt nói. Hiện tại ngươi sám trùng nhiều, câu lên đồ vật cũng khác biệt dĩ vãng, giám định phí tổn đương nhiên cũng muốn đi theo lên. Chu Phàm sắc mặt chỉ trệ, nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng loại kia. Chu Phàm nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, cho ngươi là được. Nếu là không biết những vật phẩm này công dụng, chung quy là một chuyện rất phiền phức. Nghe được Chu Phàm đồng ý, Son Phấn trên mặt lại khôi phục ý cười, thế này mới đúng sao? Ngươi cũng thành tài chủ, có nhiều như vậy sám trùng, dù sao cũng phải cũng cho ta kiếm một chút, ngươi muốn trước hết nghe ra người vẫn là cầy kia cái đinh. Son Phấn nói chuyện đồng thời, hòn bi đã bay tới trước người nàng, nàng đưa tay tới, vượt qua hòn bi mặt lấy ra 2 đầu lớn sám trùng. Trước nói ra người, Chu Phàm thấy mình cứ như vậy không có 2 đầu lớn sám trùng, hắn khỏe mắt nhảy nhót, có chút tùy ý nói. Dù sao cuối cùng 2 kiện đồ vật đều muốn hiểu rõ, lần lượt căn bản không có quá lớn khác nhau. Tấm kia ra người gọi thế tử kiểm ngũ giai quỷ khí, tên như ý nghĩa, nó có thể thay ngươi tại rơi vào tình huống ngắt phải chết chết một lần. Son Phấn chậm rãi nói, cái quỷ gì khí? Chu Phàm kinh ngạc, hắn chỉ nghe qua pháp khí, tại Nghi Loan Ti cũng chỉ có pháp khí có thể hồi đoái. Pháp khí phía trên liền là quỷ khí phân kiểu giai, nhất giai thấp nhất, kiểu giai tối cao, bất quá quỷ khí chỉ là biểu thị so pháp khí lợi hại phẩm giai khí cụ, cũng không phải là chỉ đặc thù tà dị khí cụ, những này ngươi chỉ cần đơn giản biết liền tốt. Son Phấn nói, cái này quỷ khí thế tự kiểm. Chu Phàm nhìn xem trong tay ra người, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất kỳ tình huống gì đều có thể chết thay một lần sao. Thế gian có loại vật này không lạ kỳ, thế nhưng là nơi đây mà sông liền có thể câu lên loại này kỳ vật. Đương nhiên không có khả năng. Son Phấn mặt lộ miệng ai, nếu như ngươi cả người cũng bị hủy diệt, nó nhưng không có biện pháp cứu ngươi, thế tử kiểm có thể thay ngươi ngăn cản là hẳn phải chết mình rửa, quyết độc loại hình đồ vật, mà lại nó còn có một cái rất lớn thiếu hụt. Cái kia thiếu hụt chính là, nó phải cần một khoảng thời gian mới có thể phát sinh tác dụng tiêu trừ hẳn phải chết nhân tố, trong khoảng thời gian này nếu là ngươi bất hạnh bị người giết chết, vậy liền xong đời. Chu Phàm trầm mặc suy tư, nếu là dạng này, vậy cái này thế tử kiếm xem như một kiện ưu khuyết điểm cũng rất là rõ ràng bảo vật. Dạng gì hẳn phải chết nguyền rủa nó đều có thể giải trừ sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi, hắn hiện tại nhất e ngại liền là nhìn như vô hình hẳn phải chết nguyền rủa, với hắn mà nói thế tử kiếm tác dụng rất lớn. Bình thường tới nói, chỉ cần không phải quá nghịch thiên hẳn phải chết nguyền rủa nó đều có thể giải ra, bất quá đồng dạng địa, nếu như là phổ thông nguyền rủa, nó ngược lại sẽ không đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Dù sao thế tử kiếm cũng không dễ dàng luyện chế, người luyện chế ở phía trên xuống cấm chế, dù sao không người nào nguyện ý đem vật chân quý như vậy lãng phí ở một chút vô dụng nguyền rủa hoặc quyền độc lên. Son Vân cười lạnh một tiếng nói, Chu Phàm lại kỹ càng hỏi thế tử kiếm mấy cái vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới nói ra, cái đinh đâu? Cái đinh cùng thế tử kiếm đồng dạng, là ngũ giai quỷ khí, nó tên gọi Vân Âm Đinh, đồng dạng thuộc về hi hữu duy nhất một lần quỷ khí, về phần tác dụng nha. Son Vân dừng lại một chút, vô luận là dùng tới giết quái dị vẫn là giết người đều có thể, đem đánh vào quái dị hoặc người nào thân thể cái kia bộ phận hiệu quả đều như thế. Uy lực như thế nào? Chu Phàm quan tâm nhất liền là cái này. Không có gì đại dụng. Son Vân có chút miệt thị nhìn xem trong hộp nhỏ bé Vân Âm Đinh, bởi vì không biết tu sĩ sẽ có cái gì pháp khí hộ thân loại hình đồ vật, vì lẽ đó cái này khó nói, về phần quái dị, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường quái dị bị nó đinh chúng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chu Phàm nhìn xem thường thường không có gì lạ Vân Âm Đinh, sắc mặt hắn đại biến, bị đinh chúng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, đây cũng quá khủng bố a. Vật như vậy còn gọi không có gì đại dụng. Hoặc là tại Son Vân bực này trong mắt cường giả khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối Chu Phàm mà nói, cái này Vân Âm Đinh không thể nghi ngờ là hắn hiện tại mạnh nhất đòn sát thủ. Chu Phàm ý cười đầy mặt thu hồi Vân Âm Đinh, lần này coi như gặp gỡ hắc lệ cấp trở lên quái dị, hắn cũng sẽ không quá mức e ngại, nếu như bị bức gốc, liền cho nó tới lên một phát. Chu Phàm lại vội vàng hỏi một chút Vân Âm Đinh sử dụng chi tiết, Son Vân thu giám định phí, rất có kiên nhẫn từng cái thay Chu Phàm giải đáp. Tối nay thật là bội thu một đêm. Duy nhất nhường Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là, hắn không nghĩ tới mình vận khí sẽ tốt như thế, thứ nhất cán liền câu lên mình muốn 9 điển 9 bại công pháp, bằng không, hẳn là lúc trước mặt sông sử dụng hoàng kim cần câu bổ sung một chút tuổi thọ mới đúng. Thời gian vừa đến, Chu Phàm liền bị kéo cách hôi hà không gian. Chu Phàm thân ảnh vừa biến mất, Son Phấn sắc mặt bình tĩnh hướng tứ phương bàn đi đến, cầm lấy xám đậm cần câu cùng đen như mực cần câu. Son Phấn nhìn xem trong tay hai cây cần câu, trên mặt lanh ý dần dần sinh, nàng dùng sức một tách ra cần câu, ken két hai tiếng truyền đến, xám đậm cần câu cùng đen như mực cần câu cũng gãy thành hai đoạn. Nàng một mặt tức giận đem cắt ra bốn đoạn cần câu ném xuống đất, giơ chân lên dùng sức trả đạp. Lao nương cầu ra ra cáo mãi mãi, để các ngươi giúp một tay câu một chút đồ tốt đi lên, các ngươi ngược lại tốt, đối ta lãnh đạm. Ngược lại đối với hắn tốt như vậy, muốn cái gì công pháp tới cái gì công pháp, còn sợ hắn ở bên ngoài không cẩn thận treo, đem chỗ này mặt sống tốt nhất hộ thân quỷ khí cùng công phạt quỷ khí cũng cho hắn, hắn là cha của các ngươi hay sao? A a a. Son Vân một bên giẫm lên một bên chửi ầm lên, nàng thật lâu không có tức giận như vậy qua, loại đãi ngộ này quá không công bằng. Chỉ là phía sau nàng tựa ở tứ phương bàn năm cái cần câu đống nhiên đứng thẳng, cùng nhau tự động hất lên, tím nhạt, xanh biếc, hỏa hồng, vàng nóng, trắng bạc ngũ sắc dây cầu bắn ra. Dây cầu quấn quanh lấy Son Phấn tứ chi cùng cổ. Son Phấn sắc mặt biến hóa, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa muốn vận dụng sức mạnh vô thượng tránh thoát, nhưng cái này dây cầu lai lịch quỷ dị, nhẹ nhõm giam cầm lực lượng của nàng. Dây cầu đem Son Phấn lôi kéo thành hình chữ đại. Trên mặt đất cắt ra đen như mực, xám đậm cần câu tại xương mù xám phun trào xuống, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, đồng thời đứng thẳng. Nhìn xem đứng thẳng lên hai cây cần câu, Son Phấn xa xưa sợ hãi ký ức trở về, nàng biết mình tức bắt đầu gây lại phiền toái, nháy mắt mấy cái nàng lún đồng tiền như hoa nói, không phải liền là chỉ đùa một chút sao? Các ngươi không đến nỗi tức giận a? Đen như mực cần câu cùng xám đậm cần câu thân thể trở nên mềm mại, giống như hai cây đen như mực cùng xám đậm roi. Hai cây roi không lưu tình chút nào hướng Son Phấn đánh mà tới. Ba ba âm thanh quanh quẩn tại trên thuyền gỗ, rất nhanh nương theo lấy nữ nhân thống khổ rên rỉ tiếng kêu dần dần diễn biến thành kêu thảm. Các vị tiểu cô nãi nãi, là ta sai, tha ta. A a a a a a a a.